Chương 3251, Náo Hải Thần Quốc đặc thù tác dụng. Chương 3251, Náo Hải Thần Quốc đặc thù tác dụng. 14 thần linh phụ lục, tuyệt đối là cổ Lan thần giới đặc sắc vật phẩm, một loại những giới khác vực không tồn tại thần khí. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiếu khuyết quy tắc kết tinh, điều này chế tác thần phụ chủ yếu vật liệu. Mỗi một tên thần linh chế tác thần phụ đều có riêng phần mình đặc điểm, tuyệt đối không thể nào giống nhau như lúc. Dường như là vạn vật tự nhiên, nhìn như đồng quy một loại, nhưng như cũng có nhỏ bé chênh lệch. Thần phụ đồng dạng cũng là như thế, nhìn như không chút nào thu hút chênh lệch, lại dẫn đến uy lực trở nên hoàn toàn khác biệt. Liền xem như bị người đời biết rõ, đơn giản nhất, mấy loại thần phụ có uy lực cũng là không giống nhau. Chân chính đại sư thần phụ luôn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng đồng dạng thần phụ có cường hãn hơn uy lực. Đường Chấn hiện tại chỉ là vừa mới nhập môn, còn không đạt được cao thủ giai đoạn, luyện chế thần phù chỉ có thể coi là bình thường. Có thể mặc dù là như thế, cầm tới bên ngoài giao dịch lúc, như thường sẽ dẫn tới các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Cùng thần linh có liên quan đồ vật, từ trước đều có bất phàm giá trị, thì xưa nay sẽ không thiếu khuyết thị trường. Vì làm hết sức tiết kiệm phí tổn, Đường Chấn điều động rồi một tên thần quốc cư dân, cầm chính mình luyện tập tác phẩm ra ngoài giao dịch. Thứ nhất là vì đem thần phù bán đi, đổi lấy nhiều hơn nữa quy tắc kết tinh, còn nữa cũng là vì rồi tìm hiểu thông tin. Trông cậy vào Thác Vũ Hành truyền lại tình báo, khó tránh khỏi sẽ có trì hoãn, với lại cũng vô pháp bảo đảm chuẩn xác toàn diện. Tốt nhất có thể tự mình hành động, hỏi nhiều nhiều nghe ngóng, như vậy mới có thể thu thập đủ nhiều manh mối. Liên tiếp không ngừng tiêu hao, đã sớm nhường Đường Chấn quy tắc kết tinh tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải mau chóng tìm kiếm gom góp mới có thể. Vấn đề là chế tác thần phù quy tắc kết tinh, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo cấp, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách có. Muốn cùng thần linh giao dịch, càng là hơn căn bản không thể nào. Nay chủng loại hình quy tắc kết tinh, là thần linh trong lúc đó sử dụng tiền tệ, trên cơ bản đều là dùng để đổi thần phù. Tại dưới tình huống bình thường, thần linh sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế thu lấy, tuyệt đối không thể nào thả ra. Đường Chấn muốn quy tắc kết tinh, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trừ phi có thể làm được mở ra lối riêng. Bị giam giữ đại địa chi mẫu, ngược lại là cung cấp một ý nghĩ. Đường Chấn gặp phải tình huống, rất nhiều cổ Lan thần giới thần linh cũng đã từng cảnh ngộ, đồng thời suy nghĩ rất nhiều biện pháp giải quyết. Trong đó có một cách, chính là sử dụng khá thấp phẩm chất quy tắc kết tinh, dùng thủ đoạn đặc thù ghép lại hợp thành. Dạng này quy tắc kết tinh, uy lực khẳng định phải hơi kém một chút, với lại tương đối không ổn định. Bất kể là hợp thành trình tự, chế tác thần phù cùng với sử dụng quá trình, cũng lúc nào cũng có thể cảnh ngộ nguy hiểm. Điều này đặc thù thần phù, bây giờ sẽ rất ít có tu sĩ sử dụng, vì rất dễ thương tới tự thân. Liền xem như nghĩ hết biện pháp cải tiến, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, nỗ lực cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Loại phương pháp này không hề có lưu hành quá lâu, liền bị cổ Lan thần giới thần linh bỏ cuộc, bây giờ càng là hơn chưa có người đề cập. Đường Chấn hỏi làm sao đạt được quy tắc kết tinh, đại địa chi mẫu ngay lập tức nhắc lên cái chuyện cũ này, đồng thời cung cấp tương quan làm việc phương pháp. Cũng tỏ vẻ tại hồi lâu trước đó, nó thì từng có nếm thử, nhưng mà cũng không thành công. Đường Chấn nghiệm chứng một phen, xác nhận không có vấn đề sau đó, lại bắt đầu hoàn toàn mới nếm thử. Hắn kỳ thực cũng rất muốn thử một chút, quy tắc kết tinh hợp lại sau đó, rốt cục sẽ là hiệu quả như thế nào. Cấp thấp quy tắc kết tinh, Đường Chấn khẳng định không thiếu, bây giờ cũng cất giữ tại Náo Hải Thần Quốc. Chọn lựa ba động nhất là gần quy tắc kết tinh, trải qua đặc thù xử lý sau đó, lại đem hắn khảm nạm đến cùng nhau. Lại dùng đặc thù phù văn pháp trận, hoàn thành quy tắc kết tinh kết nối, như là thi triển giải phẫu kết nối ra thịt cùng mạch máu. Ổn thỏa mà chính xác kết nối, là thần phù ổn định vận hành mấu chốt, bất luận cái gì khác biệt đều sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Đường Chấn không hề có nóng lòng hành động, mà là đem toàn bộ trình tự hoàn toàn trải vớt một lần, đồng thời trong đầu không ngừng thôi diễn. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì có hàng tỷ cái suy nghĩ thoáng hiện, phản phất có vô số trí giả đang tự hỏi. Đồng thời không phải máy móc tính tự hỏi, mà là mang theo lý trí tiến hành phân tích, có thể suy xét đến các loại có thể. Tại đây chủng trạng thái đặc thù dưới, Đường Chấn thôi diễn phân tích hiệu suất, dường như đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Vô dụng thời gian quá dài, Đường Chấn liền đã phân tích hoàn tất, cho ra mong muốn kết quả. Ghép lại sử dụng phù văn pháp trận, thân mình cũng không có vấn đề gì. Với lại tại tính ổn định phương diện tương đối xuất sắc, chỉ là lại ổn định phù văn pháp trận, đụng tới không ổn định quy tắc kết tinh lúc thì rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Quá khứ sử dụng thời chuyện phát sinh cho nên, trên cơ bản đều là quy tắc kết tinh vấn đề, cùng phù văn pháp trận không có bao nhiêu quan hệ. Đường Chấn muốn nếm thử loại phương pháp này, vậy thì nhất định phải muốn theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề, giải quyết quy tắc kết tinh không ổn định vấn đề. Chuyện này nói đến đơn giản, muốn làm được lại rất khó khăn. Kỳ thực tại trước Đường Chấn, đã có rất nhiều tu sĩ đã từng nghiên cứu cân nhắc qua, nhưng mà không hề có quá kết quả tốt. Cần biết quy tắc kết tinh bắt nguồn từ hỗn độn chi hải, tại ngưng kết trong quá trình, khẳng định sẽ tồn tại khác nhau khác biệt. Tất nhiên không thể toàn bộ hành trình khống chế, tất nhiên không cách nào bảo đảm quy tắc kết tinh ổn định, đây cơ hồ là một vô giải nan đề. Cho dù là tối khắc nghiệt làm việc, toàn bộ hành trình cẩn thận tỉ mỉ, nhưng như cũng không thể bảo đảm quy tắc kết tinh nhất trí. Dường như mỗi một con đường, tiền người cũng đã đi qua, dường như đã không đường có thể đi. Thế nhưng Đường Chấn không giống nhau. Hắn cùng cổ Lan thần giới thần linh khác nhau, ngay tại ở hắn có Náo Hải Thần Quốc, một cùng chân thực thế giới giống như không hai, nhưng lại có thể bản thân khống chế đặc thù thế giới. Nếu tại Náo Hải Thần Quốc bên trong ngưng kết quy tắc kết tinh, sẽ là kết quả như thế nào? Càng nghĩ càng thấy được, dạng này làm việc đáng để mong chờ. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn ngay lập tức bắt đầu hành động, ẩn nấp hành tung bước vào hỗn độn chi hải, mở ra thần quốc cửa vào, hàng loạt thôn vệ hỗn độn chi khí. Đây là rất nguy hiểm hành vi, chỉ vì hỗn độn chi hết giận tan bạt vật, Náo Hải Thần Quốc đồng dạng cũng là như thế. Đường Chấn nhất định phải thời khắc gìn giữ áp chế, toàn bộ hành trình không thể có bất luận cái gì thả lỏng, như vậy mới có thể bảo đảm Náo Hải Thần Quốc không bị thương tổn. Đem hỗn độn chi khí thu nhập sau đó, Đường Chấn bắt đầu trải bước đập, đúng hỗn độn chi khí tiến hành loại bỏ sàng chọn. Nếu tại hỗn độn chi hải bên trong, khẳng định làm không được điểm này, thế nhưng tại não hải thần quốc lại rất thoải mái. Phản phất như là cầm lược lực bí, lại có lẽ là cực nhỏ khai đan, đúng hỗn độn chi khí tiến hành triệt để loại bỏ. Đồ vật loạn thất bát ao đều bị loại bỏ ra đây, tất cả đều là trong biển hỗn độn tự động tạo ra vật phẩm. Làm luyện hóa pháp trận hấp thụ hỗn độn chi khí lúc, những thứ đầu nguồn năng này đồng dạng sẽ theo thông đạo bị cùng nhau hấp thụ đi vào. Tại luyện hóa hỗn độn chi khí lúc, những thứ đầu nguồn năng này đồng dạng sẽ bị luyện hóa biến thành quy tắc kết tinh một bộ phận. Mặc dù luyện hóa pháp trận tự thân cũng đồng dạng từng có lọc công năng, nhưng lại tuyệt đối làm không được Đường Chấn như vậy cẩn thận. Này đoàn lan tràn trăm dặm hỗn độn chi khí, như là một viên bị nhào nặn mì bắt, trong lúc vô tình sửa biến sắc. Đợi đến Đường Chấn cảm giác không sai biệt lắm lúc, hỗn độn chi khí màu sắc lại đã trở nên gần như trong suốt, phảng phất như là đục ngầu nước bẩn đã bị triệt để loại bỏ một phen, tất cả tạp chất đều đã bị loại bỏ. Dạng này hỗn độn chi khí trên cơ bản đạt đến Đường Chấn mong muốn. Lấy ra đỉnh cấp luyện hóa pháp trận Bắc Tại Thần Quốc bên trong, Đường Chấn tự mình chủ trì vận chuyển, thì trong một ý nghĩ, phụ cận không gian quy tắc hoàn toàn sửa đổi, ở vào như có như không trạng thái đặc thù bên trong. Làm như vậy đồng dạng có nguyên nhân, chính là vì bảo đảm quy tắc kết tinh ngưng kết lúc sẽ không nhận bất luận cái gì quy tắc chi lực ảnh hưởng. Luyện hóa pháp trận cao tốc vận chuyển, hỗn độn chi khí bị không ngừng hấp thụ chuyển hóa, như là xương khí giống như phi tốc ngưng kết. Vì đạt được phù hợp mong muốn quy tắc kết tinh, Đường Chấn đã đem hết toàn lực, bây giờ chỉ cần yên lặng chờ kết quả liền có thể. Thời gian phi tốc trôi qua, luyện hóa pháp trận trên bình đài, từng viên một trứng chim cút lớn nhỏ quy tắc kết tinh chậm rãi thành hình. Đợi đến quy tắc kết tinh ngưng kết hoàn tất, Đường Chấn ngay lập tức đình chỉ làm việc, nghiêm túc quan sát nhóm này phương pháp đặc thù luyện chế vật thí nghiệm. Có phải có thể thành công, đáp án sắp công bố. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát ra vui sướng tiếng cười. Chương 3252, hợp thành quy tắc kết tinh. Chương 3252, hợp thành quy tắc kết tinh. 14 sử dụng não hải thần quốc đặc thù môi trường, tỉ mỉ luyện chế quy tắc kết tinh, quả nhiên đạt đến nhường Đường Chấn hiệu quả dự chủ. Cảm giác lúc rồi sẽ phát hiện, quy tắc kết tinh cân đối tính rất tốt, có được tương đối nhất trí kinh người tính. Đường Chấn so sánh một phen, liền xem như cố ý sàng chọn quy tắc kết tinh, đều không thể và đánh đồng. Có thể tại cổ lan thần giới, này là độc nhất vô nhị bảo vật, cùng địa phương khác căn bản là không có cách đạt được. Xuất hiện kết quả như vậy, kỳ thực đã sớm tại đoán trước bên trong. Trải qua sàng chọn loại bỏ, lại bị rèn luyện qua hỗn độn chi khí, phối hợp Đường Chấn thiết kế đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, luyện chế ra tới quy tắc kết tinh nhất định bất phàm. Mấu chốt nhất một chút, là đang ở não hải thần quốc, nhường quy tắc kết tinh có rồi đặc thủ ngưng kết môi trường. Chuẩn bị như thế đầy đủ, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Có rồi hợp cách quy tắc kết tinh, Đường Chấn ngựa không dừng bó, tiếp tục bước kế tiếp thí nghiệm. Nguyên bản dùng cho ghép lại phù văn pháp trận đã bị cải tiến tương đối hoàn mỹ, hoàn toàn không cần lại hao phí tâm tư. Đường vẫn dựa theo cố định trình tự, hoàn thành khảm nạm cùng phù văn pháp trận dựng, rất nhanh một viên đặc thù trận bàn liền xuất hiện ở trước mắt. Bình thường hình thái ở dưới quy tắc thần phù, nội bộ phong ấn đặc thù thần văn, bề ngoài không có một tơ một hào gia công, liền thành một khối lộng lẫy, ghép lại mà thành quy tắc kết tinh, lại như là một kiện khảm nạm châu báu. Đây là giữa hai bên tối chênh lệch rõ ràng. Tại dưới trạng thái bình thường, ghép lại quy tắc kết tinh một khi bị kích hoạt, rồi sẽ lấp lóe khác nhau hào quang. Lấp lóe quang mang càng tươi đẹp, thì tỏ vẻ chế tác càng thất bại. Chỉ vì quy tắc kết tinh trong lúc đó không cách nào thông thuận kết nối, dẫn đến thần văn lưu chuyển ra hiện trì trệ. Tại không cách nào thông thuận vận chuyển tình huống dưới, quy tắc kết tinh sẽ thoáng hiện màu sắc khác nhau, nhìn lên tới dường như là toàn thạch hóa thải. Đây là đơn giản nhất phân biệt phương pháp, thông qua quy tắc kết tinh bề ngoài màu sắc, từ đó đánh giá ra hoàn mỹ trình độ. Đường Chấn ghép lại quy tắc kết tinh, màu sắc gần như nhất trí, phản phất như là một viên không tì vết thủy tinh. Chỉ có cẩn thận quan sát lúc mới có thể phát hiện từng tia ánh sáng mang chết sạng, thoáng qua trong lúc đó rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đại địa chi mẫu phụ trách giám định, khi nó nhìn thấy Đường Chấn tác phẩm lúc, tại chỗ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Cẩn thận phân biệt cảm giác sau đó, đại địa chi mẫu có vẻ kích động dị thường, dùng chờ không nổi giọng nói hỏi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đại địa chi mẫu căn bản không thể tin được, vậy mà sẽ có hoàn mỹ như vậy ghép lại kết tinh. Đường Chấn cái này tác phẩm tại cổ lan thần giới chưa bao giờ từng xuất hiện, chuyến đi tuyệt đối sẽ kinh ngạc cổ lan thần giới. Nếu xác nhận không lầm, các đại thần đỉnh sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, nghĩ biện pháp làm rõ ràng chân tướng sự tình. Luyện chế thần phù quy tắc kết tinh, vĩnh viễn cũng là thiếu hàng trạng thái, bị các đại thần đỉnh các thần tướng tranh đoạt. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, thấp một cấp quy tắc kết tinh mặc dù rất nhiều, nhưng mà căn bản là không có cách thỏa mãn luyện chế yêu cầu. Liền xem như trồng chất như núi, thì không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng có rồi Đường Chấn phương pháp, cho dù là cấp thấp quy tắc kết tinh, cũng có thể hoàn mỹ tiến hành luyện chế. Tiểu này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, có thể luyện chế hàng loạt thần phù, tại về số lượng hình thành ưu thế tuyệt đối. Nếu là bị tòa nào đó thần đình đạt được, tổng thể thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, từ đó có cực mạnh sức chiến đấu. Làm chiến đấu lúc bắt đầu, đột nhiên ném ra hàng loạt thần phù, thử hỏi lại có mấy tên địch nhân có thể chống cự. Chính là hiểu rõ điểm này, đại địa chi mẫu mới hưng phấn dị thường. Chỉ bằng vào loại thủ đoạn này, Đường Chấn thì có tư cách danh dương cổ lan thần giới, ở đâu đều sẽ đạt được cực cao coi trọng. Nếu có thần vương thực lực, thậm chí có thể trực tiếp khai sáng thần đình, không sợ bất luận cái gì cường đại địch nhân khiêu khích. Thật đến rồi một khắc này, chính mình cũng có thể hàm ngư phi thân, lần nữa khôi phục lúc trước thực lực. Đại địa chi mẫu càng là nghĩ kỹ, thì càng cảm giác hưng phấn, kém một chút nhi liền ngay tại chỗ khoa tay múa chân. Thế nhưng lại nhìn Đường Chấn lúc, chỉ lấy được cười lạnh một tiếng. Ha ha, Đường Chấn chắc chắn sẽ không nói ra đáp án, đây là tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài bí mật, liền xem như đại địa chi mẫu cũng không ngoại lệ. Phát hiện Đường Chấn cẩn thận như vậy, đại địa chi mẫu cảm giác buồn bực, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nó sẽ không quên thân phận của mình, tính mệnh còn trong tay Đường Chấn khống chế, một ý niệm rồi sẽ triệt để tan thành mây khói. Đại địa chi mẫu đản sinh tại hỗn độn chi hải, có được không kém gì cao giai thần tướng thực lực, nhưng này đã trở thành quá khứ. Nhất định phải nhận rõ tình thế, bày ngay ngắn vị trí của mình, mới có thể tốt hơn tiếp tục sống. Đại địa chi mẫu nghĩ bậy nghĩ bạn, Đường Chấn lại không thèm để ý đối phương, chỉ cần biết chính mình thành công liền có thể. Không có lãng phí thời gian, Đường Chấn lại bắt đầu luyện chế thần phù. Bởi vì thời gian dài không ngừng luyện chế, Đường Chấn đã có rồi đủ nhiều kinh nghiệm, cho nên khi vào tay làm việc sau đó, ngay lập tức cảm nhận được hai loại quy tắc kết tinh khác nhau. So sánh tự nhiên tạo ra quy tắc kết tinh, ghép lại kết tinh tại luyện chế thời càng thêm phí sức, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới có thể. Mặc dù luyện chế thần phù độ khó gia tăng, lại cũng không ảnh hưởng xác suất thành công, đồng dạng sẽ không cho Đường Chấn tạo thành bao lớn bối rối. Thời gian kế tiếp, mỗi một bước đều cẩn thận. Đương đại biểu quy tắc chi lực thần phù Đường Vân bị phong ấn cũng hoàn mỹ bảo tồn sau đó, Đường Chấn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này mai ghép lại mà thành quy tắc kết tinh, bây giờ đã bị luyện chế thành công, cũng không biết uy lực làm sao. Đường Chấn nghĩ đến đây, nhìn về phía trước rộng lớn hải dương. Thân ở tại não hải thần quốc, có thể tùy tiện tiến hành thí nghiệm, không cần lo lắng bị ngoại nhân phát hiện dị thường. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, kinh khủng tiếng vang truyền đến, mấy chục cây số mặt biển trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cũng không phải hóa thành hơi nước, mà là chân chính hóa thành hư vô, an toàn không lưu nửa điểm dấu vết. Là cái này thần phù uy lực, uy tắc vỡ vụn bộc phát, xa so với điều động thiên địa năng lượng càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc thiên địa năng lượng bị dẫn bạo, nhưng như cũng thuộc về quy tắc khống chế phạm vi, thế nhưng quy tắc nếu là sụp đổ, như vậy nhất định là vạn vật không còn. Tất nhiên tại uy lực phương diện, khẳng định hơi có kém, sát thương phạm vi hơi không kịp chính bản thần phù. Đường Chấn tác phẩm tương đối hoàn mỹ, cho nên lực sát thương hao tổn 1/3, nếu là phẩm chất càng kém quy tắc kết tinh, sát thương hiệu quả còn muốn suy yếu càng nhiều. Có đó không phổ thông tu sĩ nhìn tới, uy lực vẫn như cũ đủ mạnh mẽ. Đường Chấn đồng dạng sẽ không để ý, bởi vì hắn theo đuổi cũng không phải thần phù uy lực, mà là đủ nhiều thần phù số lượng. Chỉ cần số lượng đầy đủ, cho dù lại kẻ địch cường hãn, cũng vô pháp đối kháng thần phù che ngập bầu trời công kích. Thần phù thí nghiệm sau khi thành công, Đường Chấn bắt đầu luyện chế quy tắc kết tinh. Luyện hóa pháp trận vận chuyển không dừng lại, luyện chế thành công ra tới quy tắc kết tinh, dần dần tràn đầy đặc chế ngọc hạt. Tại luyện chế quy tắc kết tinh trong quá trình, Đường Chấn chọn lựa thần quốc cư dân tham dự trong đó, đồng thời cho đối phương nhất định quyền hạn. Có rồi quyền hạn đặc biệt sau đó, thao khống giả không cần đi qua Đường Chấn, liền có thể đúng hỗn độn chi khí tiến hành sàng chọn rèn luyện. Đánh sàng chọn một khắc không dừng lại, chỉ vì đạt tới mong muốn thông thấu trình độ. Đồng thời còn sẽ có thần quốc cư dân chủ trì luyện hóa pháp trận vận chuyển, như thế có thể đem Đường Chấn triệt để giải phóng ra ngoài. Tiếp xuống việc cần phải làm, tự nhiên là ghép lại quy tắc kết tinh, lại luyện chế đủ loại thần phù. Công tác tương đối rườm rà, dù không được nửa chút sơ sẩy. Đường Chấn không dám lãng phí thời gian, vì không chừng khi nào hắn những thứ này thần phù rồi sẽ phát huy được tác dụng. Đường Chấn bước vào cổ lan thần giới, thi triển qua không chỉ một lần lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu có thần vương đối với hắn đặc biệt chú ý, rất có thể sẽ vì lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, đem rất nhiều chuyện cùng Đường Chấn liên hệ tới. Nếu là lại đào sâu xuống dưới, Đường Chấn những kia không nghĩ để người ta biết sự việc, thì rất có thể sẽ bạo lộ ra. Vì phòng ngừa tương tự bất ngờ, Đường Chấn nhất định phải che giấu tung tích, tận lực không hiển lộ lâu thành tu sĩ thân phận. Hắn bắt đầu lại từ đầu tu luyện thần hoàn, nghĩ biện pháp luyện chế hàng loạt thần phù, chính là vì hiện tại cùng tương lai tính toán. Trong lúc vô tình, lại là một năm qua đi. Ngày nào đó Đường Chấn đang tu luyện, đột nhiên nhận được Thác Vũ Hành đưa tin, đối phương mang đến một tin tức tốt. Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, vô ý trong lúc đó bại lộ hành tung, bây giờ đã bị băng nhạn thần đỉnh khóa chặt. Chương 3253, Nam vực Hỏa Hải chương 3253, Nam vực Hỏa Hải 14 đến băng nhạn thần đỉnh tổng bộ, có tu sĩ tiếp đại Đường Chấn, cũng đưa hắn mang hướng một chi đội ngũ. Nhìn thấy Đường Chấn xuất hiện, đội ngũ bên trong một ít ngụy thần tu sĩ sôi nổi hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Lần trước đứng trước tử vong nguy cơ, chính là Đường Chấn giúp bọn hắn thoát ly, may mắn bảo toàn tính mệnh. Lần này lại gặp Đường Chấn, ngụy thần tu sĩ nhóm trong lòng dâng lên may mắn, lòng thấp thỏm bất an tình cũng biến thành ổn định rất nhiều. Có rồi Đường Chấn đi theo đội ngũ, có thể bảo đảm chuyến này không lo, có thể thuận lợi quay về tổng bộ. Đường Chấn hiểu rõ một phen, hiểu rõ rồi tình huống cụ thể. Những thứ này thần đình tu sĩ tiếp vào nhiệm vụ, chuẩn bị tiến về phương xa tiếp viện đồng bạn, bây giờ đội ngũ đang phi tốc tập kết bên trong. Đường Chấn đến sau đó, đầu tiên là nghiệm chứng thân phận, sau khi xác nhận lại bị mời gia nhập đội ngũ. Dưới tình huống bình thường, ngoại lai tu sĩ căn bản không cho phép tạm thời gia nhập, nhất là đây là chấp hành nhiệm vụ bí mật đặc thù đội ngũ. Nhưng mà Đường Chấn khác nhau, thuộc về băng nhạn thần đỉnh cường lực ngoại viện, thậm chí còn là lần hành động này chiến lược chủ yếu. Đội ngũ từ đầu đến cuối không có xuất phát, trong đó có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì chờ đợi Đường Chấn. Tất nhiên chuyện này căn bản không cần nói rõ, chỉ cần mọi người trong lòng hiểu rõ là được. Trừ ra Đường Chấn bên ngoài, còn có vài vị băng nhạn thần đỉnh thần tướng lục tục gia nhập vào đội ngũ bên trong. Bọn hắn đều có các sự việc, bây giờ đều là tiếp vào khẩn cấp triệu hoán, dùng thời gian ngắn nhất chạy đến tiếp viện. Không có chờ đợi quá lâu, đội ngũ liền bắt đầu hành động. Ngồi đặc chế phương tiện giao thông, qua trong giây lát rời đi băng nhạn thần đỉnh, theo hỗn độn thông đạo phi tốc tiến lên. Lần này tiến về khu vực cùng cằn cỗi Bắc vực băng nguyên giống nhau ý hệt, được xưng là Nam vực Hỏa Diễm chi hải. Tại đây phiến đặc thù khu vực bên trong, luyện hóa pháp trận đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ, với lại các loại quy tắc hỗn loạn vô cùng. Phàm nhân hoặc đê cấp tu sĩ bước vào nơi đây, trong nháy mắt rồi sẽ chịu ảnh hưởng, dường như không có sống tiếp có thể. Thật ở tại Nam vực bên trong chẳng khác gì là tại trên mũi đao mặt mày múa, mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Nguyên thủy thần linh số lượng vượt xa Bắc vực băng nguyên, với lại càng thêm hung hãn. Mặc dù đất này nguy hiểm dị thường, nhưng mà đồng dạng tồn tại đủ loại cơ duyên, ngẫu nhiên còn có thể tìm thấy nhường thần linh động tâm bảo vật. Tỷ như nói đại đồng quy tắc kết tinh, có siêu cao phẩm chất, cho dù là thần linh cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt. Còn có một số thiên hình bản trạng đồ vật, tuyệt đại đa số đều là vô dụng phế phẩm, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện có thể luyện chế thần khí cực phẩm vật liệu. Chính là nguyên nhân này, dẫn đến tại Nam vực Hỏa Hải bên trong, tầm bảo tu sĩ số lượng rất nhiều. So sánh nguy hiểm hỗn độn chi hải, Nam vực mảnh này đặc thù không gian, chí ít không cần vẫn luôn ở vào sờ mò mẫm trạng thái. Thấy được, sờ được, cho dù chết cũng chết được minh minh bạch bạch. Rất nhiều tu sĩ trung tình tại Nam vực, lâu dài dừng lại ở đây, chỉ vì rồi tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình. Lần này chính là Nam vực tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí ẩn khu vực, nhìn thấy một đám cải tạo tu sĩ. Thần bí chuyện của tổ chức bộc phát, cải tạo tu sĩ bị bốn phía truy nã, đã biến thành chuột chạy qua đường. Bất kể bắt lấy hay là báo cáo thông tin, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, phong phú trình độ đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào động tâm. Thần đình tu sĩ đạt được manh mối, tới trước phúc cha lúc, trong lúc vô tình phát hiện Tinh Vân Hải thổ dân thần linh. Thần đình tu sĩ không chần chờ, ngay lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, đúng lúc này thì bị cải tạo tu sĩ công kích. Thần đình tu sĩ sống chết không rõ, nhưng mà thông tin đã truyền bá ra ngoài, đồng thời nhanh chóng khuyết tán ra tới. Bất kể có hay không cùng việc này liên quan đến, các đại thần đình sôi nổi điều động thần tướng, tới trước tìm kiếm thần bí tổ chức tung tích. Các đại thần đình mục đích vô cùng đơn giản, chính là hy vọng có thể đạt được thần bí tổ chức bí thuật, nắm giữ di động lục địa thần kỳ thủ đoạn. Ngày khác đụng phải cơ hội thích hợp, là có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, mở rộng hỗn độn đại lục diện tích. Không cần tượng thần bí tổ chức như thế âm thầm cướp đoạt, lại có thể định vị tìm kiếm trong biển hỗn độn khối nhỏ lục địa, sau đó lại kéo tới thần đình đại lục. Một viên hai khối không coi là cái gì, thế nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, khẳng định trở nên vô cùng khả quan. Đột nhiên toát ra thần bí tổ chức, tại các đại thần đỉnh tu sĩ nhìn tới, dường như là một đầu đợi làm thịt heo mập. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bắt được, tất nhiên có thể đạt được đông đảo chỗ tốt, cho nên chỉ cần đạt được cơ hội, các đại thần đỉnh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đường trấn đám người đến lúc, nguyên bản lạnh tanh Nam vực cửa vào đã trở nên náo nhiệt dị thường. Không ngừng có tu sĩ đoàn đội xuất hiện, lẫn nhau dò xét một phen, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đây đều là đến từ các đại thần đỉnh tu sĩ, có rất nhiều tu sĩ khí tức ngang ngược, trên cơ bản đạt đến ngụy thần cấp bậc. Muốn đi săn thần linh, thiết yếu muốn đủ có đủ thực lực, bằng không ngay cả tư cách tham dự đều không có. Bây giờ Nam vực Hỏa Hải, tuyệt đối là ngọa hổ tàng long nơi, căn bản không thiếu hụt cường giả chân chính. Đường trấn đám người đến sau đó, đồng dạng đưa tới rất nhiều đông đảo tu sĩ chú ý, với lại biến thành chói mắt nhất một đám. Chỉ vì đội ngũ của bọn hắn bên trong, có 50 tên ngụy thần tu sĩ, còn có mấy thần tướng tham dự trong đó. Đến Nam vực đội ngũ bên trong, băng nhạn thần đỉnh đội ngũ, tuyệt đối có thực lực cường đại nhất. Bởi vậy thì có thể xác định, đối với lần hành động này, băng nhạn thần đỉnh coi trọng vô cùng. So sánh cái khác thần đỉnh, băng nhạn thần đỉnh hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn, cho nên mới biết như thế tích cực. Đường Chấn đi theo tại đội ngũ bên trong, toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là yên lặng dò xét quan sát. Nam vực diện tích lớn nhất, thế nhưng môi trường lại ác liệt vô cùng, khắp nơi có thể thấy được phun ra liệt hỏa dung nham thấm phanh. Khói đặc che khuất bầu trời, căn bản không có lắng lại lúc. Trừ đó ra, khói đặc bên ngoài thỉnh thoảng còn sẽ có hỗn độn chi khí từ trên trời giáng xuống, hình thành từng mảnh đặc thù khu vực. Bị hỗn độn chi khí bao phủ khu vực, hoặc là giấu kín nhìn chất bảo, hoặc là ẩn giấu đi thiên đại nguy cơ. Đồng thời còn có rất nhiều nguyên thủy thần linh, giấu kín tại hỗn độn chi khí bên trong, sử dụng tiểu này đặc thù môi trường tu luyện. Nếu là lầm vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Tại Nam vực tầm bảo lúc, đụng phải hỗn độn chi khí bao phủ khu vực, phải tất yếu 12 phần chú ý cẩn thận. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy khu vực, lại càng dễ tìm thấy chân chính bảo vật, nhường rất nhiều tầm bảo tu sĩ khó mà bỏ qua. Trừ đó ra, cấm kỵ bên ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm, nhường các tu sĩ khó lòng phòng bị. Làm đội ngũ đến sau đó, rất nhanh liền có quen thuộc nơi đây môi trường tu sĩ, phụ trách tại phía trước dẫn đường. Làm như vậy rất có thiết yếu, chỉ vì này Nam vực Hỏa Hải nguy cơ trùng trùng, nhất định phải tại an toàn con đường bên trong tiến lên mới có thể. Nam rộng tháng dài phía dưới, các tu sĩ đã tìm kiếm ra một ít bí ẩn con đường, có thể làm hết sức bảo đảm không cảnh ngộ nguy hiểm. Nếu như không phải thân cận người, những thứ này bí ẩn lộ tuyến tuyệt đối sẽ không tùy tiện báo cho biết, đỡ phải người khác cướp đoạt chính mình chỗ tốt. Ngoại lai giả nếu chưa quen thuộc môi trường, lỗ mãng địa tại Nam vực bên trong mạnh mẽ đâm tới, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Tại dẫn lộ giả dẫn đầu dưới, các tu sĩ tại hỏa hải trong khói dày đặc nhanh chóng tiến lên, thẳng đến quân tiên phong chỗ địa điểm. Tiến lên trong quá trình, bất ngờ gặp phải một đám cải tạo tu sĩ. Nhìn thấy băng nhạn thần đình đội ngũ sau đó, những thứ này cải tạo tu sĩ không nói lời gì, ngay lập tức phát khởi điên cuồng công kích. Phản phất có được thâm cừu đại hận, lẫn nhau trong lúc đó không chết không thôi. Những thứ này cải tạo tu sĩ trạng thái rõ ràng vô cùng không bình thường, hoàn toàn không quan tâm hai phe địch ta ở giữa thực lực sai biệt. Đối mặt băng nhạn thần đình thần tướng, vẫn không có bất luận cái gì e ngại, như là một đám mất tâm tiên điên, ở vào triệt thể mất khống chế trạng thái. Đại địa chi mẫu, đây là có chuyện gì? Đường Chấn không hề có ra tay, chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, đồng thời hỏi đại địa chi mẫu. Chúng nó căn bản không phải cải tạo tu sĩ, chính là một ít hữu danh vô thực hỗn độn quái vật, chỉ là khoác lên giống nhau vỏ ngoài thôi. Giọng đại địa chi mẫu vang lên, mang theo nồng đậm kinh thường, đồng thời còn có khó tả phẫn nộ. Giống như chính mình hài lòng nhất tác phẩm, bị người tùy tiện trà đạp tổn hại, tức giận gần như sắp điên rơi. Ngụy trang cải tạo tu sĩ. Đường Chấn trong lòng hiện lên một vòng hoài nghi, nhìn những kia bị chém giết cải tạo tu sĩ, luôn cảm thấy lần này hành động muốn xảy ra vấn đề. Chương 3254, cả bẫy. Chương 3254, cả bẫy. 14 bọn này ngụy trang cải tạo tu sĩ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, nhường thần đỉnh tu sĩ nhóm trong lòng còn có kiêng kỵ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào tính mệnh, chỉ vì đem địch nhân chém giết, như thế thực sự quá hổ phí. Rát rưởi. Nhìn thấy hai bên không ngừng chém giết, có thần đem hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay cung cấp giúp đỡ. Hắn nóng lòng trợ giúp đồng bạn, không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian. Chết hết cho ta. Thân hình như là tia chớp, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe, thoáng qua trong lúc đó hóa thành hư vô. Đối mặt băng nhạn thần đỉnh thần tướng, giả cải tạo tu sĩ không chịu nổi một kích, thoáng qua liền bị toàn bộ chém giết. Đại địa chi mẫu toàn bộ hành trình quan sát, nhìn thấy một màn này cảnh tượng lúc, kìm lòng không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Những thứ này tên giả mạo, đơn giản chính là một đống rác thải, toàn bộ chết sạch rồi tốt nhất. Đại địa chi mẫu khinh bỉ, tự nhiên có đạo lý riêng. Nếu là chân chính cải tạo tu sĩ, kỳ thực không đến mức không chịu được như thế, chỉ vì cải tạo sau thân thể lực phòng ngự cực mạnh. Cùng phổ thông tu sĩ lúc đối chiến, nương tựa theo thân thể cường hãn, thậm chí có thể lấy một địch năm. Nếu là phối hợp thỏa đáng, mấy trăm tên cải tạo tu sĩ có thể đánh bại thần linh, thậm chí có khả năng đem nó chém giết. Là cái này đại địa chi mẫu đắc ý chỗ, trời sinh có cải tạo năng lực, có thể thoải mái kích hoạt tu sĩ toàn bộ tiềm năng. Thế nhưng bất luận cái gì một tên cải tạo tu sĩ, cũng sẽ không cảm kích đại địa chi mẫu, ngược lại hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Chỉ vì kiểu này cải tạo trạng thái, cả đời không cách nào nghịch chuyển, với lại sẽ triệt để đoạn tuyệt tu sĩ thành thần hy vọng. Mấu chốt nhất một chút, là cả đời cũng đem bị quản chế tại đại địa chi mẫu, đánh xuống là cấn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Cực tốc đi tới, không muốn lãng phí thời gian. Thanh trừ hết cản đường địch nhân, đội ngũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát, chỉ là hoàn cảnh chung quanh thì càng phát ra hiểm ác. Rõ ràng có thể nhìn thấy, ven đường không ngừng có chiến đấu dấu vết xuất hiện, dường như thì phát sinh ở trước đây không lâu. Những tu sĩ kia cùng thi thể của quái vật, nhìn lên tới tàn khuyết không đầy đủ, có thể thấy được chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Lại nghĩ tới lúc trước cản đường địch nhân, các tu sĩ trong lòng có hơi siết chặt, cảm giác tình huống có chút không ổn. Tốc độ cao nhất tiến lên, càng nhanh càng tốt. Phụ trách chỉ huy thần tướng, lạnh giọng ra lệnh, thúc giục dẫn lộ giả tăng thêm tốc độ. Đã như vậy, còn xin chư vị cẩn thận một chút. Dẫn lộ giả thì không nói nhảm, chỉ là thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó liền dẫn chúng tu sĩ cấp tốc tiến lên. Tựa hồ là vì thời gian đang gấp, tiếp xuống tiến lên con đường, trở nên càng phát ra khúc chiết mà nguy hiểm. Trong lúc đó có đến vài lần, đội ngũ trực tiếp xuyên việt rồi hỗn độn khu vực, nhường các tu sĩ cũng có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Sợ hỗn độn chi khí bên trong tồn tại ẩn tàng địch nhân, sẽ bỗng nhiên trong lúc đó phát động đánh lén. Hỗn độn chi khí ngăn cách dò xét, liền xem như có địch nhân ẩn tàng, các tu sĩ cũng căn bản không thể nào phát hiện. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, dần dần xâm nhập rồi Nam vực hỏa hải chỗ sâu. Dạng này thuyết pháp kỳ thực cũng không chính xác, chỉ vì Nam vực hỏa hải diện tích to lớn vô cùng, các tu sĩ hiện tại vị trí, kỳ thực vẹn vẹn là khu vực biên giới. Chân chính tuyệt cảnh thâm sứ, chỗ nào là nguyên thủy thần linh không chế cấm khu, các đại thần đỉnh tu sĩ cấm địa. Thần vương cấp nguyên thủy thần linh, nhường cổ lan thần giới các tu sĩ vô cùng kiêng kỵ, căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần. Phía khu vực này mặt đất đã biến thành to lớn ao nham tường, đến không hết hỏa trụ phóng lên tận trời. Ngọn lửa này không hề tầm thường, cho dù là tu sĩ đụng vào, cũng sẽ nhanh chóng bốc cháy lên. Bất kể nhục thân hay là năng lượng thân thể, toàn bộ đều là như thế, căn bản là không có cách chống cự hỏa diễm tiêu đốt. Ở trên đỉnh đầu trống không khu vực, còn có từng mảnh đồng bền nham tương vân hải, cũng đồng dạng tại phun ra khủng bố hỏa diễm. Cao hơn một chút chỗ, chính là hỗn độn chi hải, hỗn độn chi khí như là thác nước, liên tục không ngừng rơi xuống. Phía khu vực này thiên địa khoảng cách chật hẹp làm người ta hoảng hốt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng khép tại cùng nhau. Như thế đặc thù môi trường, có thể nói là hiểm ác dị thường. Chính là bởi vì hiểu rõ lợi hại, cho nên tầm bảo giả đều sẽ vô cùng cẩn thận, làm hết sức tránh đi hỏa diễm thiêu đốt phạm vi. Băng nhạn thần đình một đám tu sĩ vẫn như cũ còn đang ở đi đường bên trong, cố gắng tìm kiếm cầu viện những kia đồng bọn. Chỉ là này đường dài tập kích bất ngờ, lại làm cho các tu sĩ sinh lòng hoài nghi. Còn nhiều hơn khoảng cách xa, phụ trách chỉ huy thần tướng đối dẫn lộ giả tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Nhanh, ngay ở phía trước. Dẫn lộ giả thấp giọng nói, vùi đầu tiếp tục tiến lên. Người đang đến trước đó, tình huống hiện trường làm sao? Lại có ai đang phụ trách thống lĩnh? Phụ trách chỉ huy thần tướng tra hỏi đồng thời nhìn chằm chằm rồi dẫn lộ giả, chờ đợi đối phương trả lời. Đội ngũ bên trong tu sĩ lập tức trở nên khẩn trương lên, đồng dạng nhìn chằm chằm tên kia dẫn lộ giả. Nhanh, ngay ở phía trước. Tên kia dẫn đường tu sĩ hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, máy móc tái diễn một câu. Không thích hợp, đề cao cảnh giác. Dẫn lộ giả khác thường, đã lại rõ ràng vô cùng, các tu sĩ ở đâu còn không ý thức được nguy cơ tiến đến. Cho ta hiện hình. Cha hỏi thần tướng gầm nhẹ một tiếng, đưa tay đi cầm nã trước mặt dẫn lộ giả, cố gắng khảo vấn lai lịch của đối phương. Kết quả đúng lúc này, dẫn lộ giả đột ngột quay người. Nguyên bản chết lặng nét mặt, trở nên linh động mà quỷ dị, mơ hồ còn có một tia trào phúng. Hi hi ha ha, một đám ngu xuẩn, hiện tại mới phát hiện không hợp lý sao? Dẫn lộ giả nói chuyện đồng thời, làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, không ngừng có hỏa diễm khói đen phun ra. Chẳng qua thời gian cực ngắn trong, dẫn lộ giả liền đã biến thành hỏa nhân, tản ra làm người ta hoảng hốt khí tức. Nguyên thủy thần linh, cảm thụ lấy hỏa nhân tán phát khí tức, các tu sĩ nét mặt trở nên nghiêm túc lên, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho dù ai đều tin tưởng, giờ phút này tình cảnh vô cùng nguy hiểm, địch nhân khẳng định dụng ý khó dò. Vấn đề là phần lớn nguyên thủy thần linh, tất cả đều mơ màng ngạt ngạt, cùng hỗn độn cự thú dường như không có gì khác biệt. Trước mắt tên này nguyên thủy thần minh, lại có vẻ rất giàu hoạt gian trá, điểm này thì vô cùng không thích hợp. địch nhân càng là khắc thường, thần đình tu sĩ càng là bối rối. Các người đám gia hỏa này cũng dám tại Nam vực Hỏa Nguyên làm cản, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tất nhiên không biết sống chết, ta muốn để các ngươi những thứ này thần đỉnh tu sĩ hiểu rõ, có can đảm ở chỗ này cản rỡ đại giới. Hỏa nhân Trạng Nguyên Thủy thần linh vừa dứt lời, sau đó chỉ thấy bốn phía liệt diễm bay lên không, tạo thành một tòa to lớn hỏa diễm tường vây. Băng nhạn thần đỉnh các tu sĩ, toàn bộ đều bị hỏa diễm tường vây vây khốn, căn bản không có thoát đi đường tắt. Mặt đất chính là ao nham tường, đỉnh đầu là hỏa diễm hải, bốn phương tám hướng đều là như thế. Nếu chỉ là bình thường hỏa diễm, các tu sĩ tự nhiên không sợ hãi, có thể kiểu này Nam vực Hỏa Nguyên đặc thu liệt diễm, tu sĩ tuyệt đối không dám tùy tiện tiếp xúc. Thì trong cùng một lúc, ở phía dưới nham tương hỏa hải bên trong, phun ra từng đạo khủng bố liệt diễm. Đủ loại quái vật đáng sợ, liên tiếp không ngừng theo giữa biển lửa thoáng hiện, hình thái nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Những thứ này chính là hóa hình quái vật, thực lực có mạnh có yếu, có chút lạ vật có thể so với nguy thần. Hóa hình quái vật phát ra gào thét, liên tiếp không ngừng phóng tới thần đỉnh tu sĩ, hoàn toàn chính là một bộ không sợ chết dáng vẻ. Hóa hình quái vật điên cuồng tư thế, nhìn lên tới hết sức quen thuộc, cùng lúc trước cải tạo tu sĩ dường như không khác nhau chút nào. Bí mật quan sát đường trấn đã xác định, lúc trước những kia giả cải tạo tu sĩ, khẳng định chính là hóa hình quái vật biến hóa mà thành. Quả thực như thế, trong tình báo nhắc tới cải tạo tu sĩ, cùng với Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, có thể hay không đều là một hồi âm mưu. Như vậy trận này âm mưu, nhằm vào lại là cái gì mục tiêu? Bao gồm đường trấn ở bên trong, tất cả thần tướng trong lòng, tất cả đều dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Chỉ vì bọn hắn rất hiểu rõ, thần đình tu sĩ nếu là bị thu hút mà đến, tối vật có giá trị chính là thần cách. Thần đình tu sĩ săn giết nguyên thủy thần linh, lại giao cho ngụy thần tu sĩ luyện hóa, đạt được biến thành thần linh tư cách. Những kia thực lực để thăng đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa rồi sẽ tấn thăng hóa hình quái vật, cũng đồng dạng có thể săn giết thần tướng đến thu hoạch thần cách. Giữa lẫn nhau mặc dù qua lại săn giết, thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là thần đỉnh tu sĩ săn giết nguyên thủy thần linh. Chẳng qua giờ này ngày này, nguyên thủy thần linh lại bố trí một đặc thù cạm bẫy, đặc biệt nhằm vào các đại thần đỉnh thần tướng. Chương 3255, thần phụ trận đầu chương 3255, thần phụ trận đầu 14 con mồi thành công bước vào cạm bẫy, tự nhiên đến rồi thu lưới thời khắc, tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Bằng không chỉ cần thời gian đầy đủ, con mồi cũng sẽ thoát lưới mà ra, thậm chí cắn ngược lại thợ săn một ngụm. Giờ khắc này giữa biển lửa, tiếng gào thét bên tai không dứt, tuyệt đối là lũ quỷ muốn loạn hình thái. Hóa hình hình quái vật không ngừng xuất hiện, nguyên thủy thần linh thì càng ngày càng nhiều, qua trong giây lát liền đã xuất hiện hơn 10 người. Địch ta thực lực của hai bên chênh lệch, bây giờ đã đạt đến gấp 3 trở lên, tùy thời còn có thể tiếp tục kéo dài. Bên ngoài địch nhân cứ như vậy nhiều, âm thầm thăm dò nguyên thủy thần linh, số lượng rất có thể còn có thể càng nhiều. Nơi này là bên địch hang ổ, muốn triệu tập nhiều hơn nữa nguyên thủy thần linh, không là chuyện không thể nào. Rõ ràng có thể nhìn ra, nguyên thủy thần linh nhất định phải được, thế tất yếu đem thần đỉnh tu sĩ chém giết. Nguy cấp như vậy môi trường, các tu sĩ đã không tâm tư suy nghĩ nhiều, mà là đem hết toàn lực cùng địch nhân chiến đấu. Sau đầu thần hoàn xuất hiện, các thần tướng đem hết toàn lực cùng nguyên thủy thần linh chém giết cùng nhau. Từng mai thần phù thỉnh thoảng bị dẫn bạo, dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang, nổ giữa biển lửa sóng lớn tung bay. Hai phe địch ta đều đã đem hết toàn lực, bất luận cái gì một tên thần đỉnh tu sĩ cũng chỉ ít cảnh ngộ hơn ba gã đối thủ, bao gồm đường trấn ở bên trong, đồng dạng cũng là như thế. Ba tên nguyên thủy thần linh đem đường trấn đoàn đoàn bao vây, vô cùng hung mãnh phát động công kích. Chúng nó phần lớn không thông kỹ xảo, tất cả đều là vọt mạnh dồn sức đánh phương thức chiến đấu, cho người ta một loại cảm giác hung hãn dị thường. Nếu là chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên thủy thần linh, đối mặt kiểu này đáng sợ phương thức chiến đấu, tuyệt đối sẽ cảm thấy không kiềm chế được sợ mất mật. Thế nhưng chúng nó vây giết đường trấn, trải qua hung tàn hơn chiến đấu, xa so với giờ phút này càng thêm hung hiểm. Lại nói đám này nguyên thủy thần linh, chẳng qua là sơ cấp thần tướng, căn bản không thể nào là đường trấn đối thủ. Có can đảm vây giết đường trấn, bản thân liền là tự tìm đường chết, đường trấn một ý niệm có thể đem nó chém giết. Nhưng mà giờ khắc này đường trấn lại cũng không tính sử dụng lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, mà là sử dụng cổ lan thần giới phương thức chiến đấu. Theo một tiếng quát nhẹ, một viên thần hoàn tại đường trấn sau đầu thoáng hiện, đường kính chẳng qua chừng 1 mét. Thấy cảnh này cảnh tượng, vây công đường trấn ba tên nguyên thủy thần minh lập tức phát ra cười như điên âm thanh, dường như đã nhận định đường trấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng hành mấy tên thần tướng đồng dạng chấn kinh không nhỏ, không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn lại xuất phát hành động trước đó chính là đang chờ đợi đường trấn, cũng được cho biết hắn là chuyến này cường lực ngoại viện. Sự thực xác thực như thế, băng nhạn thần đỉnh không hề nói dối. Chúng thần tướng vốn cho là đường trấn là vị bất hiện sơn bất lộ thủy cao thủ, thực lực tất nhiên cực kỳ cứng hãn. Ai ngờ nghĩ thế khắc ra tay, lại chỉ có 1 mét đường kính thần hoàn, quả thực để người cảm thấy kinh ngạc thất vọng. Nếu là dựa theo kích thước phân chia, như vậy thời khắc này đường trấn nên chỉ có nhất tinh thần tướng thực lực. Tại chi đội ngũ này trong thần tướng, nhất tinh chỉ là cấp bậc thấp nhất, hoàn toàn chính là hạng chót tồn tại. Dạng này một vị ngoại lai thần linh, vậy mà sẽ bị xem như trận chiến này cường lực ngoại viện, băng nhạn thần đỉnh rốt cục muốn làm gì? Nếu có cơ hội, bọn hắn thế tất phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Như thế qua loa, lại không chịu trách nhiệm, đơn giản chính là cầm các tu sĩ tính mệnh nói đùa. Lại nhìn trên chiến trường đường trấn, theo túng thần hoàn phát động công kích, chiêu thức kỹ xảo ra dáng. Chỉ thấy này mai thần hoàn phía trên, khảm nạm nhìn từng mai thần phù, bây giờ chính theo đường trấn điều khiển không ngừng bay ra. Thần phù bay ra đồng thời, rồi sẽ tự động khóa chặt địch nhân, nhưng tiếp theo bộc phát ra đáng sợ sát thương hiệu quả. Vây giết đường trấn nguyên thủy thần linh, rõ ràng biết được thần phù phương thức công kích, tại thần phù xuất hiện đồng thời liền bắt đầu né tránh. Cổ Lan thần giới tu sĩ, am hiểu nhất dùng thần phù chiến đấu, thì bọn hắn chủ yếu nhất chiến đấu thủ đoạn. Thần tướng trên người nếu là không có thần phù, tại chiến đấu chém giết lúc, căn bản không phải đối thủ của Nguyên Thủy Xâm Lâm. Liền như là hai tên tráng hán chém giết, một phương có sức mạnh cường hãn, một phương khác trong tay đã có vũ khí. Không có vũ khí một phương, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Thế nhưng làm vũ khí biến mất sau đó, có lực lượng cường đại Nguyên Thủy thần linh, rồi sẽ dần dần chiếm thượng phong. Chúng nó nguyên bản dự định chính là bức bách Đường Chấn tiêu hao thần phù, sau đó lại đánh chết đầu này còn quặp không răng. Kỳ thực ngay tại trận chiến tranh này xảy ra trước đó, Nguyên Thủy thần linh nhóm liền có tương tự làm việc, đánh cho thần đỉnh tu sĩ căn bản không ngóc đầu lên được. Bây giờ bố trí cả bẫy, tự nhiên lập lại chiêu cũ. Nhưng lại làm sao biết, chúng nó lần này đối mặt thần tướng, cũng không phải là đến từ cổ Lan thần giới. Sử dụng thủ đoạn, đồng dạng vượt mức bình thường. Một viên thần phù thoát ly thần hoàn, tại địch nhân bên người ầm vang nổ tung, chế tạo ra đủ loại sát thương hiệu quả. 1 mét đường kính thần hoàn, có khả năng khảm nạm thần phù cực hạn là 9 cái, Nguyên Thủy thần linh tự nhiên hiểu rõ điểm này. Làm thứ 9 mai thần phù nổ tung sau đó, 3 tên Nguyên Thủy Xâm Lâm đồng thời phát ra gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía Đường Chấn đánh tới. Chúng nó muốn đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ, phát tiết lửa giận trong lòng, sau đó lại cưỡng ép cướp đoạt thần cách. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có dị biến xảy ra, 2 cái thần phù lại xuất hiện lần nữa. 3 tên Nguyên Thủy thần linh đội vàng không kịp chuẩn bị tạc được đổ ập xuống, chặt chẽ vững vàng tiếp nhận rồi thần phù làm hại. Mặc dù không có chí mạng, nhưng lại vẫn như cũ thụ trọng thương. Chết tiệt khốn nạn, đây là có chuyện gì? Chúng nó phát ra phẫn nộ gào thét, trong lòng vừa sợ vừa giận. Rõ ràng đã thần phù hao hết, làm sao còn lại không ngừng xuất hiện, chẳng lẽ lại tên này thần tướng thần phù không cần thần hoàn kích hoạt? Mặc dù thì có thủ đoạn như vậy, nhưng mà uy lực muốn chênh lệch mấy lần, với lại nhất định phải đầy đủ thời gian dài đi kích hoạt. Nếu khảm nạm phía trên thần hoàn, có thể trong nháy mắt kích hoạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền phát động công kích. Sau đó bọn hắn liền thấy, rõ ràng đã hao hết rồi thần phù thần hoàn, lại bị lại lần nữa khảm đầy. Mặc dù vừa mới phóng thích 2 cái, lại như cũng còn có 7 viên tồn tại. Làm sao có khả năng? Như thế khác thường một màn, nhường Nguyên Thủy thần linh vừa sợ vừa giận, đồng thời sinh ra bất an dự cảm. Quả nhiên ý nghĩ này dâng lên, lại có thần phù không ngừng bay tới, nổ Nguyên Thủy thần linh nhóm 4 phía tán loạn. Ngay tại chúng nó né tránh trong quá trình, Đường Chấn đã ra tay công kích, một thanh kim sắc trường kiếm tung hoành tung bay. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì có một tên Nguyên Thủy thần linh bị chém giết, 2 gã khác Nguyên Thủy thần linh vô cùng hoảng sợ. Ngay một khắc này, chúng nó theo trên người Đường Chấn, cảm nhận được kinh khủng sát cơ. Muốn né tránh trốn tránh, kết quả lại thì đã trễ. Theo thần phù ầm vang nổ tung, không cam lòng tiếng gào thét truyền đâu, 2 tên Nguyên Thủy thần linh bị Đường Chấn không ngừng chém giết. Kinh tâm động phách một màn, bị cái khác giao chiến thần linh nhìn thấy, trong lòng kinh hãi khó mà hình dung. Bọn hắn vốn cho là Đường Chấn sẽ là trước hết nhất bị chém giết đối tượng, đi không ngờ tình huống tình cờ tương phản. 3 tên vây giết Đường Chấn Nguyên Thủy thần linh, lại toàn bộ đều bị chém giết, căn bản không một may mắn thoát khỏi. Mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn là như thế nào làm được, nhưng mà thần đỉnh tu sĩ sĩ khí lại tại giờ phút này đột nhiên tăng lên. Có thể nói Đường Chấn thắng lợi, triệt để thay đổi chiến trường cái bây thế. Cường thế chém giết 3 tên Nguyên Thủy thần linh, nhường bên địch thực lực lọt vào suy yếu, đồng thời còn năng lực tiếp viện phe mình chiến hữu. Tốt. Trong đội ngũ tên kia thần tướng, đối Đường Chấn lớn tiếng khen hay, giờ phút này chợt cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng giờ phút này lại không phải hỏi lúc, rõ ràng hơn chính mình không có tư cách hỏi. Bất kể là Đường Chấn hiện ra thực lực, hay là thân phận đặc thủ, cũng dung không được người chỉ huy chất vấn. Đồng thời thì đã hiểu, vì sao mời Đường Chấn là ngoại viện, quả nhiên là có thay đổi càn khôn năng lực. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Đường Chấn trợ giúp đã đến, chiến trường tình thế thì trong nháy mắt thay đổi. Chương 3256, Đường Chấn cứu chàng chương 3256, Đường Chấn cứu chàng 14 Đường Chấn cường hãn biểu hiện, nhường chiến trường tình thế nghịch chuyển, nguy cơ chí mạng có thể làm dịu. 2 phe địch ta đều không có nghĩ đến, sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, quả nhiên là có kinh lại có thay. Vui chính là thần đỉnh tu sĩ, kinh sợ tự nhiên là địch nhân. Giết hắn. Lúc trước ngụy trang thành dẫn lộ giả Nguyên Thủy thần linh, phát ra một hồi bén nhọn kêu quái dị, nhìn về phía Đường Chấn hai mắt trợn tròn xoe. Kêu gọi Nguyên Thủy thần linh, thì đúng Đường Chấn phát động công kích, không còn nghi ngờ gì nữa xem làm tâm phúc đại địch. Lại không nghĩ Đường Chấn biểu hiện, đây vừa nãy càng thêm hung hãn 3 phần. Ngay tại địch nhân đánh tới thời khắc, Đường Chấn sau đầu thần hoàn chớp động, lại trong nháy mắt hoàn thành bổ sung. 9 cái lấp lóe thần phù, rõ ràng ở vào kích hoạt trạng thái, tùy thời có thể vì thả ra ngoài. Như thế quỷ dị cảnh tượng, thấy vậy địch nhân hoảng sợ dị thường, không chút do dự lách mình tránh né. Chúng nó sợ thần phù bay ra, đổ ập xuống đánh tới hướng chính mình, trốn không thoát thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì trong cùng một lúc, Đường Chấn phát động công kích. Thần phù xảo trá mà uy mãnh, thật chặt truy sau Nguyên Thủy thần linh mặt, không ngừng hình thành đòn công kích chí mạng. Vài tiếng vang sau đó, lại có một tên Nguyên Thủy thần linh tụ trọng thương, thoáng qua lại bị Đường Chấn tiếp thân chém giết. Thân thể cao lớn ngửa mặt lên trời rơi xuống, nặng nề rơi vào nham tương chi hải, thoáng qua thì hóa thành một đống than cốc. Về phần thể nội thần cách, đã bị Đường Chấn rút ra, thoáng qua trong lúc đó thì biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cảnh tượng, thấy vậy chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Đường Chấn chiến đấu thủ đoạn, quả thực sắc bén không thể đỡ, với lại thần phù số lượng càng là hơn liên tục không ngừng. Nện người lúc phô thiên cái địa, quả thực dường như có phải không đòi tiền bình thường, với lại kích hoạt tốc độ càng là hơn nhanh đến mức kinh người. Như thế chiến đấu thủ đoạn chưa từng nghe thấy, dường như không cần tốn nhiều sức, liền đem Nguyên Thủy thần linh thoải mái chém giết. Bây giờ căn bản không ai hoài nghi, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, Đường Chấn có thể thoải mái chém giết bất luận cái gì một tên thần linh. Băng Nhạn thần đỉnh các tu sĩ trở nên càng phát ra hưng phấn, sĩ khí tăng lên mấy lần. Lại nhìn những địch nhân kia, trở nên tinh kinh nghi khủng hoảng, rõ ràng đều bị Đường Chấn thủ đoạn rung động. Mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu là Đường Chấn tiếp tục giết tiếp, bị thua sớm muộn là chúng nó một đám. Ngay tại địch nhân do dự, không biết là có hay không rút lui lúc, Đường Chấn đã xuất thủ lần nữa công kích. Lại có một tên nguyên thủy thần linh, đột nhiên hét thảm một tiếng, bị Đường Chấn một kiếm chém giết. Chết tiệt, cũng rút lui cho ta. Vì Đường Chấn bộc phát, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, lại có 5 tên nguyên thủy thần linh bị chém giết. Như thế thảm thiết thứ bị thiệt hại, triệt để vượt ra khỏi địch nhân đoán trước, thậm chí sợ tới mức chiến ý hoàn toàn không có. Nếu là lại không rút lui, rất có thể một cũng trốn không thoát. Rút lui, rút lui, rút lui. Theo hỏa nhân thủ lĩnh ra lệnh, nguyên thủy thần linh mang theo hóa hình quái vật, không chút do dự rút lui chiến trường. Nam vực hỏa nguyên những thứ này tinh linh, tại giữa biển lửa như cá gặp nước, nhẹ nhàng thoải mái liền trốn vào trong đó. Thần đình tu sĩ nhưng không có loại năng lực này, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân bỏ chạy, lại căn bản không có năng lực truy tung. Chính là loại này hạn chế, nhường thần đình tu sĩ nhóm đau đầu không thôi thân ở tại những quái vật này địa bàn, vạn sự đều là thân bất do kỷ, nhường thần đình tu sĩ nhóm như dẫm trên băng mỏng. Giặc cùng Đường Chớ đuổi. Đội ngũ chỉ huy quan ra lệnh, trong lòng lại tại âm thầm may mắn. Nếu như không có Đường Chấn chấn nhiếp, trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt. Theo địch nhân rút lui, trung quanh hỏa hải phi tốc tiêu tán, làm người ta hoảng hốt cảm giác đè nén thì hoàn toàn biến mất. Các tu sĩ vội vàng thừa cơ khôi phục thương thế, cứu giúp những kia người bị thương, đồng thời cảnh giác địch nhân lần nữa đột kích. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Mấy tên thần tướng sôi nổi hướng Đường Chấn nói lời cảm tạ, trong mắt tràn đầy cảm kích, đồng thời còn có kính sợ cùng hoài nghi. Không còn nghi ngờ gì nữa Đường Chấn thủ đoạn thực lực, để bọn hắn cảm thấy hoài nghi cùng hâm mộ, nhưng lại không dám hỏi nhiều một câu. Không cần khách khí, chư vị tốt nhất mau rời khỏi nơi đây, sau đó lại cùng tiền tuyến đồng bạn thành lập liên hệ. Mặc dù chém giết đông đảo nguyên thủy thần linh, Đường Chấn lại không có nửa điểm đắc chí, ngược lại lòng mang một tia cảnh giác. Loại đó cảm giác bất an, bây giờ đã trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Thác Vũ Hành một đám rất có thể cảnh ngộ biến cố, nam vực chỗ sâu chính là một tòa to lớn cả bẫy. Nếu tiếp tục hướng phía trước tiến lên, rất có thể rơi vào địch nhân cái bẫy, rơi vào thâm viên mà không cách nào tự kiểm chế. Nhưng nếu là như vậy rút lui, thì rất có thể thác thất lương cơ, rất khó lại tìm đến về Tinh Vân Hải thần linh manh mối. Cho nên lần này mạo hiểm, Đường Chấn nhất định phải gánh chịu. Ngoài ra hắn cũng rất muốn biết, tại đây phương khu vực bên trong, rốt cuộc cẩn giấu đi bí mật như thế nào. Nếu là đại bí mật, Đường Chấn vậy thì nhất định phải nên biết được, vì rất có thể sẽ đúng cổ Lan thần giới tình thế tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Đường Chấn đề nghị, chúng tu sĩ là liên tục gật đầu. Nơi này vừa mới xảy ra chiến đấu, khẳng định sẽ bị địch nhân trọng điểm chú ý, tuyệt đối không thể trường kỳ dừng lại. Không có dẫn lộ giả, các tu sĩ chỉ có thể tự động thăm dò, điều này sẽ đưa đến tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Với lại này cùng nhau đi tới, càng là hơn thỉnh thoảng bước vào hiểm cảnh, khiến cho thần đỉnh tu sĩ nhóm hoảng sợ bất an. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chẳng những con đường phía trước vô cùng gian nan, ngay cả đường lui cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn như là lạc đường lữ khách, bị vây ở mênh mông giữa biển lửa, căn bản không biết bước kế tiếp cái kia tiến về ở đâu. Chết tiệt. Ý thức được tình cảnh gian nan, các tu sĩ càng phát ra tức giận, lại không thể làm gì. Bây giờ duy nhất có thể làm sự việc, chính là tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tận lực tìm kiếm đồng bạn tung tích. Rốt cuộc nhiệm vụ của bọn hắn, chính là giải cứu bị nhốt đồng bạn, đồng thời nghĩ biện pháp bắt được thần bí tổ chức tu sĩ. Cũng may tình trạng như vậy, không hề có kéo dài thời gian quá dài. Lại qua vài ngày nữa thời gian, đội ngũ rốt cuộc tìm được đồng bạn dự lưu ám ký, cái này khiến thần đỉnh tu sĩ nhóm hưng phấn không thôi. Không chần chờ chút nào, các tu sĩ liền lần theo ám ký truy tung, tiếp tục hướng về Nam vực Hỏa Nguyên chỗ sâu đi nhanh. Phi hành không biết bao xa, một mảnh cháy đen thổ địa xuất hiện ở trước mắt. Nhìn bề ngoài hình thái có thể biết được, mảnh đất này là nham tương ngưng kết sau đó hình thành, cho nên mặt ngoài nhiệt độ nóng rực vô cùng. Còn có rất nhiều chỗ đang không ngừng phun ra nham tương, cũng hình thành lớn nhỏ không đều núi lửa. Cùng cái khác khu vực giống nhau, nơi đây vẫn như cũng là khói đặc cuồn cuộn, dường như không cách nào thấy rõ con đường phía trước. Tại đây phiến trên đất bằng, thỉnh thoảng có thể thấy được không trọn vẹn thi hải, có tu sĩ cũng đồng dạng có hóa hình quái vật. Nhìn xem dấu vết liền biết, chém giết đến cỡ nào thảm thiết. Có chút hải cốt đã sớm mục nát, còn có một số hải cốt tương đối mới mẻ, chứng minh chiến đấu ngay tại trước đây không lâu xảy ra. Trong đó một ít thi thể hải cốt thuộc về băng nhạn thần đỉnh tu sĩ. Những thứ này di hải xuất hiện, chứng minh mọi người con đường tiến tới không sai, nhưng mà phía trước tuyệt đối giấu giếm cực lớn hung hiểm. Hồi tưởng cùng nhau đi tới trải nghiệm, các tu sĩ tâm trạng càng phát ra nặng nề. Tên kia đội trưởng thần tướng, vụ trộm quan sát Đường Chấn, trong lòng đang âm thầm suy tư. Tình huống càng phát ra nghiêm trọng, nhường đội trưởng chỉ huy trong lòng càng phát ra lo lắng, hiểu rõ nhất định phải nghĩ biện pháp dự phòng nguy cơ. Duy nhất trông cậy vào, dường như chỉ có Đường Chấn. Đường Chấn trước đây biểu hiện, quả thật làm cho người chấn động vô cùng, lại nhất nhân chạm giết 5 tên nguyên thủy thần linh. Ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, cũng căn bản làm không được điểm này. Giả sử Đường Chấn là địch nhân, như vậy lúc trước một trận chiến đấu, sợ là không một tên thần tướng có thể may mắn còn sống sót. Âm thầm may mắn đồng thời, cũng làm cho đội trưởng quyết định chú ý, thế tất yếu cùng Đường Chấn tạo mối quan hệ. Đợi đến lại có chiến đấu xảy ra, là có thể hướng Đường Chấn xin giúp đỡ, tăng thêm mấy phần tỷ lệ sinh tồn. Chỉ là lúc trước lộ trình bên trong, giữa song phương rất ít giao lưu, lẫn nhau trong lúc đó cũng không bao lớn giao tình. Dưới loại tình huống này, nếu là lại trông cậy vào Đường Chấn che chở chu toàn, khó tránh khỏi có chút quá mức mất mặt. Chỉ là cùng tính mệnh cùng nhiệm vụ so sánh, chút điểm này mặt mũi cũng có thể được cho cái gì. Đội trưởng thần tướng quyết định chú ý, chủ động tới gần Đường Chấn, mặt lộ khiêm tốn nụ cười. Các hạ thực lực phi phàm, càng nghĩ thì càng là để người sợ hai tháng phục, ta tu hành 3 năm, chưa bao giờ thấy qua như các hạ giống như dũng manh thần linh. Vị này đội trưởng thần linh có thể không quen thổi phồng, ngôn ngữ nghe tới vô cùng ngược gạo. Đường Chấn khép cười một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không dám nhận. Hắn ở đâu không biết tâm tư của đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, bảo đảm những thứ này thần đỉnh tu sĩ an toàn. Mọi thứ đều muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu tình huống phức tạp nguy cấp, Đường Chấn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp một mình bước ra. Nhưng nếu là lương meo hứa hẹn, không thể thấy chết không cứu, đây chẳng phải là tại tự tìm phiền phức. Chương 3257, Nam vực nguy cơ. Chương 3257, Nam vực nguy cơ. 14 lãnh đạo đội ngũ thần tướng, đúng là muốn lấy lòng Đường Chấn, từ đó thu hoạch được nhiều hơn nữa an toàn bảo hộ. Đồng dạng cũng là trong lòng còn có tò mò, rốt cuộc Đường Chấn lúc trước biểu hiện, đúng là để người cảm thấy rung động mà kinh ngạc. Các hạ chiến đấu thủ đoạn, sát thực rất đặc biệt, thần phù vì sao dùng mãi không hết? Lẽ ra vấn đề như vậy, vốn không nên tùy ý đặt câu hỏi, Đường Chấn cũng chưa chắc sẽ trả lời. Rốt cuộc kiểu này đặc thù tu hành thuật pháp, thuộc về tu sĩ bí mật bất truyền, thậm chí coi là cấm kỵ. Đường Chấn đã sớm biết, những thứ này thần tướng biết hỏi thăm chính mình, cũng đồng dạng không có ý định giấu giếm. Cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên, ta chỉ là luyện chế nhiều rồi mấy cái thần hoàn, cho nên sử dụng thần phù rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Nghe được Đường Chấn trả lời, trong đội ngũ mấy tên thần tướng lập tức sửng sốt. Luyện chế ra rất nhiều thần hoàn. Thần hoàn luyện chế số lượng, xác thực không bị hạn chế. Thế nhưng sẽ rất ít có thần linh luyện chế hai cái trở lên thần hoàn. Lãng phí thời gian dài, ảnh hưởng thần hoàn thực lực đề thăng, sức chiến đấu tăng lên lại không có bao nhiêu. Đã từng có thần linh làm như vậy qua, cố gắng dùng để tăng thực lực lên, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại. Nghe nói Đường Chấn sử dụng phương pháp như vậy, chúng thần tướng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bực này ngư chính là tại chậm trễ chính mình tu hành. Đội trưởng thần tướng do dự một chút, đối Đường Chấn hỏi, các hạ có thể biết được, làm như vậy tồn tại tệ nạn. Nay đồng dạng là cái khác thần tướng nghi ngờ chỗ, nhìn xem Đường Chấn thực lực tu bi, đối với dạng này tệ nạn nên rất hiểu rõ. Thế nhưng lại nhìn biểu hiện của hắn, sát thực lại cường hãn dị thường, đầy trời thần phù giết đến địch nhân hồn bay gan tang. Dạng này trạng thái, sát thực vô cùng không thích hợp. Ta đến từ ngoại giới, vừa mới tu luyện thần hoàn, cho nên thao túng 10 phần thoải mái. Đường Chấn không có quá nhiều giải thích, nhưng mà cái khác thần tướng cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Đường Chấn có tu vi mang theo, cũng không phải là chủ tu thần hoàn bí thuật, cho nên mới dám trắng trợn như vậy. Vì thực lực cao cường, cho nên bình thường nhất tinh thần hoàn mới biết bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa. Thực lực cường hãn mới là mấu chốt, thần phù đẳng cấp cùng bao nhiêu, kỳ thực cũng không phải đặc biệt quan trọng. Làm rõ ràng nguyên nhân, chúng thần tướng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại là cảm thán không thôi. Lữ trình kế tiếp vẫn như cũ buồn tẻ mà không thú vị, đồng thời cũng là bộ kinh tâm. Chỉ vì mảnh này nóng rực thổ địa, cũng không phải là cấm địa sinh mệnh, ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Dường như tất cả quái vật toàn bộ tụ tập ở đây, tại vùng đất khô cằn này trên tùy ý hoành hành. Đủ loại hóa hình quái vật, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là thành quần kết đội. Cổ Lan thần giới loại địa phương này, thiên địa năng lượng dồi dào, quy tắc thì tương đối hỗn loạn lại đơn giản. Chính là nguyên nhân này mới biết dẫn đến hóa hình quái vật hàng loạt xuất hiện. So sánh bình thường sinh vật mà nói, hóa hình quái vật sát thực ý nghĩ đơn giản, duy nhất đáng giá xương đạo chỉ có cường hãn thực lực. Hết lần này tới lần khác chính là bởi vì kiểu này đơn giản tư duy, nhường hóa hình quái vật trở nên tương đối khó chơi, một khi cảnh ngộ chính là không chết không thôi chiến đấu. Tại chiến đấu sau khi bắt đầu, tuyệt đối sẽ không vì trong lòng còn có sợ hãi, dẫn đến quá trình chiến đấu bên trong thoát khỏi chiến trường. Phía trước vào trong quá trình, Đường Chấn đám người thỉnh thoảng lọt vào quái vật công kích, cũng may đều có thể thoải mái hóa giải. Chỉ là hóa hình quái vật thực lực đã trở nên càng ngày càng mạnh, dường như đồng đẳng với ngụy thần cấp. Săn giết dạng này quái vật cũng không có bao nhiêu thu hoạch, ngược lại sẽ đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp chí mạng. Quái vật thực lực biến hóa, kỳ thực đã đủ để chứng minh vấn đề, càng là xâm nhập nội địa thì càng nguy hiểm. Chỉ là chưa thấy đồng bạn trước đó, các tu sĩ tuyệt đối không thể tùy tiện rút lui, bằng không căn bản là không cách nào báo cáo kết quả công tác. Đoạn đường này không ngừng tìm, cố gắng đạt được nhiều hơn nữa tình báo, kết quả lại làm cho người rất thất vọng. Nguyên bản còn có thể phát hiện một ít manh mối, bây giờ lại cái gì cũng không tìm tới, dường như tất cả dấu vết đều đã bị xóa đi. Dưới loại tình huống này, đội ngũ căn bản không biết nên làm sao tiến lên, chỉ có thể ở phiến khu vực này bên trong bốn phía đi loạn. Kết quả vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ cảnh ngộ hóa hình quái vật công kích. Liên tiếp không ngừng chiến đấu, nhường các tu sĩ sĩ khí tinh thần sa sút, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cũng may cũng không lâu lắm, sự việc cuối cùng xuất hiện chuyển cơ. Các tu sĩ hóa hình quái vật trong tay, cứu một tên thần đỉnh tu sĩ, thuộc về thất đại thần đỉnh một thành viên. Đối phương thuộc về quân tiên phong, trước giờ tiến nhập Nam vực Hỏa Nguyên, chỉ là đồng dạng ở vào mất liên lạc trạng thái. Bây giờ rốt cuộc tìm được mất liên lạc đồng bọn, thần đỉnh tu sĩ nhóm vô cùng hưng phấn, điều này đại biểu nhìn một đường bất và không có uổng phí. Đợi đến hỏi sau đó, lại đạt được rồi một làm người ta kinh ngạc thông tin. Bây giờ Nam vực Hỏa Nguyên đã xảy ra to lớn biến cố, hàng loạt nguyên thủy thần linh tụ tập cùng nhau. Những kia sẽ không thủy tiện lộ diện, lại có thực lực đáng sợ nguyên thủy thần vương, bây giờ đồng dạng sôi nổi hiện thân. Đối phương khẳng định có mưu đồ, cụ thể ra sao mục đích, hiện nay còn không rõ ràng. Bị các đại thần đỉnh truy nã thần bí tổ chức thành viên, thì cùng nguyên thủy thần linh thông đồng cùng nhau, cũng không biết là đang nổi lên cái gì âm mưu kinh thiên. Thất đại thần đỉnh tổ chức đội ngũ, nguyên bản có thể thoải mái đối kháng thần bí tổ chức tu sĩ, kết quả lại không nghĩ rằng nguyên thủy thần linh nhúng tay. Hai bên một phen đại chiến phía dưới, thần đỉnh tu sĩ chín thành bị chém giết hoặc phu lỗ, bây giờ đang bị giam giữ tại một chỗ tuyệt địa bên trong. Chỉ bằng vào Đường Chấn một đám tu sĩ, căn bản không thể nào là nguyên thủy thần linh đối thủ, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp sắp bị phu lỗ thần linh cứu ra. Tất nhiên cụ thể làm sao làm việc, lại có hay không có thể thành công, hiện tại toàn bộ đều là ẩn số. Không cần nghĩ cũng biết, thần đỉnh tu sĩ giam giữ nơi trốn tất nhiên phòng ngự nghiêm, tuyệt đối không thể nào tùy tiện tới gần. Chẳng qua nếu biết việc này, thì tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên hành động cứu viện nhất định phải tiến hành. Ngoài ra còn muốn phái người trở về báo tin, đem tình huống cụ thể báo cho biết các đại thần đỉnh, từ đó làm chuẩn bị thật đầy đủ. Báo tin người thực lực không thể quá yếu, chỉ vì trở về quá trình đồng dạng nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vất lạc. Thần đỉnh tu sĩ sau khi thương nghị, quyết định điều động một tên thần tướng trở về báo tin, tu sĩ khác tiếp tục thâm nhập sâu nội địa chuẩn bị cứu viện. Tại bị giải cứu thần đỉnh tu sĩ dẫn đầu dưới, đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu nam vực Hoàng Nguyên, thẳng đến bí mật bị địa điểm giam giữ. Cứu viện không giống với tìm kiếm, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, từ đó tránh cho bị địch nhân phát hiện. Bên địch chiếm lĩnh khu vực, quả nhiên càng thêm nguy hiểm, khắp nơi có thể thấy được hóa hình quái vật tập kết thành quân đoàn. Khủng bố như thế cảnh tượng, như là lũ quỷ mối loạn. Các tu sĩ thông qua thủ đoạn đặc thù, đem tự thân ngụy trang thành là hóa hình quái vật, từ đó tránh đi địch nhân điều tra. Đoạn đường này xâm nhập, dường như gần vạn dặm xa, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Quả nhiên phiến khu vực này bên trong, khắp nơi đều là ngang ngược hóa hình quái vật, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nguyên thủy thần linh tung tích. Chúng nó tại đây phiến trên vùng quê lêu lổng, một bộ cảnh giác nét mặt, rõ ràng là đang tại bảo vệ cái quái gì thế. Cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, nóng rực đại địa bên trên xuất hiện một tòa thâm cốc, bị to lớn phủ văn pháp trận trô bao phủ lại. Tại đây tòa thâm cốc trung quanh, còn có vài vị nguyên thủy thần linh, rõ ràng là tại thi hành chăm sóc nhiệm vụ. Căn bản không cần hỏi nhiều, tòa kia thâm cốc tất nhiên chính là địa điểm giam giữ. Chỉ là làm sao tiến vào bên trong, sắp bị trấn áp thần linh giải cứu ra, nhất định phải cẩn thận nhu đồ một phen. Trừ ra nguyên thủy thần linh bên ngoài, còn có hàng loạt cải tạo tu sĩ, trà trộn tại hóa hình quái vật bên trong. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bởi vì bọn họ nguyên nhân, mới khiến cho hóa hình quái vật hiểu được kỷ luật, thậm chí có thể điều khiển phù văn pháp trận. Thần đình tu sĩ hận đến cắn răng nghiến lợi, theo bọn hắn nghĩ, đám này cải tạo tu sĩ tội đáng chết vạn lần. Đầu tiên là gia nhập thần bí tổ chức, bây giờ lại cùng nguyên thủy thần linh thông đồng đến cùng nhau, liên thủ đúng thần đình tu sĩ phát động công kích. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem cải tạo tu sĩ toàn bộ giết chết, miễn cho bọn hắn lại tiếp tục tai họa cổ lan thần giới. Nhưng lại làm sao biết, nếu không phải các đại thần đỉnh không để người xuống đường, cải tạo tu sĩ nhóm cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Bọn hắn vì có thể sống mệnh, có thể chỉ có thể tiến vào tuyệt địa bên trong, cùng những thứ này nguyên thủy thần linh hợp tác. Không cần tranh luận ai đúng ai sai, chỉ vì thân ở lập trường khác nhau, từ đó hình thành lợi ích phân tranh. Các tu sĩ thương thảo một phen, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm nếm thử, xem xét có phải có thể cứu ra đồng bạn có thể. Chương 3258, Thâm Cốc Tù Lung. Chương 3258, Thâm Cốc Tù Lung. 14 thất đại thần đỉnh tu sĩ, chín thành ngay tại thâm cốc bên trong, chỉ là không biết tình huống cụ thể làm sao. Nhất định phải dò xét một phen, sau đó lại làm định đoạn. Chỉ là địch tổ để phòng xâm nghiêm, nếu tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, rất có thể cảnh ngộ nguy hiểm chí mạng. Việc này liên lụy đến nguyên thủy thần vương, nhất định phải muôn phần cẩn thận, bằng không rất có thể đem chính mình liên lụy đi vào. Cho dù là cao giai thần tướng, tại đối mặt nguyên thủy thần vương lúc, vẫn như cũng chẳng qua là một con rối dễ. Đối mặt loại tình huống này, Đường Chấn Sinh lòng thoái ý cũng không phải là hắn khiếp đảm e ngại, mà là lo lắng sẽ có thần vương cường giả trấn thủ ẩn tàng, đem cố gắng giải cứu tu sĩ một mẹ hốt gọn. Thâm cốc bên trong tù lung chính là một tòa dụ địch cả bẫy. Thất đại thần đình nếu là có can đảm cứu viện, bất kể đến bao nhiêu tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ có đến mà không có về. Không chỉ Đường Chấn lo lắng, cái khác thần đình tu sĩ cũng đồng dạng có tương tự lo lắng. Có thể coi là hiểu rõ điểm này, thần đình tu sĩ nhóm thì nhất định phải dò xét một phen, tuyệt đối không thể vì sợ hãi mà chần chờ. Thân mang trọng trách mà đến, lại bởi vì sợ hãi mà bỏ cuộc, khẳng định sẽ phải gánh chịu thần đình nghiêm trị. Liền xem như không có năng lực cứu viện, thì nhất định phải hiểu rõ tình huống thực tế, sau đó lại làm tiến một bước dự định. Đây cũng là chức trách có hạn, dù là phía trước núi đao biển lửa, nhưng như cũng muốn cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên. Một đám thần đình tu sĩ, ngụy trang thành là hóa hình quái vật, lặng yên không tiếng động hướng phía sơn cốc tới gần. Trung quanh hóa hình quái vật rất nhiều, bọn hắn này một tiểu đội nhân mã, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng lại không thể cấm trực tiếp tới gần thâm cốc, bằng không khẳng định sẽ khiến cải tạo tu sĩ chú ý, đối bọn họ tiến hành chuyên môn dò xét. Hóa hình quái vật rất tốt ứng phó, nhưng mà cải tạo tu sĩ lại phải tăng gấp bội cẩn thận. Bọn hắn bản thân liền là cổ lan thần giới tu sĩ, thực lực kinh nghiệm đều không thiếu khuyết, trải qua cải tạo sau đó càng biến đổi thêm nhạy bén. So sánh nguyên thủy thần linh cùng hóa hình quái vật, cải tạo tu sĩ tính uy hiếp tối cao, với lại tuyệt đối sẽ không đúng thần đỉnh tu sĩ thủ hạ lưu tình. Lẫn nhau trong lúc đó chiến trường gặp nhau, chắc chắn sẽ không cho đối phương lưu lại đường sống, hoàn toàn chính là không chết không thôi kết cục. Tại cải tạo tu sĩ theo dõi dưới, chúng tu sĩ nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, chậm rãi quanh co tới gần thâm cốc, tuyệt đối không thể trực tiếp tới gần thâm cốc, như vậy mặc dù tiết kiệm thời gian, lại rất dễ dẫn tới cải tạo tu sĩ chú ý vì tới gần thâm cốc, trọn vẹn hao tốn gấp trăm lần thời gian. Có thể mặc dù là như thế cẩn thận, tại tiến lên trong quá trình, nhưng như cũng khiến cho cải tạo tu sĩ chú ý chẳng những thông qua thần thức quét lướt, thậm chí tự mình tới gần dò xét, tương đối nghiêm ngặt nghiêm túc. Cũng không phải là nhằm vào Đường Chấn đám người, phàm là cố gắng tiếp cận thâm cốc mục tiêu, đều thuộc về bị độ cao cảnh giác đối tượng. Cũng may thần đỉnh tu sĩ thủ đoạn cường hãn, thực lực xa xa siêu cải tạo tu sĩ, liên tục lừa gạt được địch nhân dò xét. Đoạn đường này hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đến gần rồi tòa kia thâm cốc. Còn muốn tiếp tục đi tới, lại căn bản là không có cách làm được, chỉ vì phù văn pháp trận chặn lại con đường đi tới. Ngay tại thâm cốc phụ cận, bơi lượn qua bốn đạo to lớn thần linh hóa thân, đơn thuần chính là thiên địa năng lượng chỗ ngưng kết. Chúng nó phụ trách thủ hộ thâm cốc, không ngừng tuần sát tứ phương, đề phòng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này nếu mạnh mẽ xông tới thâm cốc, tất nhiên sẽ kinh động nguyên thủy thần linh, lọt vào bên địch tu sĩ tập thể công kích. Giờ khắc này thần đỉnh tu sĩ cảm giác khó khăn vô cùng. Bằng thủ đoạn của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào gần thâm cốc biên giới, lại không cách nào lặng yên không tiếng động đột phá phủ văn pháp trận. Một khi nếm thử thất bại, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân. Các tu sĩ âm thầm làm khó, trong âm thầm cực tốc thảo luận, muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Chuyến này lưng meo nhiệm vụ mà đến, tuyệt đối không thể nên khó trở ra, tại viện binh đến trước đó, thế tất yếu đem tình báo dò xét hiểu rõ. Rốt cục nên làm cái gì? Vài vị thần tướng nghiên cứu thảo luận hồi lâu, lại vô kế khả thi, từ đầu đến cuối không có tìm thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Các thần tướng lại nghĩ tới nghĩ đến Đường Chấn, không biết vị này đến từ dị vực thần linh, có phải có giải quyết nan đề thủ đoạn. Đường Chấn các hạ, không biết ngươi có thể có giải quyết vấn đề phương pháp. Đội trưởng thần tướng nhìn về phía Đường Chấn, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm. Cách. Bị chúng tu sĩ nhìn chăm chú Đường Chấn, lông mày nhẹ duỗi vẩy một cái, sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu. Sắp thực có biện pháp. Nghe được Đường Chấn trả lời, chúng tu sĩ trong lòng đại hỉ, đội vàng bệnh thai muốn yên lặng nghe. Bọn hắn cũng muốn biết Đường Chấn làm sao bước vào thâm cốc. Thủ đoạn của ta không thể nhiều lời. Các ngươi chỉ cần đến xa xa chờ, một khi phát sinh biến cố liền mau chóng rút đi, không được có nửa chút chần chờ. Đường Chấn không có giải thích cặn kẽ, mà là nhắc nhở thần đỉnh tu sĩ mau chóng rời xa thâm cốc phiến khu vực này. Một khi phát sinh biến cố, cũng có thể kịp thời thoát khỏi. Đối với Đường Chấn yêu cầu, thần linh tu sĩ nhóm tự nhiên đã hiểu, trong lòng nhưng dù sao cảm giác có mấy phần xấu hổ. Rốt cuộc nhiệm vụ của lần này, bọn hắn mới là chủ lực, Đường Chấn chỉ là thần đỉnh mời ngoại viện. Kết quả này cùng nhau đi tới, vẫn luôn đều là Đường Chấn tại ngăn cơn sóng dữ, biểu hiện của bọn hắn lại tổn hao nhiều thần đỉnh mặt. Nếu là bị ngoại nhân biết được, khó tránh khỏi sẽ cho rằng băng nhạn thần đỉnh thần linh bất lực, chế giễu khẳng định không thể tránh được. Vấn đề ở chỗ tình huống đặc thù, xác thực không cách nào cạnh mạnh, bằng không rồi sẽ hại người hại mình. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Đường Chấn các hạ. Vì môi trường nhận hạn chế, không cách nào quá nhiều trò chuyện, thần đỉnh tu sĩ nhóm chỉ có thể âm thầm biểu đạt cảm ơn. Thần đỉnh tu sĩ lặng yên rút lui, chỉ có Đường Chấn lưu tại chỗ, nghiên cứu trước mắt phủ văn pháp trận. Toàn này che đậy sơn cốc phủ văn pháp trận, vẹn vẹn đưa đến cảnh báo trước tác dụng, đồng thời cung cấp đơn giản phòng hộ. Nếu thần linh phát động công kích, không cần phí khí lực lớn đến đâu, liền có thể nhẹ nhõm đem nó đột phá phá hủy. Chỉ là như vậy vừa đến, rồi sẽ kinh động thủ vệ giả, bại lộ tự thân tồn tại. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, Đường Chấn thì làm rõ ràng phủ văn pháp trận cấu tạo, đồng thời có rồi ứng đối phương pháp. Tại phá giải trận pháp phương diện, Đường Chấn có tuyệt đối tự tin, có thể tại không kinh động trận pháp thao khống giả tình huống dưới, dễ như trở bàn tay điệu bước vào thâm cốc bên trong. Xác nhận thần đỉnh tu sĩ đi xa, Đường Chấn không chần chờ nữa, ngay lập tức động thủ phá giải phù văn pháp trận. Tại phá giải trong quá trình, Đường Chấn có thể rõ ràng cảm giác được điều khiển pháp trận tu sĩ ẩn thân nơi nào. Nếu hắn vui lòng ra tay, chỉ cần trong chớp mắt, liền có thể đem bên địch trận pháp sư chém giết. Trận pháp sư đồng dạng nghĩ không ra, ngay tại chính mình theo dõi phía dưới, đã có địch nhân lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thâm cốc. Nhưng hắn bất lấy làm kiêu ngạo phù văn pháp trận, tại Đường Chấn trước mặt không hề có tác dụng, dễ như trở bàn tay liền bị đột phá xuyên qua. Là cái này thực lực chênh lệch, tại Đường Chấn vị này trận pháp tông sư trước mặt, bên địch trận pháp sư ngay cả sách dạy cũng không xứng. Bước vào thâm cốc sau đó Đường Chấn xác nhận chung quanh không có dị thường, tiếp tục hướng phía thâm cốc hạch tâm khu vực đi tới. Giờ phút này hắn đã thấy từng cây do nham tương ngưng tụ mà thành màu đen của đá, đem những kia thần đỉnh tu sĩ nửa người dưới bao vây. Chung quanh hỏa diễm không ngừng phun ra, thiêu đốt lấy những thứ này thần đỉnh tu sĩ, để bọn hắn gặp sống không bằng chết tra tấn. Từng đợt tiếng kêu rên tại thâm cốc không ngừng quanh quẩn, không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp nhận rồi thống khổ cực lớn. Gặp tra tấn thần đỉnh tu sĩ trải rộng cả tòa thâm cốc, cảnh tượng thê thảm nhìn thấy mà giật mình. Nguyên thủy thần linh đem thần linh tu sĩ bắt được, cũng không có đem nó chém giết, mà là sử dụng tiểu này tàn khốc thủ đoạn tiến hành tra tấn. Cách làm như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, rất có thể là dự định thu phục thần đỉnh tu sĩ, để bọn hắn gia nhập nguyên thủy thần linh trận doanh. Nếu như không phải như vậy, vậy liền căn bản không cần thiết khó khăn, thần đỉnh tu sĩ nhóm sợ là đã sớm biến thành thi thể. Không để ý đến những thứ này kêu rên thần đỉnh tu sĩ, Đường Chấn thẳng đến thâm cốc hạch tâm, rất nhanh liền thấy bị cầm tù một đám thần tướng. Chương 3259, gian nan tình cảnh. Chương 3259, gian nan tình cảnh. 14 cùng những kia thần đỉnh tu sĩ giống nhau, thất đại thần đỉnh các thần tướng cũng đồng dạng bị cầm tù tại thâm cốc bên trong. Màu đen dữ tợn của đá bao vây lấy bọn hắn tứ chi, sau đó lại tiếp nhận hỏa diễm tiêu đốt. Tại những ngọn lửa này bên trong, thỉnh thoảng thoáng hiện cổ quái cảnh vật, điều này đại biểu lên hỏa diễm đã hóa hình. Hóa hình chi hỏa, có thể đây hóa hình quái vật còn muốn đáng sợ, chuyên môn dùng để đối phó thần linh. Cái này hiển nhiên là một loại cực hình, cho dù là thần linh cũng không thể thừa nhận, thỉnh thoảng sẽ phát ra trận trận kêu rên. Đối với những thứ này thần tướng mà nói, trên tinh thần tra tấn, vừa xa nhục thân mang tới đau khổ. Thân làm đường đường thần tướng, vậy mà sẽ cảnh ngộ ngược đãi như vậy nhục nhã, đơn giản chính là mặt mất hết. Chúng thần tướng trong lòng tràn đầy không cách nào ức chế đau khổ, chính như cùng núi lửa giống như bạo phát ra. Trong lòng càng là lửa dẫn ngút trời, hóa hình hỏa diễm thì càng phát ra nồng đậm, có lực sát thương cũng liền càng mạnh. Phóng lên tận trời hỏa trụ, giữ tợn mà bặm mẹo, giống như ác quỷ giống như điên cuồng cười quái dị. Đường Chấn nhìn thấy một màn này, lông mày chăm chú nhăn lại, cảm giác tranh này hóa hình chi hỏa cũng không đơn giản. Bởi vì là ẩn nấp dấu vết hoạt động trạng thái, địch nhân không có phát hiện hắn đến, thâm cốc nội bộ đồng dạng không có địch nhân tồn tại. Nhìn như xuất thủ tốt nhất cơ hội, Đường Chấn lại cũng không định ra tay cứu viện, bởi vì này dạng rất có thể sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền phát hiện rồi Thác Vũ Hành. Thân làm một tên cấp thấp thần tướng, Thác Vũ Hành không hề có lọt vào quá lớn coi trọng, nhưng mà đã hấp hối. Dâng trào liệt diễm đem thân thể hắn thôn vệ, thất khiếu bên trong không ngừng có hỏa diễm phun ra, hiện lộ ra một tấm dữ tợn thống khổ gương mặt. Lúc này Thác Vũ Hành thần hồn đang bị luyện hóa, ý thức đang không ngừng tiêu rên. Đường Chấn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cảm thán. So sánh cái khác thần linh, Thác Vũ Hành tình huống rõ ràng càng thêm nguy hiểm, dường như thần chi bản nguyên đều đã bị hao hết. Có thể này hóa hình chi hỏa tác dụng, chính là tiêu hao thần chi bản nguyên, cuối cùng nhường thần linh trở nên dầu hết đèn tắt. Nếu còn như vậy tiếp tục kéo dài, không bao lâu, Thác Vũ Hành rồi sẽ triệt để tan vỡ. Một khi tan vỡ sau đó, liền xem như khuất phục gia nhập bên địch trận doanh, cũng không phải chuyện không thể nào. Tất nhiên còn có một loại lựa chọn, chính là bản thân kết thúc. Chỉ tiếc có đôi khi, tử vong cũng là một loại yêu cầu xa vời, cũng tỉ như Thác Vũ Hành hiện tại bộ dáng này. Không nghĩ cứ như vậy vẫn lạc, như vậy lựa chọn đầu hàng, dường như cũng là chuyện nên. Kỳ thực đối với thần linh mà nói, không hề có quá sáng tỏ trận doanh quan niệm, đổi trận doanh cũng là chuyện rất bình thường. Vấn đề ở chỗ gia nhập nguyên thủy thần linh trận doanh, chẳng khác nào từ bỏ hỗn độn đại lục thổ địa, từ đó mất đi quy tắc kết tinh nơi phát ra. Đối với cổ lan thần giới thần linh mà nói, kết quả của làm như vậy chẳng khác gì là từ bỏ nhanh nhất tấn thăng cách thức. Bất luận cái gì một tên thần linh, cũng không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Cho nên vì hỗn độn lục địa, tuyệt đối không thể tùy tiện đầu hàng thỏa hiệp, một khi có rồi chỗ bẩn sau đó, còn muốn cái kia đổi trận doanh cũng rất khó làm được. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Đường Chấn thần thức kết nối Thác Vũ Hành. Thác Vũ Hành, ta là Đường Chấn. Thì trong cùng một lúc, bị liệt diễm bao khỏa Thác Vũ Hành, thân thể có hơi run rẩy run một cái. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường, che giấu sự khác thường của mình, trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Đường Chấn các hạ, ngươi lại đến rồi. Đường Chấn xuất hiện, sát thực vượt quá Thác Vũ Hành đoạn trước. Không ngờ rằng Đường Chấn lớn mật như thế, lại xuất hiện tại Nam Vực Hỏa Nguyên nội địa, xuất hiện tại Cẩm Tù thần linh giữa sơn cốc. Đường Chấn các hạ, đất này nguy hiểm đến cực điểm, ngươi nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động. Thác Vũ Hành vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, sợ Đường Chấn vì cứu viện chính mình, lại đem chính mình cũng chôn vào. Có thể nói lúc này Đường Chấn là hy vọng duy nhất của hắn, nhất định phải bảo đảm không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ta tiếp vào thông tin sau đó, đi theo đội tiếp viện ngũ mà đến, lại không nghĩ rằng tình huống như thế nghiêm trọng. Đội ngũ đã đến, chẳng qua thực lực có hạn, căn bản không thể nào là những thứ này nguyên thủy thần linh đối thủ. Bọn hắn đã rút lui đến an toàn địa điểm, chờ đợi sát thực tình báo, sau đó lại nghiên cứu làm sao cứu viện. Ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đường Chấn ngắn gọn giảng thuật tình huống, mục đích là vì trấn an mở đất Vũ Hằng, nhường hắn không muốn tuyệt vọng tan vỡ. Có thể chính hắn không ý thức được, nhưng mà Đường Chấn rất hiểu rõ, thời khắc này mở đất Thác Vũ Hành trạng thái rất nguy hiểm. Thác Vũ Hành cười khổ một tiếng, vội vàng nói một tiếng thật có lỗi. Ta tại truyền đạt tình báo lúc, không hề nghĩ đến địch nhân thực lực như thế cường hãn, lúc này mới đem các hạ thì dính líu vào. Sự việc kỳ thực vô cùng đơn giản, thần bí tổ chức tử vừa mới bắt đầu, thì cùng nguyên thủy thần linh có thông đồng, chỉ là liên hệ rất ẩn nấp, một mực không có bị phát hiện mà thôi. Căn cứ chúng ta điều tra, những việc âm thầm cùng thần bí tổ chức có liên quan thần đỉnh, rất có thể cũng cùng nguyên thủy thần linh cấu kết với nhau. Tình huống cụ thể hiện nay còn không rõ ràng, nhưng mà có vấn đề thần đỉnh chí ít vài chục tòa. Đường Chấn nghe đến đó cũng là hơi kinh hãi. Thần bí tổ chức cùng thần đỉnh cấu kết với nhau, là Đường Chấn trước hết nhất phỏng đoán mà ra, đồng thời nói cho băng nhạn thần đỉnh. Càng ngày càng nhiều bằng chứng chứng minh, Đường Chấn lúc trước phỏng đoán không sai, xác thực có thần đỉnh ở sau lưng bụng trộm dở trò. Kết quả chân tướng sự tình, xa so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Không chỉ những kia thần đỉnh tham dự trong đó, ngay cả nhìn như không có quan hệ nguyên thủy thần linh, lại cũng bị liên lụy vào. Nghĩ đến chỗ này tiền nghe được tình báo, nguyên thủy thần vương liên tiếp hiện thân, Đường Chấn thì có loại đại kiếp tiến đến cảm giác. Đối mặt những thứ này thần vương cấp bậc cường giả, cho dù là Đường Chấn thì có loại cảm giác bất lực, có khả năng làm sự việc chính là làm hết sức né tránh. Một khi bị liên lụy trong đó chắc chắn thịt nát xương tan. Không tin thì nhìn xem Thác Vũ Hành này một nhóm người, đội ngũ bên trong không hề thiếu cao giai thần tướng, thế nhưng bây giờ vẫn như cũ rơi vào bị cầm tù kết cục. Sinh tử do người không chế, ngày đêm tiếp nhận trả tấn. Đường Chấn nếu là đang ở chi đội ngũ này, tình cảnh cũng không so với đối phương mạnh đến ở đâu, vẫn lạc thì không phải là không được. Con đường tu luyện luôn luôn tràn ngập bất ngờ, nhất là kiểu này liên lụy đến thần vương chiến tranh, thần tướng kỳ thực cũng không mạnh bằng con kiến hôi bao nhiêu. Giờ khắc này Đường Chấn càng phát muốn thoát khỏi xoáy nước. Tất nhiên đã đến một bước này, muốn chỉ lo thân mình đã không thể nào, muốn tại cổ lan thần giới có chỗ phát triển, vậy thì nhất định phải bị trào lưu ảnh hưởng. Duy trì hiện nay trạng thái, đúng Đường Chấn mà nói có ích lợi rất lớn. Nếu là cổ lan thần giới loạn cả một đoàn, Đường Chấn rất có thể bị liên lụy, nhường kế hoạch ban đầu thất bại. Tất nhiên thì có khả năng sẽ thừa dịp loạn mà lên, tại bố cục sửa đổi chiều cường phía dưới, thành công đạt được một chỗ cắm rủi. Mặc dù vì hắn có thực lực, làm không được ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại năng lực trong bóng tối dẫn đạo, tận lực nhường sự việc hướng phía chính mình mong muốn trạng thái phát triển. Thời gian kế tiếp trong, Thác Vũ Hành lại đặt cùng địch nhân chiến đấu tình huống cụ thể giảng thuật một lần, thực tế nhắc tới rồi Tinh Vân Hải thần linh. Lúc trước tình báo xác thực không sai, Tinh Vân Hải thần linh ngay tại Nam Vực Hỏa Nguyên, với lại tham dự vào rồi lần trước chiến đấu. Thần bí tổ chức thần linh cộng lại chừng hơn 10 vị, cộng thêm hàng loạt nguyên thủy thần linh, đây mới là Thác Vũ Hành một đám bị thua nguyên nhân chủ yếu. Đối mặt địch nhân cường đại, thần đỉnh tu sĩ căn bản không có sức phản kháng. Mặc dù biết rồi Tinh Vân Hải thần linh thông tin, nhưng mà cũng không có nghĩa là Đường Chấn năng lực làm những gì, thậm chí càng tránh cùng đối phương tiếp xúc. Liền xem như muốn từ đối phương trong miệng tìm thấy quay về Tinh Vân Hải cách, thì nhất định phải đa động đầu óc. Đường Chấn nhíu mày trầm tư, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cách. Hắn đối Thác Vũ Hành nói ra, tình huống bây giờ hiểm ác, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải tìm kiếm càng biện pháp ổn thỏa. Ngươi trước nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, đợi đến cơ hội phù hợp sau đó, ta thì tất nhiên cứu ngươi thoát ly khổ hải. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại đặt một tia thần chi bản nguyên, thì thẩm chuyển vận cho mở đất Vũ Hằng. Này một tia thần chi bản nguyên, nhường Thác Vũ Hành mừng rỡ, như là cho tàn lại cháy. Ta biết, Đường Chấn các hạ cẩn thận một chút. Thác Vũ Hành trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nếu như không phải vì duyên cớ của hắn, Đường Chấn cũng không trở thành lâm vào nguy hiểm bên trong. Bây giờ lại bước lên mạo hiểm, tới trước cứu viện chính mình, Thác Vũ Hành trong lòng tự nhiên cảm động dị thường. Hắn biết rõ tình cảnh của mình, hiểu rõ giờ phút này căn bản là không có cách cứu viện, chỉ chờ mong Đường Chấn vội vàng tìm thấy cách, giúp đỡ chính mình theo khổ hải bên trong thoát ly. Chương 3260, tiến công thần đỉnh đại lục. Chương 3260, tiến công thần đỉnh đại lục. 14 Đường Chấn rời khỏi thâm cốc, toàn bộ hành trình lặng yên không một tiếng động. Rời đi thâm cốc sau đó, Đường Chấn tìm được rồi băng nhạn thần đỉnh tu sĩ, đem dò xét tình báo toàn bộ báo cho biết, đồng thời cảnh cáo đối phương không nên khinh cử vọng động. Nếu như muốn cứu người lời nói, nhất định phải bảo đảm thực lực đầy đủ, bằng không rất dễ dàng đem chính mình thì khoác lên bên trong. Nghe xong Đường Chấn giảng thuật, thần đỉnh tu sĩ nhóm yên lặng không nói, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Chúng thần tướng thực sự không thể tin được, thần bí tổ chức cùng phía sau màn thần đỉnh lại cùng nguyên thủy thần linh cấu kết với nhau. Những thứ này dụng ý khó dò chi đồ, thực lực tương đối cường hãn, cổ lan thần giới sợ vừa nhấc lên một phen mưa gió. Càng nghĩ càng là sợ hãi, đúng Đường Chấn thì trong lòng còn có cảm kích. Khá tốt trước đây đầy đủ cẩn thận, không có mạo hiểm hành động, bằng không rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nếu không phải có Đường Chấn ra tay, nhiệm vụ lần này chưa hẳn có thể hoàn thành, cũng đồng dạng thám thính không đến tiểu này đủ để kinh ngạc cổ lan thần giới bí mật. Cho nên ta đề nghị, chư vị trước cần nút đi, không cần nóng lòng hành động. Bằng không chẳng những sẽ tao ngộ nguy hiểm, còn có thể đánh cỏ động rắn. Đồng thời ngay lập tức điều động tu sĩ, đem tình báo truyền lại trở về, tuyệt đối không thể có nửa chút đến trễ. Đường Chấn nói đến đây, giọng nói có chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục nói, ta còn có sự tình khác cần xử lý, nhất định phải rời khỏi một quãng thời gian, và sau khi chuyện thành công sẽ cùng các ngươi sẽ cùng. Đối với Đường Chấn đề nghị, chúng thần tướng mười phần tán đồng. Bọn hắn thì là ý nghĩ như vậy, quyết định lập tức rút lui đến khu an toàn, sau đó lặng yên không tiếng động tiến hành theo dõi. Đường Chấn các hạ, ngươi thật không đi theo cùng nhau rút lui? Thần đình tu sĩ cha hỏi không muốn Đường Chấn rời khỏi. Đường Chấn thực lực cường hãn, có hắn lưu tại đội ngũ bên trong, cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm lại càng dễ hóa giải. Chỉ tiếc Đường Chấn đi ở, không cách nào do bọn hắn tới chi phối. Cũng đồng dạng có thần đình tu sĩ, hoài nghi Đường Chấn là muốn thoát khỏi Nam Bực Hỏa Nguyên, từ đó tránh đi có thể nguy hiểm. Cho dù Đường Chấn quả thực rời khỏi, thần đình tu sĩ nhóm cũng không thể nói gì hơn. Thân làm một tên ngoại viện tu sĩ, Đường Chấn mấy lần ngăn cơn sóng dữ, lại mang về như thế tình báo quan trọng, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, rời khỏi cũng là vô cùng thản nhiên. Cùng thần đình tu sĩ sau khi tách ra, Đường Chấn lựa chọn một chỗ phương hướng, bước vào hỗn độn chi khí bao phủ khu vực. Một lát sau lại bay ra, Đường Chấn đã dung mạo đại biến, đã trở thành một tên cải tạo tu sĩ. Tìm ra một đám hóa hình quái vật, Đường Chấn lược thi thủ đoạn, liền đem phụ trách chỉ huy cải tạo tu sĩ ném vào náo hải thần quốc. Đường Chấn thay vào đó, biến thành hóa hình quái vật người chỉ huy, thao túng một đám quái vật tới gần thâm cốc. Giờ khắc này thâm cốc lồng giam, không có bất kỳ biến hóa nào, địch nhân quả nhiên không có phát hiện Đường Chấn chui vào. Đường Chấn dẫn theo hóa hình quái vật, không hề có dẫn tới nguyên thủy thần linh chú ý, chỉ vì khí tức của hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Đường Chấn nguyên bản ý nghĩ là ngụy trang thành là trận pháp tông sư, thân phận như vậy lại càng dễ đạt được coi trọng. Chỉ là nghĩ lại, chính mình lúc trước điều khiển hỗn độn lục địa rời đi thì sợ là đã sớm khiến cho rất nhiều thần linh chú ý, nếu là giờ phút này bại lộ thân phận, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngụy trang thành bình thường cải tạo tu sĩ, lại lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh, dường như sẽ càng thêm tự do một ít. Ven đường đụng phải cải tạo tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi lẫn nhau, vẫn không có phát hiện Đường Chấn vấn đề. Bọn hắn căn bản sẽ không hoài nghi, có địch nhân ngụy trang thành là cải tạo tu sĩ, vì loại khí tức kia hình thái căn bản là không cách nào bắt trước. Nhưng lại làm sao biết, Đường Chấn chẳng những có thể vì tự do chuyển đổi hình thái, cho dù là đại địa chi mẫu cũng bị hắn bắt sống. Chỉ cần Đường Chấn vui lòng, tùy thời có thể giúp đỡ đại địa chi mẫu khôi phục thực lực, lại chế tạo lần nữa ra một nhóm cải tạo tu sĩ. Mượn nhờ thân phận điểm hộ, Đường Chấn tại thâm cấp phụ cận bốn phía điều tra, làm hết sức thu thập đủ nhiều tình báo. Trải qua bước đầu dò xét, thâm cấp phụ cận chí ít có 20 thần linh trấn thủ, tuyệt đại đa số đều là nguyên thủy thần linh. Thần bí tổ chức thần linh cũng đồng dạng có vài vị ở đây, cái khác thần linh lại không biết tung tích. Chỉ bằng vào những thần linh này, chưa hẳn có thể giữ vững thâm cốc tù lung. Đường Chấn mặc dù không có phát hiện, lại biết âm thầm khẳng định có thần linh ẩn nút, thậm chí có thể là thần vương cường giả. Lần nữa bỏ lỡ mục tiêu, khó tránh khỏi để người cảm thấy có mấy phần buồn bực, thậm chí nhường Đường Chấn hoài nghi vận khí của mình xảy ra vấn đề. Tất nhiên thế sự vô thường, không thể nào mọi chuyện tùy tâm sử dụng, Đường Chấn cũng không có vô cùng xoắn xuýt. Tất cả thuận theo tự nhiên, cái kia tới sớm muộn sẽ đến. Tại điều tra trong quá trình, Đường Chấn thì đang suy nghĩ có phải tạm thời rời khỏi, rốt cuộc đây là tốt nhất rút lui cơ hội. Chính mình ở tại chỗ này cũng không thể giải quyết bao lớn vấn đề, còn có thể bị cuốn vào xoáy nước bên trong. Kịp thời bước ra rút lui, xác thực rất sáng suốt, có thể tránh cảnh ngộ rất nhiều phiền phức. Vấn đề là hiện tại ly khai, rất có thể sẽ bỏ lỡ một ít cơ duyên. Cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, Đường Chấn rất nhanh liền đã quyết định chủ ý, chuẩn bị tiếp tục dừng lại một quãng thời gian. Mọi thứ chỉ cần tùy cơ ứng biến, một khi tình thế không ổn, ngay lập tức rút lui đến khu vực an toàn. Cứ như vậy qua một quãng thời gian, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, hai phe địch ta đều là như thế. Đường Chấn trong bóng tối ẩn nút, đồng dạng không có bất kỳ cái gì hành động, yên lặng cùng đợi cơ hội tới lâm. Mãi cho đến một ngày, có thần linh xuất hiện trên bầu trời thâm cốc. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, ở vào mỗi cái phương hướng cải tạo tu sĩ, rất nhiều trên người xuất hiện màu đỏ vòng tròn. Tất cả người bị tuyển chọn, ngay lập tức đi theo ta xuất chiến. Bí mật quan sát Đường Chấn thấy thế, đội vàng ở trên người chụp vào một vòng ánh sáng, giả mạo được tuyển chọn cải tạo tu sĩ. cải tạo tu sĩ nhóm cao giọng đáp lại, chỉ huy hóa hình quái vật, nhanh chóng tập kết đến cùng nhau. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, liền đã tập kết thành quân, đen nghịt che kín mặt đất. Những thứ này hóa hình quái vật bên trong, có rất nhiều quái vật như là bằng phẳng cá lớn, kéo lấy hỏa diễm đồng bền giữa không trung. Còn có đông đảo hóa hình quái vật, toàn thân đều bị hỏa diễm bao vây, như là từng đầu thiêu đốt cự long. Những thứ này hóa hình quái vật thực lực đều đã tiếp cận nguy thần, thực lực cường hãn để người cảm thấy kinh ngạc. Hống. Theo trên bầu trời thần linh ra lệnh một tiếng, quần quần liệt diễm tự đại mà phía dưới dâng lên, đem địa diện tụ tập quân đoàn nắm lên trên trời. Sau đó lại thế như thiểm điện, hướng về phương xa phi tốc tiến lên. Thân làm nam vực hỏa nguyên tinh linh, hóa hình quái vật đối với hỏa diễm trời sinh miễn dịch, cũng không lo lắng sẽ gặp phải làm hại. Đưa thân vào giữa biển lửa, còn có thể đạt được siêu phàm tốc độ, trong nháy mắt là có thể lướt qua ngàn dặm. Đường Chấn lăn lộn đội ngũ bên trong, quan sát đến đội ngũ tiến lên phương hướng, phát hiện đang rời xa nam vực hỏa nguyên. Thương sư động chúng như vậy tập kết trọng binh, hướng phía thần đỉnh đại lục phi hành, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Có thể trước đây lo lắng sự việc đã chính thức xảy ra, nguyên thủy thần linh đúng thần đỉnh đại lục phát khởi thi công. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền được đáp án. Tới gần nam vực hỏa nguyên thần đỉnh đại lục, quả nhiên bị xâm lấn, bây giờ đã bị chiến hỏa bao trùm. Rộng lớn trên đại lục, khắp nơi đều là chiến đấu chém giết thân ảnh, nhìn lên tới thảm thiết dị thường. Mặc dù chiến trường ở vào thần đỉnh đại lục, thế nhưng đối mặt nguyên thủy thần linh xâm lấn, thần đỉnh tu sĩ lại rõ ràng ở vào bị đánh ép trạng thái. Xâm lấn nguyên thủy thần linh trận doanh, lại có hai vị nguyên thủy thần vương, chính ở trong hỗn độn vây công tòa này thần đỉnh trưởng khống giả. Mục đích làm như vậy, chính là vì bảo hộ hỗn độn đại lục, tránh lúc chiến đấu đem hỗn độn lục địa đánh chìm. Về phần các tu sĩ khác, lại không có cố kỵ nhiều như vậy. Bao gồm thần tướng ở bên trong, thực lực đều không đủ đối mặt hỗn độn đại lục tạo thành tổn hại, chiến trường thì tuyển tại rồi hỗn độn lục địa vùng trời. Nguyên thủy thần linh cộng thêm thần bí tổ chức thần linh, lại chừng mấy trăm tên, đội hình như vậy đủ để tiến công bất luận cái gì thần đỉnh. Còn có hàng loạt hóa hình quái vật, cộng thêm hung hãn cải tạo tu sĩ, điên cuồng đuổi giết thần đỉnh tu sĩ. Đối mặt hung hãn điên cuồng kẻ xâm lấn, thần đỉnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ, giết đến không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại dưới tình huống gian nan như vậy, nguyên thủy thần linh lại lần nữa gia tăng biện binh, đúng còn sót lại thần đỉnh tu sĩ tiến hành truy sát. Không đầu hàng người, chém thẳng không dung tha. Trên chiến trường hỗn loạn, Đường Chấn cuối cùng nhìn thấy Tinh Vân Hải thổ dân thần linh, hơn nữa còn là 6 tên thần linh toàn bộ ở đây. Đường Chấn mừng rỡ, lặng yên không tiếng động tới gần, cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy động thủ thời cơ. Chương 3261, ly kỳ mất tích. Chương 3261, ly kỳ mất tích. 14 thần đỉnh mặt đất thiên không, khắp nơi đều là chém giết thân ảnh, cảnh tượng có vẻ hỗn loạn vô cùng. Địch ta tu sĩ ngươi tới ta đi, khi thì hội tụ thành đoàn, thoáng qua lại bị bạo lực tách ra. Tinh Vân Hải 6 vị thần linh, lẫn nhau trong lúc đó như hình với bóng, tụ tập cùng nhau chém giết kịch chiến. Bởi vì nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên ép tới thần đỉnh tu sĩ không cách nào ngẩng đầu, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Dạng này thuận gió cầm, tuyệt đối là càng đánh càng có lực, càng đánh khí thế càng mạnh. Lọt vào xâm lấn thần đỉnh tu sĩ, đã không có trở mình cơ hội, bại vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Ý thức được tình huống không đúng, thần đỉnh tu sĩ nhóm quả quyết lựa chọn rút lui, cố gắng gìn giữ có khi sinh lực lượng. Chỉ cần thần đỉnh bất diệt, sớm muộn có đông sơn tái khởi thời điểm. Thần đỉnh lọt vào xâm lấn, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa, bất luận cái gì thần đỉnh cũng tuyệt đối không thể nào ngồi yên không lý đến. Phu cận những kia thần đỉnh chính là môi hở răng lạnh quan hệ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cung cấp giúp đỡ. Cũng không phải là vì giúp đỡ hàng xóm, vẹn vẹn là vì bảo vệ mình, tránh cảnh ngộ tương tự nguy cơ. Chiến trường tình thế rất sáng tỏ, chỉ cần kẻ xâm lấn vui lòng buông tay, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nguyên thủy thần linh một phương lại không muốn tùy tiện thả người rời đi, mà là tại phía sau điên cuồng đuổi giết. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt, không định bất kỳ một. Như thế hung tàn quyết tuyệt thái độ, ngược lại cũng phù hợp nguyên thủy thần linh đặc điểm, từ trước đến giờ đều là nhược nhục cường thực quy tắc. Chỉ cần bắt được cơ hội, địch nhân liền đem lại không cơ hội. Tinh Vân Hải 6 tên thần linh đang gây công 2 tên thần tướng, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn hắn như là miêu kỳ chuột, chậm rãi cùng đợi cơ hội, sau đó phát động tuyệt sát một kích. Mục đích làm như vậy chính là vì tại giết địch đồng thời tránh tự thân lọt vào làm hại. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên không cần nóng lòng nhất thời, lưu lại như có như không một chút hy vọng sống, chính là vì tránh địch nhân lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Bị nhốt 2 tên thần tướng lòng nóng như lửa đốt, hiểu rõ nếu là lại không rút lui chiến trường, chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy tình thế càng phát ra nghiêm trọng, bọn hắn bắt đầu nếm thử phóng tới hỗn độn hải, cố gắng mượn nhờ đặc thù môi trường thoát khỏi. Tinh Vân Hải 6 tên thần linh, tự nhiên muốn toàn lực chặn đường đối thủ, không cho đối phương có bước vào hỗn độn chi hải cơ hội. Tình thế lại sáng tỏ chẳng qua, nếu là không có ngoại viện tương trợ, 2 tên thần tướng căn bản vô vọng thoát khỏi. Cho dù ai cũng không ngờ rằng, đột nhiên có kim quang thoáng hiện, thẳng đến trong đó một tên Tinh Vân Hải thần linh. Đạo kim quang này mau lẹ vô cùng, mang theo uy lực khủng bố, hoàn toàn có thể chạm tiên chu thần. Chết tiệt. Đột nhiên xuất hiện công kích, phá vỡ Tinh Vân Hải thần linh trận thế, bị khóa định thần linh không thể không lách mình tránh né. Cơ hội tốt, nhanh lên chạy. Bị vây 2 tên thần tướng, thừa cơ phá vây mà ra, thoáng qua trong lúc đó liền tiến vào hỗn độn chi hải. Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường Tinh Vân Hải 6 vị thần linh vừa tức vừa gấp, đội vàng đi theo bước vào hỗn độn chi hải. Bây giờ tình huống là vì 6 vs 2, nếu là vẫn như cũng nhường bên địch thần tướng thoát khỏi, như thế quả thực bẽ mặt vô cùng. Rắc rời đến các loại trình độ, mới biết như thế bất lực, nhường hẳn phải chết địch nhân thoát khỏi. Cho nên dù thế nào, cũng không thể làm cho đối phương đào tẩu, nhất định phải đem nó chém giết. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, 6 vị Tinh Vân Hải thần linh liền đã xông vào hỗn độn chi hải. vừa mới là ai phát động đánh lén, bây giờ đã không có thời gian phân biệt. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, lọt vào đánh lén không thể bình thường hơn được, rốt cuộc nơi này vốn là chém giết lẫn nhau môi trường. Gấp bội cẩn thận, phòng ngừa địch nhân lại lần nữa đánh lén, bản là chuyện đương nhiên tình. Bây giờ thần đình tu sĩ đã là nọ mạnh hết đà, tự mình còn không rảnh, không đem tự thân khốn cảnh giải quyết, lại nào có năng lực giúp đỡ đồng bạn. Nhưng lại làm sao biết, liền tại bọn hắn bước vào hỗn độn hải lúc, Đường Chấn đã đi theo tiến vào bên trong. Càng là hơn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vừa nãy kẻ đánh lén hay là túc địch, lúc trước đã từng chạm giết bọn hắn một tên đồng bạn. Bây giờ quanh đi còn lại đuổi tới cổ Lan thần giới, luôn luôn đang truy tung bọn hắn manh mối. Chỉ có thể nói đám gia hỏa này, trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân, số mệnh an bài đều sẽ cảnh ngộ kiếp nạn. Vì hỗn độn chi hải tính đặc thù, truy tung mục tiêu tương đối phí sức, Tinh Vân Hải 6 vị thần linh lại tự có thủ đoạn ứng đối. Bọn hắn phân bố tại 6 cái phương hướng, chia ra vung ra một tấm cổ quái lưới lớn, phản phất là tại mỏ cá giống như. Tấm này đặc thù lưới lớn, là do quy tắc kết tinh luyện hóa mà thành, cũng không lo lắng hỗn độn chi khí ăn mòn. Bởi vậy liền đó có thể thấy được, đám gia hỏa này thủ đoạn sát thực đủ nhiều, kinh nghiệm thì đầy đủ phong phú. Kinh nghiệm chưa chắc là chính mình đạt được, mà là thần bí tổ chức truyền thụ, chuyên môn dùng để đối phó thần đỉnh đại lục địch nhân. Trốn vào hỗn độn hải thần tướng, quả nhiên bị này một tấm cổ quái lưới lớn chế trụ, từ đó bại lộ tự thân vị trí. Bắt lấy, Tinh Vân Hải thần linh phát ra hưng phấn tiếng giống, theo cảm giác phương hướng phi tốc đi tới, cố gắng đem chạy trốn thần tướng bắt lấy. Ai ngờ phía trước vào trong quá trình, phát hiện hoàn cảnh chung quanh không đúng, muốn lần nữa thoát khỏi lại thì đã trễ. Cái thứ nhất, nhằm vào Tinh Vân Hải thần linh săn giết, bây giờ đã chính thức bắt đầu, tất cả quá trình lại lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh lại có một tên Tinh Vân Hải thần linh cảm nhận được lưới lớn biến hóa, nghĩ lầm bắt được con mồi. Tại hắn truy tung trong quá trình, đồng dạng tao ngộ phục kích, thoáng qua trong lúc đó liền bị trấn áp. Sau đó chính là hạ ba, hạ tư, tất cả đều không có lực phản kháng chút nào. Tại đây chủng trong hoàn cảnh đặc thù, đối mặt thực lực cường hãn Đường Chấn, Tinh Vân Hải thần linh căn bản không phải đối thủ. Ngoài ra hai tên Tinh Vân Hải thần linh, giờ phút này đã ý thức được không đúng, quả quyết từ bỏ truy kích. Bọn hắn nhanh chóng rời khỏi hỗn độn chi hải, nhanh chóng liên lạc đồng bạn, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nét mặt. Chờ đợi rồi nửa ngày thời gian, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, bốn tên đồng bạn như là hư không tiêu thất. Làm hư. Hai tên Tinh Vân Hải thần linh vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ vì bọn hắn giờ phút này cũng là đầu góc bù mịt. Nhanh hướng tổ chức cầu viện, đề xuất cường giả giúp đỡ dò xét, bằng không chậm thì sinh biến. Tinh Vân Hải thần linh quyết định chủ ý, ngay lập tức liên hệ thần bí tổ chức cường giả, hy vọng có thể đạt được đối phương trợ giúp. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có hai tên cao giai thần tướng đến, nét mặt hơi có vẻ âm trầm. Có chuyện gì vậy? Một tên cao cấp thần tướng tra hỏi có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn vừa mới đang truy sát địch nhân, kết quả lại nhận được tin tức nhờ giúp đỡ, lại bởi vì quy củ nguyên nhân không thể không cung cấp viện trợ. Tất nhiên loại này viện trợ đều sẽ đạt được thù lao, tuyệt đối sẽ không không công bận rộn. Một tên khác cao giai thần tướng, đồng dạng cũng là như thế. Thần bí tổ chức sớm có quy định, một khi tiếp thụ lấy đồng bạn xin giúp đỡ, bất kể bất kỳ tình huống gì đều nhất định muốn trợ giúp. Hai tên Tinh Vân Hải thần linh liền tranh thủ tình huống cụ thể báo cho biết, cũng đề xuất đối phương giúp đỡ tìm kiếm mất tích đồng bạn. Này hai tên cao giai thần tướng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nghe được Tinh Vân Hải thần linh đề xuất, hai tên cao giai thần tướng có hơi khó khăn, hiểu rõ cái này nhiệm vụ cũng không tốt xử lý. Biến cố phát sinh ở hỗn độn chi hải, đây là ngay cả thần vương cũng không dám xem thường chỗ, bọn hắn đồng dạng trong lòng còn có cố kỵ. Thế nhưng tất nhiên tiếp nhận rồi bị thác, vậy liền không thể qua loa cho xong, cho nên trận này mạo hiểm nhất định phải gánh chịu. Huống chi chuyện này liên lụy đến rồi bốn tên thần tướng mất tích, nhất định phải làm rõ. Hiểu rõ rồi, ngươi ở chỗ này chờ. Hai tên cao cấp thần tướng liếc nhau, tuần tự bước vào hỗn độn chi hải, cố gắng dò xét tình huống cụ thể. Hai tên Tinh Vân Hải thần linh trong lòng sầu lo nặng nề, luôn có một loại dự cảm bất tường. Chương 3262, phá giới thần phù. Chương 3262, phá giới thần phù. 14 hai tên thần bí tổ chức cao giai thần tướng trong hỗn độn hải dạo qua một vòng, nhưng mà cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Kết quả như vậy, sớm tại đoàn trước bên trong, bốn tên Tinh Vân Hải thần linh thực lực không coi là quá yếu, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, cứ có thể cảnh ngộ nguy hiểm, thậm chí đã vất lạc. Hai tên Tinh Vân Hải thần linh trong lòng tự nhiên tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn lại làm sao biết, ly kỳ mất tích bốn tên Tinh Vân Hải thần linh đã bị Đường Chấn chấn áp tại Náo Hải thần quốc. Cho dù người mang bản lĩnh bằng trời, thế nhưng chỉ cần đi vào Đường Chấn Náo Hải thần quốc thì tuyệt đối sẽ không có trở mình có thể. Đường Chấn bước vào hỗn độn chi hải, hoàn thành đi săn hành động sau đó, lại lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Lần nữa khôi phục thành cải tạo tu sĩ hình thái, trà trộn ở chiến trường bên trong, căn bản sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú ý, lại có ai có thể biết được, chính là hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, bắt sống chấn áp bốn tên thần bí tổ chức thần linh. Trên chiến trường hỗn loạn, thảm thiết chém giết còn đang tiến hành. Biến cố mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xảy ra. Bốn tên thần tướng ly kỳ mất tích, tạm thời không hề có chuyện ra, thời khắc này các tu sĩ đều đang bận rộn tại chiến đấu. Liền xem như hiểu rõ chuyện này, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, nhưng căn bản cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Chiến tranh kéo dài một ngày thời gian, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Kẻ xâm lấn đại hoạch toàn thắng, triệt để chiếm lĩnh thần đình đại lục, tất cả lực lượng đề kháng bị toàn bộ đánh bại. Trải qua chiến tranh tàn phá, thần đình đại lục triệt để hóa thành phế tích, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là khói đặc cùng liệt diễm. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, hoàn cảnh như vậy có thể so với địa ngục, hóa hình quái vật lại như cá gặp nước. Chiếm lĩnh thần đình đại lục đồng thời, Nguyên Thủy Thần Vương tùy theo ra tay, chặt đứt kết nối cái khác thần đình đại lục hỗn độn thông đạo. Hỗn độn thông đạo sụp đổ dễ, muốn khôi phục lại khá khó khăn, đồng thời cũng là cách trở thần linh tu sĩ thủ đoạn tốt nhất. Các đứt cùng ngoại giới kết nối thông đạo, này một tòa thần đỉnh đại lục đã bị kẻ xâm lấn triệt để khống chế. Ngay sau đó là quét dọn chiến trường, đem bắt được phu lô bí mật tạm giam, hoặc là dứt khoát trực tiếp xử quyết. Một tòa thần đỉnh có tài nguyên, tuyệt đối có thể xưng thiên văn sổ tự, đồng dạng cũng là nhất làm cho người động tâm chỗ. Thông qua bạo lực thủ đoạn, cướp đoạt những người khác tích lũy tài nguyên, là có thể nhường tài phú tổng số điên cuồng bạo tăng. Bất kể thế gian vẫn là tu hành giới, tất cả đều thông hành dạng này quy tắc. Kẻ xâm lấn mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng mà đồng dạng gặp nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, thương vong lớn nhất vẫn là hóa hình quái vật. Hóa hình quái vật tử vong sau đó, rồi sẽ chuyển hóa biến thành thiên địa năng lượng, lại hoặc là bị hung hãn điên cuồng đồng bọn tốt vệ. Vì đặc thù môi trường, hóa hình quái vật sẽ không hết không dừng xuất hiện, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ thiếu hụt nguồn mộ lính. Cải tạo tu sĩ thương vong cực kỳ bé nhỏ, chỉ vì tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều là chỉ huy hóa hình quái vật trùng phong hám trận. Thần linh cấp bậc tu sĩ, không có vẫn là một, lại ly kỳ mất tích 4 tên. Các tu sĩ rất bất ngờ, chỉ cứ như thế ưu thế tình huống dưới, lại thế nào còn sẽ có thần linh mất tích? Rốt cuộc tiểu này mất tích, thường thường cùng vẫn lạc họa ngang bằng, hơn nữa còn là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Lên tiếng hỏi tình huống cụ thể về sau, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất nhiều thần linh hoài nghi, mất tích 4 tên thần tướng là nhận người tính toán, đã rơi vào địch nhân bố trí cả bẫy. Mục đích làm như vậy, chính là thông qua khảo vấn phu lỗ, từ đó thu hoạch được nhiều hơn nữa tình báo. Quả thực như thế, 4 tên thần tướng sợ là sống không bằng chết. Mặc dù có thần tướng mất tích, cũng không có dẫn phát quá nhiều chú ý, rốt cuộc cùng tu sĩ khác không có bao nhiêu quan hệ, đồng dạng không có năng lực tham dự điều tra truy tung. May mắn thoát khỏi tại khó khăn 2 tên tinh vân hải thần linh, bây giờ buồn bực sắp thổ huyết, không hiểu rõ vì sao như thế không may. Chẳng những tổn thất 4 tên đồng bạn, còn muốn thanh toán thuê mướn 2 tên cao giai thần tướng thủ lao, đủ để đào rỗng bọn hắn toàn bộ tích xúc. 2 tên thần tướng âm thầm hoài nghi, là không phải mình gặp rồi vận rủi chớ chú, cho nên mới sẽ liên tiếp cảnh ngộ nhìn đủ loại xui xẻo sự việc. Theo trở về tinh vân hải bắt đầu, thì không có có một việc thuận lợi, nguyên bản do 7 tên thần linh tạo thành tiểu đoàn thể, bây giờ thì chỉ còn lại có 2 tên mà thôi. Trong lòng bi thương, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Chuyện này trôi qua rất nhanh, trừ ra 2 tên tinh vân hải thần linh tiếp tục truy tung, các tu sĩ khác đã không hề để tâm. Thành công chiếm lĩnh thần đỉnh đại lục, mang ý nghĩa chiến tranh đã mở màn. Kế tiếp là tiếp tục phát động tiến công, lại có lẽ là cố thủ hoặc rút lui, cho dù ai đều không thể xác định. Đồng thời còn muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa cái khác thần đỉnh phát động công kích, bằng không đến lúc đó lại sẽ là một hồi ác chiến. Ngay tại toàn viên chỉnh đốn lúc, che giấu tung tích đường trấn, cuối cùng đạt được rồi mình muốn tình báo. 4 tên tinh vân hải thần linh, căn bản cũng không có kiên trì thời gian quá dài, liền đã bị đường trấn triệt để chế phục. Bất kể đường trấn hỏi vấn đề gì, bọn hắn đều sẽ ngoan ngoãn trả lời, căn bản không dám có nửa chút giấu giếm. Nguyên lai đám này tinh vân hải thần linh sử dụng một loại phá giới thần phù, lúc này mới thành công quay trở về tinh vân hải. Tiểu này phá giới phù tương đối cường hãn, mặc kệ cách xa nhau khoảng cách có bao xa, đều có thể trực tiếp mở một cái thời không thông đạo. Tất nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn, nếu chỗ kết nối vị diện thế giới đẳng cấp quá thấp, rồi sẽ lọt vào cổ lan thần giới áp chế. Tình huống như vậy rất bình thường, làm vị diện thông đạo đạt thông thời điểm, cấp thấp vị diện cuối cùng sẽ nhận cao thấp vị diện áp chế. Tinh vân hải gặp băng phong đại nạn, cũng là bởi vì nhận lấy vị diện áp chế. Đường Chấn mặc dù hiểu sâu biết rộng, nhưng mà đối với tiểu này đặc thù phá giới thần phù, vẫn như cũ cảm thấy có chút ước ao. Hắn nếu là kiểu này thần phụ, nhất định phải nếm thử một phen, xem xét có thể hay không kết nối lâu thành thế giới. Nếu như có thể làm được lời nói, tất nhiên sẽ nhường đường trấn tiết kiệm hàng loạt thời gian. Kỳ thực phá giới phụ thì có hại bưng, đầu tiên sẽ đối với kết nối vị diện tạo thành tai nạn, nếu vị diện đẳng cấp quá thấp, rồi sẽ tạo thành diệt tuyệt tính hậu quả. Còn nữa chính là kết nối có thời hạn, thời gian để đến được rồi sẽ quan bế, không cách nào tượng truyền tống trận xuyên vị diện dài như vậy kỳ vận chuyển. Cho nên kiểu này phá giải thần phụ, chỉ có thể lấy ra khẩn cấp, tuyệt đối không thể nào trường kỳ sử dụng. Mặc dù có tệ nạn tồn tại, nhưng mà đối với đường trấn mà nói, nhưng như cũ có tương đối lớn lực hấp dẫn. Một viên phá giới thần phù chưa đủ sử dụng, hoàn toàn có thể sử dụng 2 cái phá giới thần phù, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tinh đạo chi cơ đáng giá đầu nhập. Liền xem như không liên quan đến kế hoạch của chính mình, đường trấn thì nhất định phải đạt được phá giới thần phù, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó phá giải. Bất kể là chính mình sử dụng hay là nộp lên cơ thạch bình đài, đều có thể cho đường trấn đem lại cực lớn lợi ích. Chỉ là này phá giới thần phù, đạt được cũng không thoải mái. Dựa theo tinh vân hải thần linh khai, phá giới thần phù đến từ một vị thần vương, bọn hắn hao tốn cái giá rất lớn mới đạt được. Trừ ra vị này thần vương bên ngoài, cổ lan thần giới bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng mua được kiểu này phá giới thần phù. Hết lần này tới lần khác này một vị thần vương chính là thần bí tổ chức chủ sự sau màn, cùng nguyên thủy thần linh cấu kết với nhau một vị thần đỉnh chi chủ. Đối mặt dạng này cường giả, đường chấn thế tất yếu vô cùng cẩn thận, rốt cuộc hắn không chỉ một lần phá hoại đối phương hành động. Làm rõ ràng phá giới thần phù thu hoạch phương pháp, đường chấn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng rời đi tòa này thần đỉnh đại lục. Không được bao lâu thời gian, nơi đây tất nhiên sẽ bộc phát đại quy mô chiến tranh, không cần phải ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Bởi vì hỗn độn thông đạo đã đổ sụp, đường trấn muốn tiến về tòa tiếp theo thần đỉnh, thế tất yếu gánh chịu tương đối lớn mạo hiểm. Đoạn đường này cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị lạc tại hỗn độn chi hải. Dùng gấp 10 đi đường thời gian, đường trấn cuối cùng đến khoảng cách gần đây thần đỉnh đại lục, toàn bộ hành trình cũng là hữu kinh vô hiểm. Lại nhìn tòa này thần đỉnh đại lục, quả nhiên binh mã tụ tập, một bộ đại chiến sắp xảy ra chẳng cảnh. Chương 3263, thiếu tiền đường trấn. Chương 3263, thiếu tiền đường trấn. 14 là chống cự kẻ xâm lấn tuyến ngoài cùng, tòa này khoảng cách chiến trường gần đây thần đỉnh, bây giờ trở nên phi thường náo nhiệt. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn trên nhìn, có thể nhìn thấy thần linh ngang trời, khí tức kinh khủng để người sợ hãi. Đồng thời còn rộng lượng cao giai tu sĩ, thành tốt tụ tập ở đây, thả ra uy áp nhường chim thú nghẹn ngào. Như thế đại quy mô tập kết, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Cổ Lan thần giới mặc dù phân tranh không ngừng, nhưng mà nét mặt ở giữa tranh đấu rất ít bộc phát, lẫn nhau trong lúc đó cũng duy trì tương đối khắc chế. Bởi vì ai đều tin tưởng, một khi chiến tranh bộc phát, cho dù ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thực sự là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên cổ Lan thần giới mới có thể gìn giữ lâu dài ổn định, từ đầu đến cuối không có đại quy mô chiến tranh xảy ra. Thế nhưng giờ này ngày này, hết thảy đều đã không còn tồn tại, chiến tranh đã chính thức bộc phát. Cho dù là có muôn vàn không cam lòng, mọi loại không muốn, thì nhất định phải nên đón trận này báo tố tiến đến. Đường Trần đến, không hề có dẫn tới bất luận người nào chú ý, lại không người hiểu do hắn mới vừa từ chiến trường rút lui. Thần đình chủ yếu phòng ngự địch nhân, hay là nguyên thủy nhất tộc, đồng thời thì bao gồm cải tạo tu sĩ. Đối với các tu sĩ khác, giám thị cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt, đồng thời thì cho phép những kia tị nạn tu sĩ bước vào. Đường Trấn không hề có nóng lòng rời khỏi, mà là trước tra xét các đại thần đình binh lực, từ đó phán đoán thái độ của bọn hắn. Bao vây băng nhạn thần đình ở bên trong, cộng lại vượt qua hơn 20 tòa thần đình, đều đã lần lượt điều động binh. Đây đều là bị tổn thất, hoặc là cảm thấy uy hiếp thần đình, cho nên sẽ ngay đầu tiên thì làm ra phản ứng. Về phần thần đình nội bộ, có thể bắt đầu rồi chiến tranh động viên, tương lai còn có thể có càng nhiều binh lực đầu nhập. Theo thời gian trôi qua, nhất định còn có thể có càng nhiều thần đình lục tục tham dự trong đó. Cho dù ai đều tin tưởng, chuyện này sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng, nhất định phải theo đầu nguồn gắt gao bóp chặt, hoặc là đem nguyên thủy thần linh đánh bại, sắp bị chiếm lĩnh hỗn độn đại lục thu phục, đem đối phương chạy về nam vực tuyệt địa, hoặc là thì tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, một mực ngăn trở kẻ xâm lấn thủy triều, để bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Nếu mặc cho sự việc phát triển, lần tiếp theo chiến trường liền có thể xuất hiện tại cửa nhà mình. Tất nhiên trận chiến tranh này không thể tránh né, vậy liền sớm làm tại người khác địa bàn khai chiến, đỡ phải gặp tổn thất lớn hơn. Đường Trấn lúc trước dò thám biết thông tin, nên đều đã truyền lại trở về, đoán chừng đã bị khuyết tán ra tới. Dạng này bí mật giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại kịp thời công bố ra, mới có thể dẫn tới càng nhiều thần đỉnh cảnh giác. Đến lúc đó trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng đối kháng âm mưu của địch nhân, thủ hộ cổ Lan thần giới này một cõi cực lạc. Đối với các đại thần đỉnh mà nói, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, có thể tránh tự thân lợi ích bị hao tổn. Thế nhưng đối với nhàn tản tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt, rất có thể bị ép làm ra thân bất do kỷ sự việc. Chiêu cương đột nhiên tiến đến, cho dù ai đều muốn nước chảy bèo trôi, bao gồm tu sĩ cũng là như thế. Nếu ngược dòng mà đi, trừ phi có đủ mạnh thực lực, bằng không sớm muộn đều là thịt nát xương tan kết cục. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, Đường Trấn tiến về bị hoài nghi hỗn độn đại lục, khẳng định lại nhận một ít trở ngại. Dừng lại một quãng thời gian, Đường Trấn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, dần dần rời đi tuyến đầu trận địa. Kết quả hậu phương tình thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng, khắp nơi tràn ngập khẩn trương khí tức. Nguyên thủy thần linh phát động xâm lấn, liên lụy rồi tất cả cổ Lan thần giới, khắp nơi cũng nhộn nhạo không an tĩnh khí tức. Là sự kiện lần này người tham dự, Đường Trấn hiểu rõ nhiều hơn nữa ẩn tàng bí mật, trong lòng cũng đồng dạng có một tia cảm giác cấp bách. Hắn sợ chiến tranh bùng phát, dẫn đến không cách nào mua hàng phá giới thần phù. Một khi chiến tranh mở ra, rất nhiều quy tắc rồi sẽ xảy ra sửa đổi, vốn có giao dịch hình thức cũng sẽ biến mất. Làm chiến tranh tiến hành lúc, tất cả tài nguyên ưu tiên cung ứng chiến tranh, đây là chân thật đáng tin sự việc. Nhất là thần phù loại vật phẩm này, thuộc về đỉnh cấp vật tư chiến lược, khẳng định lại nhận nghiêm ngặt khống chế. Liền xem như có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Kỳ thực thần vương cấp bậc cường giả, cũng không phải đặc biệt thiếu khuyết quy tắc kết tinh, lại có lẽ là chỉ cần đỉnh cấp quy tắc kết tinh. Bọn hắn lựa chọn giao dịch thần phù, chủ yếu là vì lung lạc lòng người, cho thần đỉnh tu sĩ cung cấp phúc lợi. Thông qua phương thức như vậy, còn có thể sưu tập nhiều hơn nữa phẩm chất cao quy tắc kết tinh, phòng ngừa dẫn ra ngoài đến những địa phương khác. Bất luận thời điểm nào, quy tắc kết tinh cũng trọng yếu phi thường, càng là đỉnh cấp càng là như thế. Mua sắm phá giới thần phù, nhất định phải đỉnh cấp quy tắc kết tinh, bằng không ngay cả giao dịch tư cách đều không có. Đường Trấn hiện tại là người nghèo, thiếu khuyết quy tắc kết tinh, căn bản là mua không nổi phá giới thần phù. Cũng đúng thế, thật nhường hắn khó khăn chỗ, cũng không đủ quy tắc kết tinh, đường hòng mua sắm vật mình muốn. Muốn sử dụng thiếu nợ phương thức, đợi đến về sau chậm rãi hoàn lại, càng là hơn hy vọng ngao huyền. Cổ Lan thần giới bên trong, chưa bao giờ thiếu thần linh, đường đường thần vương cấp bậc cường giả, cũng không cần chăm sóc Đường Trấn mặt mũi. Đường Trấn muốn có được phá giới thần phù, gặp phải vấn đề tuyệt đối không chỉ một, thế nhưng quy tắc kết tinh lại là vấn đề lớn nhất. Đường Trấn đang đuổi đường trên đường, không ngừng nghiên cứu đạt được quy tắc kết tinh phương pháp, lại phát hiện mỗi một loại phương pháp cũng tồn tại tệ nạn. Cho Đường Trấn đầy đủ thời gian, hắn có thể luyện chế rất nhiều luyện hóa pháp trận, xuất ra đi giao dịch đấu giá tuyệt đối năng lực kiếm một món hời. Thì hoa luyện chế thần phù giống nhau, luyện hóa pháp trận đồng dạng cũng là kiếm tiền mua bán, thực tế cấp bậc tông sư luyện hóa pháp trận, hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Nếu có đầy đủ tự tin, thậm chí còn có thể tiếp nhận dự định, kiếm lấy nhiều hơn nữa quy tắc kết tinh. Quả thực như thế, Đường Trấn thì không cần lại là quy tắc kết tinh phát sầu, kiếm lấy ích lợi đủ để đổi phá giới thần phù. Chỉ tiếp cách làm như vậy, cần đầy đủ thời gian, hết lần này tới lần khác bây giờ tình thế căn bản dung không được Đường Trấn chậm rãi kiếm tiền. Hắn nhất định phải nhanh chóng kiếm tiền, với lại muốn rất lớn một bút, như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Đường Trấn nghĩ đến đây, lại đặt mục tiêu đặt ở phu lỗ trên người. Hắn vừa mới bắt làm tù binh 4 tên thần linh, mặc dù đều là sơ cấp thần tướng, vậy cũng nên có nhất định tích xúc. Rốt cuộc đám gia hỏa này đã từng mua sắm qua phá giới thần phù, khẳng định không phải đặc biệt khốn cùng. Bây giờ Đường Trấn thiếu tiền, để bọn hắn cống hiến ra một bút, coi như là dùng để đảm nhiệm mua mệnh tiền. Yêu cầu như vậy cũng không quá đáng, rốt cuộc đám gia hỏa này tính mệnh, bây giờ thì tất cả đều thuộc về Đường Chấn. Chỉ tiếc điều tra sau đó, Đường Chấn lại thất vọng. Chỉ vì đám gia hỏa này, đồng dạng đều là quỷ nghèo, căn bản không có bao nhiêu quy tắc kết tinh. Vốn có quy tắc kết tinh dự trữ, đã vì đủ loại nguyên nhân tiêu hao, thậm chí đây hiện tại Đường Chấn còn muốn cùng hơn mấy phần. Nói đến chuyện này, còn cùng Đường Chấn liên quan đến. Lúc trước hắn tướng Tinh Vân Hải thần linh đánh bại, đối phương mặc dù thành công trốn chạy, nhưng lại thâm thụ chúng sáng tạo. Vì có thể mau chóng chữa thương, cho nên hao tốn hàng loạt quy tắc kết tinh, mua dùng cho chữa trị thần khu thần phủ. Mặc dù sau đó lại có một ít tích xúc, nhưng mà cũng không tại đây bốn tên Tinh Vân Hải thần linh trên người, mà là đặt ở hai tên cá lọt lưới trong tay. Cũng không phải là phòng bị cái gì, chỉ là quen thuộc mà thôi. Nghe nói kết quả này, Đường Chấn không khỏi có chút buồn bực, lần nữa hoài nghi vận khí của mình xuất hiện vấn đề. Tổng cộng 6 tên Tinh Vân Hải thần linh, bị chính mình bắt lấy rồi chọn bảy bốn, lại vẫn cứ đều là không mang tiền kẻ nghèo hèn. Lại có một con đường không làm được, Đường Chấn chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng phương thức của mình, giải quyết tài chính chưa đủ vấn đề lớn. Vấn đề là cách làm của hắn, tất nhiên sẽ gánh chịu mạo hiểm, thậm chí dẫn tới thần vương cường giả đặc biệt chú ý. Chương 3264, Thiên Nguyên Thần Đỉnh. Chương 3264, Thiên Nguyên Thần Đỉnh. 14 Đường Chấn phát minh kết tinh ghép lại kỹ thuật, tuyệt đối là một hạng sáng tạo cái mới hành động vĩ đại, có thể dẫn tới các đại thần đỉnh cao độ coi trọng. Thông qua loại thủ đoạn này, có thể đem thứ cấp quy tắc kết tinh ghép lại thành có thể chế tác thần phù quy tắc kết tinh. Thứ cấp kết tinh cùng đỉnh cấp quy tắc kết tinh, giữa hai bên giá trị chênh lệch cực lớn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái trước chỉ có thể làm tiền tệ, hoặc là thần linh dùng cho tu luyện vật tư, hắn lại là chân chính vật tư chiến lược. Đường Chấn ghép lại thủ đoạn, có thể giải quyết đỉnh cấp quy tắc kết tinh thiếu hụt khốn cảnh, có thể chế tạo thu hoạch nhiều hơn nữa thần phù. Nói là hóa mục nát thành thần kỳ, thì tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Tất nhiên tại uy lực phương diện, khẳng định sẽ có chiết khấu, kém xa tít tắp chính bản thần phù. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng có to lớn giá trị, nhất là tại đây chủng thời buổi rối loạn. Một khi Đường Chấn công bố loại kỹ thuật này, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều người chú ý, thậm chí lọt vào các đại thần đỉnh cấp đoạn. Cho nên làm sao làm việc, nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Tính trước làm sau, luôn luôn là Đường Chấn phong cách, càng là đại sự càng là như thế. Tất nhiên tại thời điểm chiến đấu, lại xưa nay sẽ không lo trước lo sau. Chỉ cần cơ hội phù hợp, rồi sẽ phát động lôi đình một kích, xưa nay sẽ không có nửa chút chần chờ. Chẳng qua lần này tình huống đặc thù, Đường Chấn đối mặt là tất cả cổ lan thần giới, không biết bao nhiêu ẩn tàng thần vương cường giả. Có thể nói là như giẫm trên băng mỏng, có chút sơ sẩy một cái rồi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Loại kỹ thuật này tuy tốt, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, đối với nguyên liệu có cực cao yêu cầu. Trừ ra não hải thần quốc bên ngoài, đổi thành những địa phương khác, căn bản là không có cách luyện chế không ra phụ họa yêu cầu thứ cấp kết tinh. Cho nên cuối cùng, thứ cấp kết tinh mới là căn bản, ghép lại kỹ thuật liền xem như phơi sáng thì không liên quan. Đường Chấn rất rõ ràng điểm này, tuyệt đối sẽ không xuất ra nguyên liệu, mà là cái kia đổi thành thành phẩm tiến hành giao dịch. Bây giờ não hải thần quốc, luyện hóa pháp trận thời khắc vận chuyển, thứ cấp quy tắc kết tinh đang không ngừng ngưng kết ra đây. Mặc dù thiếu khuyết cao cấp quy tắc kết tinh, nhưng mà kiểu này thứ cấp quy tắc kết tinh, số lượng lại rất sung túc. Luyện chế biến thành thần phụ, xa so với nguyên liệu tiêu thụ giá cả cao hơn, dạng này giao dịch mới càng thêm phù hợp. Đang tiến hành giao dịch lúc, Đường Chấn hoàn toàn có thể đem chính mình hái được sạch sẽ, hoặc là cố ý chế tạo một ít hư giả thông tin. Mặc kệ ngoại nhân có tin tưởng hay không, Đường Chấn chắc chắn sẽ không thừa nhận, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người bức hiếp. Đi đường trong quá trình, Đường Chấn không ngừng hoàn thiện kế hoạch, tận lực tránh lưu lại quá nhiều lỗ thủng. Ai ngờ muốn đi đến một nửa, lại có biến cố xảy ra. Thần đình tu sĩ phong tỏa hỗn độn thông đạo, đối ngoại tuyên bố thông đạo đổ sụp, bây giờ đang khẩn cấp sửa chữa bên trong. Bởi vì tình huống vô cùng nguy hiểm, cho nên tại thông đạo chữa trị trước đó, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào bước vào hỗn độn thông đạo. Giờ khắc này ở phong tỏa thông đạo phía trước, tụ tập hàng loạt tu sĩ, đang cùng thần đình tu sĩ tiến hành thương lượng. Bọn hắn có đủ loại lý do, nhất định phải trải qua hỗn độn thông đạo đi đường, cũng tỏ vẻ vui lòng gánh chịu mạo hiểm. Sống hay chết, cũng cùng ngoại nhân không quan hệ. Thế nhưng dù thế nào trao đổi, thần đình tu sĩ cũng không chịu gián xếp, kiên trì không cho bất kỳ tu sĩ nào thông qua. Nếu tu sĩ có can đảm phản kháng, tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Nhìn xem những thứ này thần đình tu sĩ thái độ, rõ ràng không phải phô trương thanh thế, mà là thật sẽ nói là làm. Tình huống khác thường như vậy, khiến cho các tu sĩ suy đoán. Tại quá khứ thời gian bên trong, cũng đồng dạng có những chuyện tương tự xảy ra, nhưng mà tuyệt đối không có như thế khắc nghiệt. Giả sử đi đường người vui lòng gánh chịu mạo hiểm, thần đình tu sĩ sẽ không liều mạng chặn đường, mà là sẽ giả bộ như làm như không thấy. Đường Chấn thờ ơ lạnh nhạt, không hề có tham dự tranh luận. Người khác không biết tình huống cụ thể, Đường Chấn lại rất đã hiểu, khẳng định là tòa này thần đình nghe được thông tin tiếng gió, cho nên phủ kín thông đạo, đoạn tuyệt cùng phản loạn thần đình ở giữa lui tới, phòng ngừa cảnh ngộ đối phương đánh lén. Đường Chấn còn có thể xác định đối phương tình báo đến từ băng nhạn thần đình. Băng nhạn thần đình đạt được tình báo sau đó, tất nhiên phải đem tin tức quảng vi truyền bá, phản loạn thần đình hàng xóm là hàng đầu báo tin đối tượng. Về phần đối phương phản ứng ra sao, băng nhạn thần đình không cách nào tả hữu, nhưng mà khẳng định sẽ cực lực phủ lên sự kiện tính nghiêm trọng. Phong tỏa hỗn độn thông đạo, đủ để cho thấy đối phương thái độ đã đúng phản loạn thần đình độ cao đề phòng. Mặc dù thông đạo bị ngăn trở, nhưng mà Đường Chấn chắc chắn sẽ không đình chỉ đi tới. Hắn quyết định bước lên mạo hiểm, xuyên qua hỗn độn chi hải, vòng qua thủ vệ sau đó lại bước vào hỗn độn thông đạo. Ôm lấy dạng này cách nghĩ tu sĩ, khẳng định không chỉ Đường Chấn một, chỉ là lẫn nhau ngầm hiểu ý phụ trách cản đường nét mặt tu sĩ, đồng dạng hiểu rõ loại phương pháp này, nhưng cũng không có tận lực phòng bị. Mạo hiểm bước vào hỗn độn chi hải, nói rõ khẳng định có nhìn nhất định phải đi lý do, lúc này nếu là lại không dung tha, rất có thể dẫn tới tu sĩ liều chết phản kháng. Nếu là bởi vì chuyện này, dẫn phát không cần thiết thương vong, ngược lại là lợi bất cập hại sự việc. Quyết định chú ý sau đó, các tu sĩ sôi nổi tránh đi chằng gác, lặng yên không tiếng động tiến nhập hỗn độn chi hải. Khóa chặt hỗn độn thông đạo phương hướng, lục lọi đi về phía trước vào, đồng thời không ngừng tính toán các loại số liệu. Loại hành vi này có mấy phần mạo hiểm, một khi xuất hiện khác biệt lời nói, rất có thể sẽ bị lạc tại hỗn độn chi hải. Vì hỗn độn thông đạo vị trí chiều dài, tuyệt không phải cố định không thay đổi, mà là trong hỗn độn hải không ngừng đi khắp biến hình. Kỳ thực tiểu này hỗn độn thông đạo, bản thân liền là hỗn độn hải sản phẩm, một cổ quái mà đặc thù sinh mệnh. Không cần bao lâu thời gian, Đường Chấn liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, thành công tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong. Xác nhận không có vấn đề sau đó, Đường Chấn lại một lần tốc độ cao nhất tiến lên. Hỗn độn thông đạo uốn lượn như ruột, Đường Chấn đi tiếp ước chừng nửa ngày, cuối cùng thành công đã tới chỗ cần đến. Ai ngờ tại chỗ lối ra, đồng dạng có thần đỉnh tu sĩ đóng giữ, số lượng xa so với bình thường có thêm rất nhiều. Phiền phức. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, lần nữa bước vào hỗn độn chi hải. Lượn quanh thật lớn một vòng, cuối cùng thoát ly hỗn độn chi hải, chính thức tiến nhập tòa này hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục diện tích cực lớn, tên là Thiên Nguyên, tổng cộng có 12 tòa thần đỉnh. Bao gồm Đường Chấn ở bên trong, hiện tại cũng không cách nào xác định 12 tòa thần đỉnh có phải cùng một ruộng. Căn cứ hiện hữu manh mối suy đoán, khả năng như vậy tính rất cao. 12 tòa thần đỉnh có thực lực tuyệt đối vượt qua bình thường tưởng tượng, tuyệt đối cần các đại thần đỉnh cao độ coi trọng. 12 tên thần vương cường giả, nếu đúng một tòa thần đỉnh phát động công kích, thoáng qua trong lúc đó có thể đem nét mặt chiếm lĩnh. Những kia Thiên Nguyên đại lục hàng xóm, nghe nói Thiên Nguyên đại lục có thể cùng Nguyên Thủy thần linh thông đồng lúc, tất nhiên sẽ có một loại trời sập cảm giác. Nếu lưng tựa cường đại đoàn thể còn tốt, nếu là người cô đơn, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Đường Chấn bước vào Thiên Nguyên đại lục, phát hiện không khí nơi này đồng dạng căng thẳng, hoàn toàn chính là một bộ mưa gió nổi lên trạng thái. Chỉ là so sánh cái khác thần đỉnh, Thiên Nguyên đại lục tu sĩ càng thêm lạnh nhạt, dường như đã sớm biết chuyện này. Quả thực như thế, Thiên Nguyên đại lục những thứ này thần đỉnh âm mưu, sợ là cũng sớm đã ấp ủ hồi lâu. Đường Chấn đi vào Thiên Nguyên đại lục trung ương, tiến về Thiên Nguyên thần đỉnh tổng bộ, chỗ nào chính là chuyến này mục đích. Thiên Nguyên thập nhị thần đỉnh, Thiên Nguyên thần đỉnh độc chiếm vị trí đầu, có được lực lượng cường đại nhất. Đợi đến bước vào thần đỉnh tổng bộ, hỏi đổi phá giới thần phù thông tin lúc, lại đạt được rồi tối không muốn nghe đến trả lời. Bởi vì bước vào trạng thái chiến tranh, vốn có đổi hình thức toàn bộ kết thúc, bây giờ chỉ nhằm vào thần đỉnh nội bộ tu sĩ mở ra. Thần phù một loại vật tư chiến lược, thực tế nhận kiểm soát, không cách nào như quá khứ như thế tự do giao dịch. Đường Chấn muốn đổi lấy phá giới thần phù, không chỉ cần có quy tắc kết tinh, còn nhất định phải gia nhập Thiên Nguyên thần đỉnh. Có rồi thần đỉnh tu sĩ thân phận, là có thể hẹn trước mua sắm, sau đó chậm rãi chờ đợi báo tin. Hỏi rõ ràng rồi yêu cầu cụ thể, Đường Chấn không có quá nhiều do dự, tại chỗ thì gia nhập Thiên Nguyên thần đỉnh. Chương 3265, Thiên Nguyên thần vương chương 3265, Thiên Nguyên thần vương 14 gia nhập thần đỉnh rất đơn giản, chỉ cần ký kết một phần khế ước. Khế ước lại không đơn giản, vì sẽ dính dấp quy tắc chi lực, đồng dạng còn có thể bị thần vương cảm giác. Chẳng khác gì là thần vương làm công, một khi vi phạm khế ước, rất có thể sẽ lọt vào thần vương truy sát. Đồng dạng không phải văn tự bán mình, quả thực như thế, các tu sĩ khẳng định tránh chi chỉ sợ không kịp. Cổ Lan thần giới thần đỉnh tu sĩ, kỳ thực coi như tương đối tự do, hoàn toàn có thể tại khế ước sau khi hoàn thành chọn rời đi. Liền xem như khác ném cái khác trận doanh, thì tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, hoàn toàn là lại chuyện không quá bình thường. Chẳng qua nếu là thần linh, liền không có rộng như vậy lòng, chỉ vì tuyệt đại đa số thần linh đều là thần đỉnh bồi dưỡng. Nếu như muốn rời khỏi, rất có thể phải dùng tính mệnh hoàn lại, tối thiểu nhất muốn đem thần cách trả lại trở về. Hạn chế mặc dù không ít, nhưng mà chỗ tốt đồng dạng thật nhiều. Tỷ như nói thần phụ đổi, có chút hi hữu vật tư chiến lược giao dịch, đều phải tại gia nhập thần đỉnh sau đó mới có thể đi vào được. Bên ngoài năng lực mua được đồ vật, vĩnh viễn sẽ không là đồ tốt nhất. Chỗ tốt tuyệt đối không mẹn mẹn những thứ này, chỉ là rất ít đối ngoại tuyên truyền, chỉ có gia nhập trong đó mới có thể kỹ càng biết được. Nhất là thu hoạch thần cách, tuyệt đối nội bộ nhân viên phúc lợi, ngoại nhân liền tiếp xúc tư cách đều không có. Đường Chấn gia nhập Thiên Nguyên thần đỉnh, ngay lập tức đưa ra đề xuất, hy vọng có thể đổi phá giới thần phù. Lại bị tổng bộ tu sĩ báo cho biết, phá giới thần phù không có tồn kho, Đường Chấn tới chậm một bước. Tồn kho không có, liền xem như hẹn trước cũng không chiếm được. Đường Chấn truy vấn một câu, xác thực rất không cam tâm. Hắn bước lên mạo hiểm buôn ba mà đến, thậm chí vì thế gia nhập vào Thiên Nguyên thần đỉnh, tự nhiên không muốn uổng phí bận rộn một phen. Phàm là có nhất tuyến có thể, Đường Chấn đều phải tranh thủ, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng bỏ cuộc. Nghe được Đường Chấn hỏi, phụ trách tiếp đãi thần đỉnh tu sĩ, ngược lại là chỉ ra một con đường ngươi có thể xin nội bộ giao dịch, xem xét có phải có người vui lòng cùng ngươi trao đổi, nhưng mà tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Phá giới thần phù quý giá vô cùng, công dụng phi thường rộng rãi hiện, với lại chỉ có Thiên Nguyên thần vương có thể luyện chế. Cho dù nắm giữ phá giới thần phù, cũng chưa chắc sẽ lấy ra tiến hành giao dịch, ngươi cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng. Nghe được thần đỉnh tu sĩ nhắc nhở, Đường Chấn gật đầu cho biết là hiểu, đồng thời vui lòng tăng giá mua sắm phá giới thần phù. Tốt như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước, chuẩn bị sử dụng phương thức gì tiến hành giao dịch? Rốt cục là quy tắc kết tinh hay là vật gì khác? Thần đình tu sĩ nhìn về phía Đường Chấn, giúp đỡ đem tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Ta chuẩn bị dùng thần phù giao dịch thần phù, với lại bảo đảm giao dịch người sẽ không lỗ. Nếu là không muốn thần phù lời nói, cũng được, cung cấp quy tắc kết tinh, chẳng qua chỉ có thể là thứ cấp quy tắc kết tinh. Nếu có tương tự thần phù, đồng dạng có thể chủ động liên hệ ta, cho ra giá cả khẳng định sẽ cho người thỏa mãn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, thần đình tu sĩ đã hoàn thành ghi chép, xác nhận không sai sau liền đem thông tin gửi đi ra ngoài. Do tổng bộ gửi đi thông tin, chẳng những có thể vì tại tổng bộ nhìn thấy, đồng dạng có thể gửi đi đến mỗi một tên thần đỉnh tu sĩ trong tay. Tiếp nhận tin tức đầu cuối, cùng loại với hệ thống truyền tin, mỗi một tên thần đỉnh tu sĩ cũng có một kiện. Đây là Thiên Nguyên thần đỉnh trang bị chế thức, thuộc về trận pháp tông sư thiết kế tỉ mỉ, đồng thời do luyện khí cao thủ tỉ mỉ luyện chế mà thành. Thông tin chỉ là cơ bản nhất công năng, đồng thời còn là đặc thù pháp khí, có rất nhiều cường hãn công năng. Trên Thiên Nguyên đại lục, tương tự pháp khí rất lưu hành, Đường Chấn trên đường đi gặp qua rất nhiều. Đường Chấn đồng dạng đạt được một kiện, nhưng cũng chỉ là trụ cấp nhất, phiên bản dường như thì tương đương với một sắc giống. Có thể căn cứ cần, tăng thêm đủ loại linh kiện thăng cấp, từ đó thu hoạch được muốn công năng. Tất nhiên kiểu này trang bị thăng cấp, cần tốn phí quy tắc kết tinh, cũng không phải thần đỉnh không công cho. Dạng này thăng cấp hình thức nhường Đường Chấn cảm giác hết sức quen thuộc, lúc trước hắn ở đây Thánh Long chiến khu thì từng làm qua chuyện như vậy. Thánh Long chiến khu thăng cấp hình thức chỉ là nhằm vào đê cấp tu sĩ, Thiên Nguyên thần đỉnh nhưng căn bản không hạn chế thực lực đẳng cấp. Hơi nghiên cứu sau đó, Đường Chấn cảm giác có chút ý nghĩa, liền lựa chọn một hơi thăng cấp đến đỉnh. Cái này cần tốn hao không ít quy tắc kết tinh, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, lại chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Hoàn thành đăng ký cùng thông tin tuyên bố, tiếp xuống tới chính là yên lặng chờ. Đang chờ đợi trong quá trình, Đường Chấn thông qua thiết bị xem xét, quả nhiên phát hiện chính mình cầu mua thông tin. Bởi vì là tổng bộ tự mình tuyên bố, cho nên tăng thêm đặc thù đánh dấu, coi như là cho tân nhân một loại may mắn lợi. Đồng thời còn có cái khác thông tin, tại trên thiết bị mặt tỉnh thoảng thoáng hiện, có thể tùy thời tiến hành cầu thông giao dịch. Đồng thời còn có các loại nhiệm vụ, tại trên thiết bị mặt không ngừng đổi mới, các tu sĩ có thể căn cứ tình huống tự do xác nhận. Này một loạt công năng, thật chứ cùng Thánh Long chiến khu rất tương tự. Đường Chấn thời khắc này trong lòng, đúng Thiên Nguyên thần đỉnh dâng lên một tia thân cận, rốt cuộc hai bên có quá nhiều tương tự. Hảo cảm sẽ không ảnh hưởng lập trường, Đường Chấn chỉ là vì phá giới thần phù mà đến, tuyệt đối sẽ không quá đáng tham dự giữa song phương phân tranh. Thông qua thông tin giao diện trên nhiệm vụ, có thể xác định bây giờ Thiên Nguyên thần đỉnh xác thực ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hết thảy tất cả chuẩn bị, cũng là vì ứng đối tùy thời bộc phát chiến tranh. Có can đảm âm thầm liên lạc Nguyên Thủy thần linh, chủ động khơi mào cổ lan thần giới chiến tranh, Thiên Nguyên thần đỉnh tất nhiên có đủ mạnh thực lực. Loại thực lực này cường đại, cùng phổ thông tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ, mà là hoàn toàn do thần linh phương diện chỗ quyết định. Thiên Nguyên thần đỉnh thực lực phi thường cường hãn, đã biết thần linh số lượng liền đạt tới mấy trăm tên, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để nghiền ép cái khác thần đỉnh chẳng qua chín thành đều là sơ cấp thần tướng, bằng không chỉ bằng vào này mấy trăm tên thần linh, liền đủ để xưng bá Thiên Nguyên đại lục. Đường Chấn thông qua tìm hiểu thông tin biết được, Thiên Nguyên thần đỉnh bộc phát tại vài ngàn năm trước, nguyên bản chỉ có mấy chục tên thần linh mà thôi. Sau đó không biết ra sao nguyên nhân, Thiên Nguyên thần đỉnh không ngừng có thần sẽ xuất hiện, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh. Thiên Nguyên nét mặt trưởng không giả, được xưng Thiên Nguyên thần vương, hắn ở đây Thiên Nguyên đại lục 12 tên thần vương bên trong, thì tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Đường Chấn căn cứ thu tập được tình báo phân tích thôi diễn, càng phát ra xác nhận Thiên Nguyên thần vương khả nghi, có đầy đủ lý do đi chủ động khơi mào chiến tranh. Vì một tòa hỗn độn lục địa, căn bản là không có cách dung nạp Thiên Nguyên thần vương thực lực giá tâm, huống chi bây giờ Thiên Nguyên đại lục hắn chỉ chiếm một khối nhỏ mà thôi. Tại cổ lan thần giới muốn đạt được thổ địa, hoặc là bằng vào vận khí thu thập, hoặc là chính là bạo lực cướp đoạt. Tại dưới tình huống bình thường, Thiên Nguyên thần vương nếu như muốn động thủ, như vậy trước hết nhất lọt vào mục tiêu công kích, hẳn là Thiên Nguyên đại lục 11 tòa thần đỉnh. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức hơi kinh hãi. Nếu hắn không có đoán sai, bây giờ cả tòa Thiên Nguyên đại lục sợ là đều đã rơi vào Thiên Nguyên thần đỉnh khống chế bên trong. Mặt ngoài duy trì quá khứ cắt cứ hình thức, chỉ là vì tránh đánh cỏ động rắn, từ đó dẫn tới cái khác thần đỉnh chú ý hợp làm một thể hỗn độn đại lục, tập hợp 12 tòa thần đỉnh lực lượng, đem sẽ kinh khủng đến cỡ nào đáng sợ. Cho vẹn hơn ngàn vị thần linh tham dự vào chiến tranh bên trong, thử hỏi lại có ai có thể là đối thủ. Đường Chấn càng nghĩ càng là cảm thán, đối với Thiên Nguyên thần vương thì có rồi một tia khâm phục, vị này tuyệt đối là một vị làm đại sự loại người hung ác. Sử dụng chính mình thủ đoạn, nắm trong tay Thiên Nguyên đại lục, lại tại âm thầm liên lạc Nguyên Thủy thần linh. Đường Chấn cũng không hiểu rõ, Thiên Nguyên thần vương là dùng điều kiện ra sao thuyết phục Nguyên Thủy thần vương, lại biết đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Chỉ bằng vào phen này mưu lược khí phách, cũng đủ để cho người khâm phục cảm khái. Tu hành giới không cần mạnh điểm chính tà, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi, vị kia người thành đại sự dưới chân không phải thây chất thành núi. Đường Chấn chỉ là một vị khách qua đường, cũng không muốn liên lụy quá nhiều, bằng không hắn ngược lại là thật nghĩ xem xét, Thiên Nguyên thần vương rốt cục có thể đi đến một bước nào. Đường Chấn vốn cho là, tuyên bố nhiệm vụ sau đó muốn chờ đợi hồi lâu, mới có thể có được muốn thông tin. Không ngờ vừa mới qua vài ngày nữa thời gian, hắn lại đột nhiên nhận được một cái thông tin, tỏ vẻ trong tay mình có một viên phá giới thần phù. Nếu Đường Chấn vui lòng giao dịch, hai bên có thể tiến hành nói chuyện. Đường Chấn trong lòng đại hỉ, ngay lập tức liên lạc đối phương, tỏ vẻ tùy thời có thể vì tiến hành giao dịch. Hẹn xong địa điểm gặp mặt sau đó, Đường Chấn ngay lập tức hành động, chuẩn bị cùng đối phương gặp mặt nói chuyện. Chương 3266, Nộ đạo quảng trường chương 3266, Nộ đạo quảng trường 14 hai bên ước định địa điểm, khoảng cách tổng bộ cũng không phải rất xa. So sánh cái khác vị diện thế giới, cổ lan thần giới tu sĩ có phần bị cực hạn, cũng không đủ lớn không gian để bọn hắn tung hoành vẫy vùng. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới đưa đến thần linh cùng phổ thông tu sĩ chung sống một giới, lẫn nhau trong lúc đó tiến hành giao dịch. Nếu là thay đổi vị diện khác thế giới, thần linh có thể kiến tạo thần quốc, tất nhiên không sẽ cùng những thứ này phổ thông tu sĩ có quá nhiều liên quan. Chỉ có thể nói thế giới khác nhau, tình huống cũng sẽ trở nên không giống nhau. Đặt ở hắn thế giới của hắn, thần linh cao cao tại thượng, tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể có cơ hội được gặp thần tích. Trong lòng ngưỡng mộ cùng kính sợ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mà tại cổ lan thần giới, chỉ cần đủ có đầy đủ thiên phú đồng thời nỗ lực tu hành, kỳ thực cũng có cơ hội biến thành thần linh. chẳng qua có cơ hội cùng mộng tưởng trở thành sự thật, ở giữa còn có cực lớn khoảng cách, thật sự thành thần tu sĩ vĩnh viễn chỉ là cực thiểu số. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũng giảm bất thần linh tự thân cảm giác thần bí, rõ ràng biết được thần linh cũng là theo phổ thông tu sĩ thuế biến mà thành. Theo Đường Chấn, hoàn cảnh như vậy kỳ thực càng tốt hơn thần linh cùng phổ thông tu sĩ ở giữa giao lưu, có thể tăng tốc tu hành giới chỉnh thể thực lực để thăng. Tu sĩ có rồi phấn đấu mục tiêu, thần linh cũng có thể thông qua giao dịch phương thức, đúng phổ thông tu sĩ cung cấp giúp đỡ. Lại thêm cổ lan thần giới môi trường đặc thù, thuộc về thai nghén thần linh môi trường thích hợp, tuyệt đối là tu sĩ cầu còn không được thánh địa. Nếu như muốn dốc lòng phát triển, vững bước tăng lên thực lực bản thân, cổ lan thần giới tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên nơi tốt. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đến gặp mặt địa điểm. Tại tấc đất tấc vàng cổ lan thần giới, dường như mỗi tấc thổ địa đều bị lợi dụng, dùng để dựng luyện hóa pháp trận. Nhưng mà Thiên Nguyên Thần Đỉnh có một khu vực lớn, lại hiếm thấy không có dựng luyện hóa pháp trận, mà là chuyên cung cấp các tu sĩ ngộ đạo tu hành. Tại đây tọa trên quảng trường, dựng nên nhìn mấy trăm viên cự hình bia đá, mỗi viên trên tấm bia đá cũng có một đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn đại biểu cho một tên thần linh, thuộc về thần linh đặc thù đánh dấu. Tại đây ta thần văn trên tấm bia đá, điều khác nhìn quy tắc đạo văn, có thể giúp các tu sĩ cảm ngộ quy tắc chi lực. Các tu sĩ có thể căn cứ nhu cầu của mình, chọn lựa thích hợp con đường của mình, sau đó tiến hành học tập bắt trước. Có thể nói tòa này ngộ đạo quảng trường chính là cao giai tu sĩ đỉnh cấp học đường, học được thân truyền đệ tử cũng chưa chắc có thể học được hạch tâm thần kỹ. Như thế lòng dạ khí phách, đủ để cho người cảm thán. Nghe nói tòa này ngộ đạo quảng trường chính là Thiên Nguyên Thần Vương hạ lệnh kiến tạo, cách hiện nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Thiên Nguyên Thần Đình lớn nhỏ thần tướng, dường như cũng đã từng phía trên ngộ đạo quảng trường tu luyện, đồng thời tại thành thần sau đó lưu lại thuộc về quy tắc của mình đạo văn. Trường thanh đặt mình, đời đời truyền thừa, là cái này ngộ đạo quảng trường quy tắc. Mỗi một tên Thiên Nguyên Thần Đình tu sĩ, cũng vì có thể tại ngộ đạo quảng trường lập địa, khắc xuống thần văn truyền đạo làm đinh. Đường Chấn đến quảng trường sau đó, chỉ thấy mấy ngàn tên tu sĩ chính trên quảng trường tu luyện ngộ đạo. So sánh to lớn quảng trường, mấy ngàn tên tu sĩ dường như nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng nếu là lại nhìn những tu sĩ này tu vi, rồi sẽ rung động tại Thiên Nguyên Thần Đỉnh thực lực, vì những tu sĩ này dường như đều là ngụy thần cấp. Là cái này nội tình để hiện, nếu cơ duyên đến, tùy thời có thể vì hóa thân biến thành thần linh. Đường Chấn dựa theo giao ước, đi vào một tòa đại đạo chi bia phía trước, đứng nơi đó một tên người mặc bạch bào tu sĩ. Đối phương đang quan sát thần văn, dường như đắm chìm trong đó. Đường Chấn nhìn thoáng qua thần văn, phát hiện ghi chép người không phải người khác, chính là Thiên Nguyên Thần Đỉnh trưởng khống giả Thiên Nguyên Thần Vương trước kia lưu lại quy tắc đạo văn. Đang quan sát thần văn lúc, Đường Chấn xác thực cảm nhận được một tia rung động. Đạo này quy tắc thần văn, rõ ràng là Thiên Nguyên Thần Vương tùy ý lưu lại, nhưng như cũng cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nếu như có thể xâm nhập cảm ngộ, đối với cảm ngộ quy tắc thành tựu thần linh, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Căn cứ Đường Chấn quan sát, Thiên Nguyên Thần Vương dường như càng thêm tôn sùng bản thân tu luyện thành thần, mà không phải thông qua hấp thụ luyện hóa thần cách tấn thăng. Thông qua quy tắc đạo văn, liền có thể rõ ràng cảm giác. Con đường như vậy càng gian nan, nhưng cũng là tuyệt đại tu sĩ lựa chọn, chỉ vì bọn hắn cũng không có, có cơ hội lấy được thần cách. Cuối cùng có thể người thành công, lại thật chứ lắc đắc không có mấy. Dạng này tu hành cách thức, có thể cùng Thiên Nguyên Thần Vương trải nghiệm liên quan đến, bởi vì hắn bản thân liền là tự động ngưng tụ thần cách cường giả. Ngươi cảm thấy Thiên Nguyên Thần Vương con đường, có phải thích hợp cổ lan thần giới tu sĩ? Thân xuyên bạch y tu sĩ, đột nhiên mở miệng hỏi, hỏi đối tượng dĩ nhiên chính là Đường Chấn. Nghe được bạch y tu sĩ vấn đề, Đường Chấn sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nộ đạo quảng trường trên tu sĩ, thường xuyên vì lý niệm khác nhau mà xảy ra biện luận, có đôi khi thậm chí có thể dài đến mấy năm lâu. Dạng này biện luận cũng không nhận hạn chế, rốt cuộc cũng đúng thế thật tăng lên cách thức, bởi vì cái gọi là lý không phân biệt không rõ, càng là biện luận thì càng năng lực thấy rõ con đường của mình. Bạch y tu sĩ đem Đường Chấn trở thành nguy thần, thuận miệng đưa ra vấn đề, vốn chính là rất bình thường sự việc. Nhìn thấy Đường Chấn lắc đầu, bạch y tu sĩ lộ ra cảm thấy hứng thú nét mặt, sau đó làm ra thỉnh giáo thủ thế. Đường Chấn hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, cổ lan thần giới môi trường đặc thù, vì hỗn độn chi hải tồn tại, hoàn toàn có thể gọi là thần linh môi trường thích hợp. Ở chỗ này tu luyện thành thần, tỷ lệ thành công là vị diện khác mấy lần có thừa, là cầu còn không được thành thần thánh địa. Thông qua tự thân ngưng tụ thần cách, xác thực có lực chiến đấu mạnh hơn, với lại có được cao hơn trưởng thành không gian. Chỉ là thích hợp Thiên Nguyên Thần Vương con đường, chưa hẳn thích hợp tất cả tu sĩ, vì tu sĩ tư chất vốn là không giống nhau. Cho dù cổ lan thần giới môi trường được trời ưu ái, thế nhưng muốn thông qua tự thân nỗ lực ngưng tụ thần cách, vẫn như cũng là một kiện khá khó khăn sự việc. Liền xem như ngưng tụ thành công, cũng sẽ nhường thần cách trở nên hỗn tạp không thuần, nhất định phải trải qua thời gian dài tịnh hóa để tồn. Nếu không làm như vậy, liền sẽ để tu hành chịu ảnh hưởng, thậm chí lưu lại trọng đại tai họa ầm. Nếu như là ta không có đoán sai, Thiên Nguyên Thần Đỉnh mấy trăm vị thần linh, rất nhiều đều là thông qua phương thức như vậy tấn thăng. Mặc dù thần linh số lượng đủ nhiều, nhưng mà ta có thể xác nhận, khẳng định tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là nhất tinh thần tướng. Truy cứu nguyên nhân, chính là bọn hắn cũng tại chết xuất thần cách, tiêu hao thời gian dài. Đường Chấn nói đến đây, nhìn về phía bên người bạch y tu sĩ, vừa cười bổ sung một câu, bất quá nói đi thì nói lại, thần linh phía dưới đều là run rế, thành thần mới là chuyện mấu chốt nhất. Có thể may mắn tấn thăng thần linh, đạt được kéo dài sinh mệnh, hoàn toàn có thể chậm rãi luyện hóa chết xuất. Cho nên cuối cùng, đây đúng là một cái chính xác con đường, vì sự thực đã chứng minh điểm này. Thật ở tại Thiên Nguyên Thần Đình địa bàn, Đường Chấn chắc chắn sẽ không nói chủ nhân nói xấu, như thế chính là tại tự tìm phiền phức. Nói không chính xác trước mắt bạch y tu sĩ, chính là Thiên Nguyên Thần Vương cùng nhiệt người sùng bái, chờ đợi chính mình tán dương thần tượng một phen. Chính mình hết lần này tới lần khác không thể toàn nguyện, ngược lại đưa ra một ít tệ nạn, rất có thể sẽ dẫn tới đối phương bất mãn. không phải có chuyện thực, không thể được đến người đời tán đồng. Cuối cùng Đường Chấn hay là đem lời nói kéo về, đúng Thiên Nguyên Thần Vương thổi phồng rồi một phen, với lại đúng là chân tâm thật ý có thể luyện chế ra phá giới thần phù, Thiên Nguyên Thần Vương đã làm cho Đường Chấn xem trọng, huống chi thân mình hay là thần vương cấp bậc tồn tại. Bạch Y Tu Sĩ nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó lại nhẹ gật đầu cười. Ngươi nói ngược lại cũng có lý, chỉ cần có thể thành thần, liền xem như tồn tại một ít tệ nạn cũng có thể tiếp nhận. Đáng tiếc mọi thứ khó mà thập toàn thập mỹ, nếu là có thể giải quyết kiểu này tệ nạn, Thiên Nguyên Thần Đỉnh thực lực tất nhiên năng lực tiến thêm một bước. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói thản nhiên nói, kỳ thực kiểu này tệ nạn cũng không phải là không thể giải quyết, chỉ là vô cùng khó khăn mà thôi. Bạch Y Tu Sĩ khẽ cười một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Có thể hắn thấy, Đường Chấn chỉ là khẩu suất của ngôn, rốt cuộc đây là ngay cả Thiên Nguyên Thần Vương đều không có cách giải quyết vấn đề. Chính là ngươi muốn phá giới thần phù. Bạch Y Tu Sĩ tra hỏi không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã sớm biết, Đường Chấn là ước hẹn giao dịch người. Không sai, không biết các hạ có nguyện ý hay không giao dịch. Đường Chấn đồng dạng hiểu rõ thân phận đối phương, lúc này mới có rồi vừa mới trò chuyện. Giả sử tại đối phương đặt câu hỏi lúc, Đường Chấn ngậm miệng không nói, có thể khoản giao dịch này rồi sẽ triệt để ngâm nước nóng. Mỗi một người tu sĩ cũng có riêng phần mình thói quen, nếu nhìn ngươi không vừa mắt, liền xem như kiếm tiền làm ăn cũng sẽ không đi làm. Giao dịch tự nhiên có thể, điều kiện tiên quyết là muốn nhìn ngươi năng lực cung cấp dạng gì thần phù, có phải có thể làm cho ta thỏa mãn. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra chính mình luyện chế ghép thần phù, đưa tới Bạch Y Tu Sĩ trong tay. Nhìn thấy Đường Chấn ghép thần phù, Bạch Y Tu Sĩ hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên một vòng kinh thường. Ghép thần phù cũng có thể dùng, nhưng mà uy lực giảm bớt đi nhiều, thuộc về cấp thấp nhất một loại. Dạng này trao đổi vật, nhường Bạch Y Tu Sĩ có chút thất vọng. Chỉ là nhìn qua sau đó, Bạch Y Tu Sĩ lại hơi sững sờ, tiếp theo kinh ngạc nhìn về phía Đường Chấn. Chương 3267, thần phù tới tay. Chương 3267, thần phù tới tay. 14 người này ghép thần phù ngược lại là có chút ý tứ, uy lực mặc dù bình thường, nhưng mà sử dụng vật liệu lại rất đặc thù. Ta còn là lần đầu nhìn thấy, có như thế tinh khiết quy tắc kết tinh, quả thực đến không hà trình độ. Bạch Y Tu Sĩ cảm thán một tiếng, đối với nguyên liệu chú ý độ, không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua ghép thần phù thân mình. Đối phương loại phản ứng này, ngược lại là tại Đường Chấn đoán trước bên trong. Nếu như là không có kiểu này cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, muốn chế tác ghép thần phù, không còn nghi ngờ gì nữa không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù có thể làm ra, nhưng mà muốn tượng Đường Chấn như vậy hàng loạt cung ứng, nhưng cũng khẳng định không cách nào làm được. Dạng này ghép thần phù ngược lại cũng chịu đựng sử dụng, chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ số lượng, khoản giao dịch này ngược lại là có thể suy xét. Bạch Y Tu Sĩ không có quá nhiều hỏi về quy tắc kết tinh sự việc, cho dù hỏi Đường Chấn cũng sẽ không nói. Giữa song phương giao dịch, giới hạn tại dùng thần phù đổi thần phù, nếu như muốn hiểu rõ quy tắc kết tinh nơi phát ra hay là phương diện khác vấn đề, đó chính là một khoản giao dịch khác. Có chút nhìn như đơn giản đáp án, thực chất lại có được to lớn giá trị, thậm chí vượt xa phá giới thần phù thân mình. Bất kể Đường Chấn hay là Bạch Y Tu Sĩ cũng rất rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng sẽ không uổng phí hết thời gian. Phá giới thần phù mặc dù quý giá, nhưng lại công khai ghi giá bán ra, chỉ là tu sĩ bình thường căn bản mua không nổi. Coi là tốt ghép thần phù giá trị, sau đó lại xuất ra tương ứng số lượng, này một vụ giao dịch thì có thể hoàn thành. Nhìn thấy Đường Chấn xuất ra hàng loạt ghép thần phù, Bạch Y Tu Sĩ hơi cười một chút, đồng thời lấy ra một viên phá giới thần phù. Nhìn thấy này mai đặc thù thần phù, Đường Chấn ngược lại là hơi có mấy phần kích động, rốt cuộc đây chính là hắn chuyến này mục tiêu duy nhất. Đường Chấn kiểm tra một chút, đúng là thần vương tác phẩm, nội bộ ẩn chứa làm người ta kinh ngạc quy tắc chi lực. Có thể chỉ có thần vương thủ đoạn mới có thể chế tạo kiểu này thần phù, có thể cưỡng ép kết nối tùy ý thế giới. Các hạ nếu là còn có phá giới thần phù, đồng thời chuẩn bị bán ra lời nói, hy vọng có thể kịp thời cho ta biết một tiếng. Đường Chấn thu hồi phá giới thần phù, đối Bạch Y Tu Sĩ nói, phá giới thần phù loại vật này cũng không phải bình thường thần phù, làm sao có khả năng có số lượng nhiều như vậy? Bạch Y Tu Sĩ lắc đầu, đánh giá một chút Đường Chấn, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nếu ngươi nghĩ nghiên cứu phá giới thần phù, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi cái chủ ý này, vì này căn bản cũng không phải là ngươi năng lực mơ ước thánh vật. Lung tung phá giải kết cục, rất có thể liền là tự thân tan thành mây khói, rốt cuộc đây chính là Thiên Nguyên Thần Vương tác phẩm. Đường Chấn ra vẻ hoài nghi đối Bạch Y Tu Sĩ hỏi, các hạ cớ gì nói ra lời ấy, cho là ta là muốn phá giải cái này không có thần phù. Bạch Y Tu Sĩ khẽ cười một tiếng, cầm trong tay ghép thần phù, tại Đường Chấn trước mặt hoảng động liễu nhất hạ. Vì nó, Bạch Y Tu Sĩ là tại tuyên bố, hắn đã nhận định một việc, ghép thần phù là do Đường Chấn luyện chế. Nếu là một tên thần phù sư, như vậy đụng phải phá giới thần phù lúc, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu một phen. Đây là thần phù sư bệnh trùng, mỗi một cái đều là như thế. Đường Chấn khép cười một tiếng, đối Bạch Y Tu Sĩ nói ra, đa tạ các hạ nhắc nhở, Đường mỗ hiểu rõ có chừng có mực, chắc chắn sẽ không biết lượng sức. Như thế tốt lắm, kỳ thực luôn luôn có một ít tự cho là đúng ra hỏa, Newton phá giải thần vương thần phù, bởi vậy bị tạc thịt nát xương tan. Bạch Tu Sĩ nói xong, trực tiếp quay người rời đi, thoáng qua trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Đường Chấn nhìn Bạch Y Tu Sĩ, lông mày chăm chú nhăn lại, cảm thấy đối phương khẳng định đã chú ý tới chính mình. Có thể coi là ấy là biết đạo hữu mạo hiểm, Đường Chấn thì nhất định phải tiến hành cuộc giao dịch này, vì bỏ qua cơ hội này, hắn có thể vĩnh viễn lại cũng không chiếm được phá giải thần phù. Lỡ như vì trận chiến tranh này dẫn đến Thiên Nguyên Thần Vương vẫn lạc, phá giải thần phù rất có thể liền sẽ trở thành không xuất bản nữa. Cho nên Đường Chấn mới biết đưa ra đề xuất, nếu còn có phá giải thần phù lời nói, hy vọng có thể ưu tiên giao dịch cho mình. Bất kể có hay không có khả năng, nhưng mà cũng muốn thử một chút. Rời đi Ngộ Đạo quảng trường, Đường Chấn tìm một chỗ bí ẩn chỗ, tiến nhập Náo Hải Thần Quốc bên trong. phí hết một phen khó khăn, cuối cùng đạt được rồi phá giới thần phù, Đường Chấn nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Về phần có thể thành công hay không, bây giờ căn bản không cách nào xác định. Chẳng qua dựa theo Đường Chấn suy đoán, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc đây chính là thần vương tác phẩm, nhưng cũng sẽ không hề thu hoạch, thậm chí có khả năng đạt được một ít dẫn dắt, thăm dò rõ ràng phá giới thần phù vận hành nguyên lý. Quả thực như thế, chỉ cần cho Đường Chấn đầy đủ thời gian, hắn có thể liền có thể phòng chế ra tương tự thần phù. Cũng không phải là Đường Chấn cuồng vọng, mà là thần phù một đạo vốn là như thế, do thần vương phát minh thần phù, thần tướng chưa hẳn không thể luyện chế. Vấn đề là thần vương phòng phá giải thủ đoạn quá mạnh, nếu không cách nào phá mở phòng ngự, căn bản là không cách nào nhìn ra hạch tâm, không cách nào hiểu rõ hạch tâm quy tắc, tự nhiên là không cách nào luyện chế ra tới. Cho nên nói lớn nhất hạn chế cũng không phải là thần phù sư trình độ, mà là lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Cho dù là hiện tại không cách nào phá giải, nhưng mà chỉ cần cho Đường Chấn đầy đủ thời gian, chỉ cần hắn có thể tấn thăng thần vương, thì như thường có thể đem này mai thần phù phá giải thành công. Có hai cái thần phù, tuyệt đối là tốt nhất lý tưởng trạng thái, trong đó một viên dùng để sử dụng, ngoài ra một viên chuyên môn dùng để phá giải. Chỉ tiếc hiện nay chỉ có một viên, muốn có được ngoài ra một viên, cũng không biết là năm nào tháng nào. Ngay tại Đường Chấn bước vào thần quốc, dốc lòng nghiên cứu phá giới thần phù đồng thời, Bạch Y Tu Sĩ thì đi đến một chỗ địa điểm bí mật. Thiên Nguyên Thần Đỉnh có núi cao một tòa, nối thẳng Hỗn Độn chi hải, độ cao căn bản là không có cách thống kê. Đỉnh núi kỳ lạ nhất chỗ, chính là phía dưới năm chắc tọa, phía trên có đỉnh núi, duy chỉ có không thấy trung ương bộ phận. Đồn đãi tại thật lâu trước đó, đỉnh núi đã từng là hoàn chỉnh một thể, kết quả lại bị Thiên Nguyên Thần Vương vì vô thượng thần thông chặt đứt. Kết quả ngọn núi lớn này dưới đáy đã trở thành Thiên Nguyên Thần Đỉnh hạch tâm khu vực, tu sĩ tầm thường cấm chỉ tới gần. Về phần Đại Sơn đỉnh núi thì biến mất cùng tại Hỗn Độn chi hải, phía trên Hỗn Độn đại lục căn bản là không có cách nhìn thấy. Bạch Y Tu Sĩ bước vào bí mật cơ địa, lại không có quá nhiều dừng lại, mà là thông qua thông đạo riêng biệt đã tới đỉnh núi. Đây là duy nhất đến đỉnh núi phương thức, nếu theo Hỗn Độn chi hải cưỡng ép tới gần, tất nhiên sẽ gặp phù văn pháp trận đánh kích. Ngọn núi này đỉnh khu vực bị Hỗn Độn chi hải bao vây, nội bộ lại là rất nhiều thần linh nơi tu luyện. Thiên Nguyên Thần Đỉnh lớn nhỏ thần linh cũng sẽ ở này tu luyện, luyện hóa hấp thụ Hỗn Độn chi khí. Trừ ra thần linh bên ngoài, sắp thành thần ngụy thần tu sĩ, đồng dạng có tư cách tiến vào nơi này tu luyện. Hoàn cảnh như vậy bên trong, lại càng dễ ngưng tụ thần cách. Còn có rất nhiều ngụy thần tu sĩ, tu hành đều là Thiên Nguyên Thần Vương đạo văn, thích hợp nhất trong Hỗn Độn Hải tự động ngưng tụ thần cách. Chỉ là nơi tầm thường, rất có thể cảnh ngộ nguy hiểm, nhường ngụy thần không cách nào bình thường tấn thăng. Đưa thân vào đỉnh núi nội bộ, lại có thể tăng lên càng thêm thoải mái, chí ít tại mấy trăm vị thần linh bảo vệ dưới, không cần lo lắng đến từ ngoại bộ uy hiếp. Thiên Nguyên Thần Đỉnh rất nhiều thần linh đều là tại bên trong ngọn núi này bộ, thành công tấn thăng làm thần linh. Bước vào đỉnh núi Bạch Y Liễu tu sĩ, xuyên biệt rồi một chỗ thông đạo, rất nhanh lại tới một tòa đại sảnh. Này có mấy chục tên tu sĩ đang dốc lòng tu luyện. Cô Hi, ngươi không dốc lòng tu luyện, khắp nơi loạn đi dạo cái gì? Có một thanh âm vang lên, đối Bạch Y tu sĩ hỏi. Nhan cực nhằm chán, nhìn thấy một cái thú vị thông tin, cho nên ra ngoài làm một vụ giao dịch. Tên là Cổ Hi Bạch Y tu sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Vừa dứt lời, dường như lại nhớ ra cái gì đó, liền lại tiếp tục mở miệng nói, chư vị có từng gặp qua, rút ra đến trí thuần trạng thái, không chứa một tia quy tắc chi lực quy tắc kết tinh. Nghe được Cổ Hi vấn đề, trung quanh tu sĩ khẽ cười một tiếng, tuyệt đại đa số đều cho rằng không thể nào. Cổ Lan thần giới vốn là bởi vì quy tắc mà sinh, vạn sự vạn vật đều bởi vì quy tắc mà tồn tại, nhất là quy tắc kết tinh, càng là hơn lớn nhất đại biểu tính vật phẩm. Không chứa quy tắc chi lực, cái này lại làm sao có khả năng? Một người tu sĩ ung dung nói, lời nói bên trong nội dung hiển nhiên là phủ định rồi Cổ Hi vấn đề. Cổ Hi nghe vậy cười khẽ, thanh âm bên trong mang theo một tia đắc ý, tại trước hôm nay, ta khẳng định tán đồng ngươi dạng này thuyết pháp, chẳng qua bây giờ nha. Cổ Hi lời còn chưa dứt, lấy ra ghép thần phù, hiện ra cho mọi người quan sát. Xác thực thật có loại vật này, hơn nữa còn ghép lại thành thần phù, quả nhiên là rất có ý nghĩa. Chương 3268, Cổ Hi cùng chúng thần chương 3268, Cổ Hi cùng chúng thần 14 nhìn thấy ghép thần phù sau đó, chúng quanh ngụy thần tu sĩ đồng thời sửng sốt. Bọn hắn đã chú ý tới, ghép thần phù chỗ đặc thù, quả nhiên sử dụng đặc thù quy tắc kết tinh. Thông qua thần thức cảm giác lúc, đúng là đơn thuần vô cùng, nội bộ không chứa một tia quy tắc chi lực. Nguyên bản cho rằng không thể nào tồn tại thứ gì đó, vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt, sắp thực vượt quá chúng tu sĩ đoán trước. Như vậy hy hữu vật phẩm, lại dùng để chế ghép thần phù, ngược lại cũng tính toán được là vận dụng tối đa. Có tu sĩ đột nhiên mở miệng, dùng cảm thán giọng nói, hiển nhiên là vô cùng thưởng thức ghép thần phù thiết kế ý nghĩ. Ghép thần phù lớn nhất tệ nạn, chính là nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng, không cách nào giữ giữ độ cao đồng bộ tính cùng tính ổn định. Sử dụng lúc hơi không cẩn thận, rồi sẽ thương tới tự thân, với lại uy lực thì vô cùng không lý tưởng. Nhưng mà kiểu này cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, lại năng lực giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề, có thể để cho ghép thần phù phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Chỉ bằng vào điểm này, đặc thù ghép thần phù cũng đủ để có thể nói là một hạng tiên phong. Kiểu này độ tinh khiết quy tắc kết tinh, thật sự là để người hâm mộ, nếu là ngưng tụ thần cách thời cũng có thể tinh thuần như thế, quả thực nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Lại có một tên ngụy thần tu sĩ, dùng cảm thán giọng nói, chẳng biết tại sao liên lụy đến rồi thần cách. Hắn muốn là thuận miệng cảm thán một phen, lại làm cho chúng quanh ngụy thần lâm vào trầm mặc. Các tu sĩ cũng ở trong lòng tự hỏi, ngưng kết quy tắc kết tinh quá trình, so sánh ngưng kết thần cách lại có gì khác biệt? Tuyệt đại đa số quy tắc kết tinh đều là thông qua luyện hóa hỗn độn chi khí, như sóng lớn đãi cắt giống như chậm rãi ngưng kết mà thành. Đang ngưng tụ trong quá trình, lại nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng, có thể quy tắc kết tinh hỗn tạp không thuần. liền xem như thần linh sử dụng, dùng để mở rộng cùng luyện chế thần hoàn, thì nhất định phải trải qua triệt để luyện hóa chiết xuất. Cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, một mực đều có cực kỳ tốt thị trường, tuyệt đối không cần lo lắng tiêu thụ vấn đề. Thần cách sinh ra, lại muốn càng thêm huyền ảo, không ngừng luyện hóa thiên địa năng lượng, đồng thời đạt tới cực hạn trình độ, cuối cùng sẽ sinh ra một tia thần chi bản nguyên. Này một tia thần chi bản nguyên, chính là thành thần mấu chốt, tại dần dần tích lũy trong quá trình ngưng kết thành là thần cách. Thần chi bản nguyên ngưng kết sau đó, tu sĩ hấp thụ luyện hóa chính là quy tắc chi lực, từ đó hoàn thành thần cách mở rộng tăng trưởng. Có thể nói thần cách thân mình chính là một loại đặc thù quy tắc kết tinh, lại có thể sinh ra thần chi bản nguyên. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ suy xét, ngưng kết quy tắc kết tinh so sánh ngưng kết thần cách, dường như không hề có quá lớn khác nhau. Các tu sĩ nghĩ đến đây, không khỏi trở nên có chút kích động. Nếu là đem tiểu này ngưng kết quy tắc kết tinh phương pháp tham khảo đến ngưng tụ thần cách trong quá trình, sẽ hay không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cao độ tinh khiết thần cách, miễn đi dài rằng giặc sự kiện tình hóa, dạng này dù hoặc có ai có thể coi như không thấy. Toát ra cùng loại ý nghĩ sau đó, ngụy thần nhóm lập tức hưng phấn lên, luôn cảm thấy việc này có cực cao làm việc tính. Bạch Y tu sĩ cổ hi, đồng dạng ý thức được điểm này, lập tức trở nên có chút kinh ngạc. Đúng thế, ta sao cũng không có nghĩ tới. Giờ khắc này cổ hi, nhớ ra trước đây cùng Đường Trấn ở giữa đối thoại. Nói về thần cách độ tinh khiết cùng tịnh hóa lúc, Đường Trấn đã từng thuận miệng đã từng nói cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lúc đó cổ hi còn đang ở trong lòng cười nhạo, cho rằng Đường Trấn nói khoác không biết ngượng, lại nói có biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Đường Trấn chưa hẳn làm không được. Cổ hi càng là cân nhắc, thì càng cảm giác cực kỳ chấn động, đồng thời thì xác nhận Đường Trấn tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc lúc, lại đột nhiên nghe được có âm thanh truyền đến, tại chúng tu sĩ vị trí không gian quanh quẩn. Cổ hi, tiến về thượng tầng khu vực. Nghe thấy đạo thanh âm này, chúng tu sĩ đồng thời nhìn về phía cổ hi, trong ánh mắt mang theo một vòng hâm mộ. Thượng tầng khu vực là thần linh chỗ ở, ngụy thần không thể tùy tiện bước vào, trừ phi là có đặc thù sự việc. Bây giờ cổ hi nhận triệu hoán, tiến về thượng tầng không gian, có thể chính là một phần cơ duyên. Nghe được thần linh truyền đạt mệnh lệnh chiếu lệnh, cổ hi không dám do dự, đội vàng hướng phía trên bay đi. Một đạo thần bí quang môn đột nhiên xuất hiện, cổ hi phi thân mà ra, tiến nhập chân chính thượng tầng không gian. Trung quanh cảnh tượng đống nhiên hoàn toàn biến đổi, để người như là đặt mình vào vũ trụ tinh không, mênh mông vô ngần dường như không có giới hạn. Đối mặt đầy trời tinh hải, cổ hi sinh lòng một loại nhỏ bé cảm giác, dường như chính mình chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Trung quanh có mấy trăm quả lóe sáng tinh thần, tản ra hào quang sáng chói, chính là thiên nguyên thần đỉnh lớn nhỏ thần tướng. Những kia phát sáng vật thể, kỳ thực chính là thần linh sau đầu chuyển động thần hoàn, không khô lộ ra để người cảm thấy chèn ép khí tức. Tại đây chút ít sáng chói tinh thần trung ương, có một quả sáng nhất tinh thần, quả thực như là thái dương giống như lóa mắt. Đó là một vòng to lớn thần hoàn, phía trên khảm nạm đếm không hết thần phù, thần hoàn trung ương là một mảnh thần bí không gian. Một đạo vĩ đại thân ảnh, xếp bằng ở mảnh không gian này bên trong, tản ra vô tận uy nghiêm. Thiên Nguyên Thần Vương. Giờ khắc này Cổ Hy, trong lòng có không cách nào hình dung rung động, không chút do dự không mình hành lễ. Ngụy thần Cổ Hy, bị triệu hoán mà đến, bái kiến chư vị thượng thần. Giờ khắc này Cổ Hy, cố nén trong lòng kích động, đỡ phải tại một đám thần linh trước mặt thất thố. Ngươi nói xem, cùng này ghép thần phù có liên quan toàn bộ thông tin. Một tên thần linh mở miệng, đối Cổ Hy nói, nhận được triệu hoán lúc, Cổ Hy liền đã đoán được, chính mình là bởi vì chuyện này nhận triệu hoán. Không dám có nửa chút chần chờ, Cổ Hy vội vàng đem chuyện đã xảy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một phen. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót, tuyệt đối là hiện trường trở lại như cũ. Đợi đến Cổ Hy kể xong sau đó, chung quanh những thân ảnh kia đồng thời trở nên trầm mặc. Cổ Hy ngậm miệng không nói, bày ra cung kính tư thế, yên lặng chờ nhìn bước kế tiếp mệnh lệnh. Người nơi giao dịch được ghép thần phù, tất cả đều lấy ra xem xét. Cổ Hy động tác cực nhanh, vội vàng lấy ra ghép thần phù, treo phóng trước mặt mình. Lực lượng vô hình truyền đến, dính dấp những kia ghép thần phù, hướng phía kia từng đạo vĩ đại thân ảnh bay đi. Không có qua bao lâu thời gian, tại đây phiến vũ trụ mênh mông bên trong, thảo luận âm thanh vang lên lần nữa. Tiểu này quy tắc kết tinh giá trị rất cao, nếu có thể lời nói, tốt nhất có thể nắm giữ trong tay chúng ta. Tên tu sĩ kia tất nhiên mở miệng, cho thấy có thể để cao thần cách độ tinh khiết, chắc hẳn không phải là ăn nói lung tung. Không bằng mời hắn đi vào tổng bộ, sau đó cẩn thận hỏi một phen, có lẽ sẽ có chỗ thu hoạch ngoài ý liệu. Như vậy cũng không tệ, bất kể là đặc thù quy tắc kết tinh, hay là ghép thần phù luyện chế, chắc hẳn cũng cùng tên tu sĩ này liên quan đến. Chúng thần tướng một lời ta một câu, dường như đã quyết định chủ ý, muốn đem Đường Trấn khống chế cũng đưa vào thần đỉnh nội bộ. Cổ Hy giữ im lặng dự tính, chúng thần thảo luận ra tới kết quả, đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Tất nhiên quy tắc kết tinh trọng yếu như vậy, chúng thần tướng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đem Đường Trấn khống chế thì không thể bình thường hơn được. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có xa xăm tiếng vang lên, áp chế tất cả thần tướng thảo luận. Tại đối phương đạt được phá giới thần phù trước đó, các ngươi nếu là làm như vậy, ngược lại là có mấy phần thành công có thể. Nhưng nếu là như bây giờ làm, đối phương tất nhiên sẽ sử dụng phá giải thần phù, trực tiếp rời khỏi cổ lan thần giới. Một khi đem sự việc chơi cứng, làm đến không cách nào vãn hồi trình độ, thứ bị thiệt hại lớn nhất nhưng thật ra là Thiên Nguyên thần đỉnh. Không nên động những kia ý đồ xấu, thành thật thật đi làm giao dịch, như vậy mới có thể thuận lợi cầm tới muốn thứ gì đó. Chỉ cần là đáng giá, mặc kệ đối phương muốn cái gì, đều có thể tận lực đi thỏa mãn. Đạo thanh âm này vang lên lúc, bốn phía tĩnh lặng im ắng, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đợi đến âm thanh rơi xuống lúc, bốn phía thần linh đồng thời đáp lại, tỏ vẻ lẽ ra nên như vậy. Cổ Hy nhìn về phía đạo kia chói mắt nhất thân ảnh, thân thể run nhẹ nhẹ, không ngờ rằng như vậy một kiện sự việc lại kinh động đến Thiên Nguyên thần đỉnh trí cường tồn tại. Ngay tại hắn kích động không thôi lúc, đạo kia xa xăm âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi liên hệ tên tu sĩ kia, liền nói còn có một viên phá giải thần phù, chuẩn bị cùng hắn tiến hành giao dịch. Cổ Hy nghe vậy sửng sở, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trong nội tâm lại tại âm thầm cân nhắc. Thiên Nguyên Thần Vương lại tự mình mở miệng, như vậy trận này giao dịch, có lẽ sẽ có một phen khác phấn khích. Chương 3269, thân phận bại lộ. Chương 3269, thân phận bại lộ. 14 đường chấn đạt được rồi phá giới thần phù, ngay lập tức bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Năng lực khoái hắn liền phát hiện, sự việc quả nhiên như bám trước như vậy, phá giới thần phù phá giải độ khó cao đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghiên cứu thời gian rất lâu, thế mà không có nửa điểm đầu mối. Bản này là chuyện đương nhiên tình, thần vương tác phẩm vì phòng ngừa bị phá giải, tất nhiên sẽ có cao siêu phòng ngự thủ đoạn. Phá giải thất bại kết cục chính là thịt nát xương tan. Đường chấn cho đến bây giờ thì vẹn vẹn là quan sát nghiên cứu, căn bản không có bước vào chính thức phá giải chương trình. Không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ, đỡ phải xuất hiện sai lầm thương tới tự thân. Ngay tại hắn nghiên cứu phân tích lúc, đột nhiên nhận được một cái thông tin, chính là trước đây tiến hành giao dịch Bạch Y tu sĩ. Đối phương tỏ vẻ còn có phá giới thần phù, có thể lần nữa tiến hành giao dịch, mời Đường Chấn tiến về Ngộ Đạo quảng trường. Hai bên gặp mặt sau đó, có thể cẩn thận nói chuyện. Đường Chấn nhận được thông tin, cảm giác tình huống có chút không đúng, hoài nghi ẩn giấu đi âm mưu. Lúc trước lúc chia tay, Bạch Y tu sĩ đã từng tỏ vẻ trong tay mình lại không phá giới thần phù, đồng thời tỏ vẻ như thế thần vật cần cơ duyên mới có thể thu được, không phải là muốn có thể đạt được. Bạch Y tu sĩ càng là hơn đoán ra, Đường Chấn dự định phá giải thần phù, đồng thời cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Dưới loại tình huống này, đối phương chủ động liên lạc, khẳng định có mục đích nào đó. Thế nhưng phá giới thần phù hấp dẫn, lại làm cho Đường Chấn khó mà bỏ qua, càng rõ ràng hơn tận dụng thời cơ đạo lý. Nếu một khi bỏ lỡ, muốn lại được đến dạng này giao dịch cơ hội, dường như là chuyện không thể nào. Cho dù là trong lòng còn có hoài nghi, lo lắng cuộc giao dịch này sẽ có vấn đề, Đường Chấn thì nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Đường Chấn càng rõ ràng hơn, đối phương cho dù là có mưu đồ, thì nhất định tính mạng của mình không quan hệ. Tại quy tắc kết tinh phương diện này, Đường Chấn không ngại làm ra thỏa hiệp, nhưng mà tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn thấp nhất. Quyết định chủ ý sau đó, Đường Chấn ngay lập tức bắt đầu hành động, trực tiếp tiến về Ngộ Đạo quảng trường. Đã tới chỗ cần đến, phát hiện Bạch Tí tu sĩ tới trước một bước, đang tại chỗ chờ đợi chính mình. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, Cổ Hy khẽ cười một tiếng. Các hạ là hay không cảm thấy, của ta phẩm hạnh đáng giá hoài nghi. Đường Chấn giữ im lặng, lại có hơi gật đầu một cái. Mặc kệ Cổ Hy mục đích làm sao, gia hỏa này khẳng định là có vấn đề, bằng không không thể nào làm ra chuyện như vậy. Ta xác thực không có phá giới thần phù, thế nhưng tại đồng bạn của ta trong tay đã có một viên phá giới thần phù. Hắn nhìn thấy ghép thần phù của ta, cảm giác rất có ý nghĩa, cho nên cũng nghĩ thu được một ít. Nếu ngươi nghĩ giao dịch, ta có thể giúp một tay dẫn tiến một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cổ Hy giải rác mấy ngữ, giải thích hết tiền căn hậu quả, chờ đợi Đường Chấn hồi phục. Tất nhiên vui lòng, còn xin các hạ giúp đỡ dẫn tiến. Mặc kệ Cổ Hy nói thật hay giả, Đường Chấn đều không phải là đặc biệt để ý, hắn chỉ nghĩ đạt được phá giới thần phù. Đạt được Đường Chấn đồng ý sau đó, Cổ Hy nhìn về phía cách đó không xa, chỗ nào đứng có một thân ảnh đứng. Đường Chấn nhìn sang đồng thời, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người, tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là người nam tử, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, hai mắt sáng lạn như tinh thần. Tu hành giới tu sĩ dung mạo ngàn vạn, nhưng mà tên tu sĩ này dáng vẻ lại cùng nhân tộc rất tương tự. Chỉ bằng vào điểm này, liền để Đường Chấn sinh ra mấy phần hảo cảm. Mặc dù đại thiên thế giới bên trong, loại người chủng tộc rất nhiều, nhưng mà thật sự cường đại tu sĩ bên trong, nhân tộc tu sĩ cũng chỉ có rất ít số lượng. Bất kể nhục thân hay là tư chất, nhân tộc so sánh những chủng tộc khác đều có chênh lệch không nhỏ. Duy nhất ưu thế chính là số lượng đông đảo. Hết lần này tới lần khác tu hành một đạo chính là đi ngược dòng nước, dù là chênh lệch cực nhỏ, đều có khả năng dẫn đến không cách nào đạt được thành tựu quá lớn. Tu luyện có thành tựu nhân tộc tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên tiêu hạng người. Ngay tại Đường Chấn dò xét đối phương lúc, tên tu sĩ kia đồng dạng đang nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi luyện chế ghép thần phù, đúng là rất có ý nghĩa. Ta tình cờ có một viên phá giới thần phù, có thể đem ra cùng ngươi tiến hành giao dịch, mức cùng trước đây giống nhau liền có thể. Tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã đem phá giới thần phù lấy ra, trực tiếp vứt xuống Đường Chấn trong tay. Đối phương sảng khoái như vậy, ngược lại là có chút vượt quá Đường Chấn đoán trước. Giữa song phương giao dịch, không cần có kẻ mặc cả, rốt cuộc giá cả đã tương đối công đạo. Chỉ là lần này giao dịch, thuộc về Đường Chấn có chỗ cầu, rất dễ dàng bị người lừa đảo. Liền xem như thật như vậy, Đường Chấn có thể cũng sẽ cắn răng nhìn xuống, trước tiên đem phá giới thần phù đem tới tay. Đa tạ các hạ hảo phóng. Đường Chấn lấy ra ghép thần phù, đưa cho tên tu sĩ kia, đồng thời chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Tên tu sĩ kia sau khi kiểm tra, gật đầu cười, tỏ vẻ không có bất kỳ vấn đề gì. Lẽ ra giao dịch đã kết thúc, Đường Chấn tùy thời có thể vì rời khỏi. Thế nhưng Đường Chấn không hề có làm như vậy, vì hắn biết rõ, khoản giao dịch này còn không tính xong. Không phải mình muốn đi có thể đi, mà là đối phương để cho mình đi, mới có thể có rời đi cơ hội. Bằng không chỉ cần hắn rời khỏi, phiền phức rồi sẽ tự động tìm tới. Nơi này là Thiên Nguyên Thần Đỉnh, thuộc về khác địa bàn của người ta, Đường Chấn nhất định phải chú ý cẩn thận. Thấy Đường Chấn không hề rời đi, tên tu sĩ kia khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, không biết vì sao, ta tại nhìn thấy ngươi lúc, thì có loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Tựa hồ là đang một nơi nào đó, cùng ngươi đánh qua giao tế. Tu sĩ tầm thường nói như vậy, có lẽ là vì lôi kéo làm quen, lại có lẽ chỉ là tùy tiện nói vậy. Nhưng mà trước mặt tên tu sĩ này, lại làm cho Đường Chấn có loại cảm giác, đối phương nói nhưng thật ra là nói thật. Hai bên xác thực đánh qua giao tế, chỉ là Đường Chấn không biết mà thôi. Ngay tại Đường Chấn âm thầm cân nhắc, phải làm thế nào trả lời đối phương lúc, tên tu sĩ kia còn nói thêm, ngoài ra ta theo trên người của ngươi cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc, nếu không có đoán sai, nên đến từ Lâu Thành thế giới. Đối phương những lời này, nhường Đường Trấn ngay lập tức trở nên cảnh giác lên. Nhắc tới rồi Lâu Thành tu sĩ chẳng khác gì là điểm danh Đường Trấn thân phận, tỏ vẻ hiểu rõ lai lịch thực sự của hắn. Ngoại lai tu sĩ thân phận bị người ta biết, Đường Trấn cũng không phải vô cùng để ý, nhưng mà cũng không đại biểu có thể tiết lộ Lâu Thành tu sĩ thân phận. Đối phương biết được Lâu Thành thế giới, có thể rồi sẽ hiểu rõ Lâu Thành tu sĩ năng lực, đồng thời sinh ra một loạt liên tưởng. Thì như Náo Hải Thần Quốc chính là Đường Trấn lớn nhất át chủ bài. Nếu như đối phương có thể xem thấu Đường Trấn tu vi, đồng thời làm ra một loạt liên tưởng, sự việc rồi sẽ trở nên rất không xong. Nơi này không phải những địa phương khác, mà là phía sau màn chủ Như Na Hổ, kích động tất cả cổ lan thần giới náo động căn nguyên hạch tâm. Hết lần này tới lần khác Đường Trấn mấy lần hành động, cho đối phương tạo thành phiền phức rất lớn, tương đương cùng tử địch giống như. Nếu Thiên Nguyên Thần Đình có bảng truy nã, Đường Trấn làm sự tình, khẳng định sẽ để cho hắn cao cư đứng đầu bảng. Dưới loại tình huống này, bại lộ thân phận Đường Trấn, tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Đường Trấn quyết định chủ ý, bất kể đối phương nói cái gì, chính là cắn chết không thừa nhận tự mình làm qua sự việc. Nếu không buông tha lời nói, cùng lắm thì liều chết đánh một trận, Đường Trấn chưa chắc sẽ sợ đối phương. Chỉ cần cho hắn cơ hội, bước vào Náo Hải Thần Quốc, liền có cơ hội biến nguy thành an. Thực sự không được liền sử dụng phá giới thần phù, kết nối Lâu Thành thế giới, trực tiếp khơi mào một hồi vị diện chiến tranh. Đối với cổ lan thần giới chỗ này thần kỳ nơi, Lâu Thành thế giới thần vương nhóm tất nhiên sẽ cảm thấy rất hứng thú, đồng thời tích cực tham dự vào trận này xâm lấn chiến tranh bên trong. Đệ tứ chiến khu liền đủ để đối kháng cổ lan thần giới, nếu thực lực vẫn như cũ không đủ, cùng lắm thì kéo lên cả tòa Lâu Thành thế giới. Thật đến rồi một bước kia, xui xẻo tuyệt đối không phải là Đường Trấn, mà là cổ lan thần giới tất cả thần linh. Chương 3270, có kẻ mặc cả. Chương 3270, có kẻ mặc cả. 14 Đường Trấn quyết định chủ ý, một khi tình huống không thích hợp, hắn thì ngay lập tức lách mình rút lui. Không cầu thoát ly cổ lan thần giới, chỉ cần rời khỏi Thiên Nguyên thần đỉnh, có thể bước vào Hỗn Độn chi hải liền có thể. Cổ hy thực lực, Đường Trấn có thể nhìn ra, chẳng qua là ngụy thần mà thôi. Mặc dù nhanh muốn thuế biến tấn thăng, có cơ hội biến thành một tên thần linh, nhưng như cũng không phải đối thủ của Đường Trấn. Trước mắt nhân tộc tu sĩ, Đường Trấn lại nhìn không ra tu vi sâu cạn. Nhìn từ bề ngoài như là ngụy thần, nhưng nếu là cẩn thận quan sát rồi sẽ phát hiện, này kỳ thực chỉ là tận lực áp chế tu vi. Đối mặt dạng này cường giả, Đường Trấn nhất định phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, tuyệt đối không thể phất lờ. Tu sĩ kia nhìn về phía Đường Trấn, giọng nói thản nhiên nói, ngươi rốt cục ra sao lai lịch, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú biết được, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là quy tắc kết tinh. Ngươi nếu là còn muốn phá giới thần phủ, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Nói cho ta biết luyện hóa quy tắc kết tinh phương pháp, ta thì cho ngươi đủ nhiều phá giới thần phủ, dạng này giao dịch hội nhường lẫn nhau đều có thể được lợi. Tu sĩ nhìn Đường Trấn, nói ra chính mình mục đích thực sự. Quả là thế. Đường Trấn cũng sớm đã đoán được, mục tiêu của đối phương chính là quy tắc kết tinh, hơn nữa còn là luyện chế cụ thể phương pháp. Đây chính là Đường Trấn át chủ bài, cũng không phải là không thể giao dịch, nhưng lại không nghĩ chỉ đổi đến phá giới thần phủ. Dùng chính mình độc nhất vô nhị kỹ thuật, trao đổi người khác sản xuất thành phẩm, cuộc mua bán này quả thật có chút ăn thiệt thòi. Ngươi dựa vào cái gì xác định quy tắc kết tinh chính là do ta luyện chế mà thành? Đường Trấn hỏi ngược một câu, sẽ không mặc cho đối phương nắm bóp. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, vật của ta muốn nhất định phải đạt được, bằng không ngươi thì không có khả năng rời đi. Tu sĩ kia nhìn Đường Trấn, dùng giọng khẳng định nói. Đường Trấn lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng, nếu như đối phương thật dự định động thủ, hắn thì khẳng định sẽ phụng đổi tới cùng. Quả thực như thế, ngươi có thể vĩnh viễn cũng không chiếm được muốn thứ gì đó. Đường Trấn lạnh giọng nói, biểu lộ thái độ của mình, tuyệt đối không thể nào tùy tiện thỏa hiệp. Tên địa nhân tộc tu sĩ nghe vậy, mắt không chấp nhìn về phía Đường Trấn, phản phất là muốn đem hắn xem thấu giống như. Rất nhanh hắn liền cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đầu. Con người của ta làm việc, chưa bao giờ thích cá chết lưới rách, thì tuyệt đối sẽ không chiếm hết tiện nghi. Tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, hợp tác mới có thể dài lâu, mà không phải là bởi vì giao dịch trở mặt thành thủ. Nếu là đối điều kiện của ta không hài lòng, hoàn toàn có thể đưa ra ngươi ý nghĩ, sau đó chúng ta lại bàn bạc một phen. Chỉ cần ngươi ta cũng cảm thấy phù hợp, như vậy lớn hơn nữa mua bán, hai ta như thường cũng có thể đảm được thành. Lời nói này được có chút hào khí, đồng thời thì tại cho thấy thái độ, chắc chắn sẽ không ỷ thế hiếp người. Mặc kệ thành tâm hay không, có thể có tỏ thái độ như vậy, chí ít sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu mấy phần. Đường Trấn thì không khách khí, đối phương tất nhiên dám làm ra cam kết như vậy, hắn thì khẳng định dám mở miệng chào giá. Đối phương nếu là ý thế hiếp người, Đường Trấn tự nhiên không sợ đem sự việc làm lớn. Ta muốn phá giới thần phù phương pháp luyện chế, nếu ngươi có thể cung cấp lời nói, ta liền đem quy tắc kết tinh phương pháp luyện chế kể ngươi nghe. Đường Trấn chậm rãi nói, kỳ thực cũng không trông cậy vào đối phương đáp ứng, hắn chỉ là muốn chào phúng đối phương. Ngươi tất nhiên có can đảm ăn nói lung tung, ta thì dám để cho ngươi khó xử đến không cách nào kết thúc. Nghe được Đường Trấn nói lên yêu cầu, bên cạnh Cổ Hy trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cảm giác Đường Trấn điên rồi, vậy mà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Không suy nghĩ chính mình là thân phận gì, cũng dám ngấp nghé thần vương tác phẩm, mở miệng muốn luyện chế phá giới thần phù phương pháp luyện chế. Hắn rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chính mình luyện chế ra đến, sau đó cùng Thiên Nguyên thần vương đoạt mối làm ăn? Quả thực như thế, quả nhiên là không biết sống chết. Giờ khắc này, Cổ Hy nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt mang theo thương hại, giống như dường như là đối đãi người chết giống như. Ngoại nhân không biết tu sĩ này thân phận, Cổ Hy trong lòng lại rõ ràng. Hắn hiện tại thập phần lo lắng, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Đường Trấn rồi sẽ bị đối phương trực tiếp chụp thành thịt muối. Tên kia tuấn lãng nhân tộc tu sĩ, tại nghe xong Đường Trấn yêu cầu sau đó, mặt lộ một tia kinh ngạc nét mặt. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, nét mặt của hắn thì âm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Chấn. Dường như có áp lực vô hình đang chậm rãi giáng lâm, có thể tâm thần sinh ra không hiểu bối rối. Đứng ở bên cạnh Cổ Hy, trong lòng thầm than một tiếng, có chút không đành lòng nhìn thấy Đường Chấn vẫn lạc. Mặc dù vô cùng thưởng thức Đường Chấn tài hoa, nhưng mà Cổ Hy rất rõ ràng chính mình thuộc về trận doanh, hiểu rõ ứng nên làm những gì sự việc. Đường Chấn đồng dạng có thể cảm nhận được, chung quanh tràn ngập khủng bố áp lực, nhưng mà trong lòng lại không có nửa điểm e ngại. Hắn đưa ra yêu cầu này lúc, liền đã đoán được đến một bước này, đồng thời đã làm xong ứng đối tình huống xấu nhất chuẩn bị. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có can đảm đưa ra vô lý yêu cầu, ta cũng đồng dạng dám làm như thế. Dùng kỹ thuật đổi kỹ thuật, Đường Chấn cảm thấy rất công bằng. Bốn phía tĩnh lặng im mắng, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu. Ai ngờ đúng lúc này, nhìn chăm chú Đường Chấn nhân tộc tu sĩ, đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Quả nhiên có chút ý nghĩa, chẳng trách biết rõ có vấn đề, nhưng như cũng dám đến tiến hành giao dịch. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, thật chứ không sợ no bạo bụng của mình. Hoặc nói ngươi không biết được, phá giới thần phù là lai lịch gì, lại đại biểu ý nghĩa là gì? Đường Chấn mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu nói ra, ta đương nhiên hiểu rõ, bất quá ta đồng dạng hiểu rõ, chính mình luyện chế thủ đoạn giá trị hình học. Đưa ra yêu cầu này, có thể nói không chút nào quá đáng. Đứng ở bên cạnh Cổ Hy, giờ phút này nhịn không được mở miệng, luôn cảm thấy Đường Chấn có chút tự cho là đúng. Các hạ luyện chế quy tắc kết tinh, đúng là hãn hữu vật, với lại có được khá cao giá trị thực dụng. Nhưng nếu là sử dụng loại kỹ thuật này, trao đổi phá giới thần phù phương pháp luyện chế, xác thực thật sự có chút ít quá đáng. Bởi vì này hai loại thủ đoạn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cổ Hy những lời này, kỳ thực chính là tại nói cho Đường Chấn, đừng quá mức tự cho là đúng. Muốn dùng sắt thường đổi hoàng kim, dạng này làm ăn nhất định không làm được, Thiên Nguyên thần đỉnh lại không phải người ngu. Đường Chấn nghe vậy thanh cười, nhìn Cổ Hy hỏi, ngươi tất nhiên nói như vậy ta ngược lại là muốn hỏi ngươi một chút, này phá giới thần phù trừ ra đặc biệt trường hợp có thể dùng đến, ngoài ra còn có cái gì tác dụng khác? Là có thể dùng để chiến trường giết địch, còn có thể dùng để phòng ngự. Nói trắng ra là cái này một loại phụ trợ thần phù, có thể dùng đến lúc thì là đồ tốt, nếu dùng không được, kỳ thực cũng không có bao nhiêu giá trị. Tuyệt không thể bởi vì là thần vương luyện chế, thì tận lực nâng lên giá trị bản thân, các ngươi Thiên Nguyên thần đỉnh cưỡng ép kèm theo giá trị, nhưng không có nghĩa là ngoại nhân sẽ tán đồng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một chút, có biết hay không ta này luyện hóa quy tắc kết tinh thủ đoạn, cô có dạng gì giá trị? Nghe được Đường Chấn vấn đề, Cổ Hy lập tức sử sốt. Đường Chấn luyện chế quy tắc kết tinh, có siêu cao độ tinh khiết, tại cổ Lan thần giới thuộc về phần độc nhất thứ gì đó. Nếu là có thể nắm trong lòng bàn tay, đồng thời đại quy mô luyện chế ghép thần phù, tất nhiên sẽ nhường Thiên Nguyên thần đỉnh thực lực phi tốc tăng lên. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ bằng vào phương diện này thì có to lớn giá trị, thậm chí rất có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại, đã kích địch nhân lòng tin. Phá giới thần phù so sánh cùng nhau, lại không có quá nhiều ca ngợi chỗ, thậm chí căn bản không có đất dụng võ. Nhiều lắm thì đột nhập trại địch nội bộ, sử dụng phá giới thần phù, mở thông đạo dẫn dắt đồng bọn đến. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, kiểu này nội bộ nở hoa chiến thuật, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trên chiến trường so đấu là thực lực chân chính, quản ngươi xuất quỷ nhập thần, hay là trí kế bách xuất, nhưng mà truy cuối cùng đều muốn bằng thực lực thủ thắng. Nếu như không có đủ thực lực, lại hết lần này tới lần khác chui vào địch nhân nội địa, có thể chỉ có thể coi là tự chui đầu vào lưới. Ngay tại Cổ Hy do dự không nói lúc, đối diện tên kia nhân tộc tu sĩ lại thì gật đầu một cái. Ta chỉ muốn biết, ngươi loại này tịnh hóa quy tắc kết tinh thủ đoạn, phải chăng có thể dùng để tăng lên thần cách độ tinh khiết? Nếu như có thể làm được lời nói, ta có thể giúp ngươi lấy tới phá giới thần phù phương pháp luyện chế, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể tại cổ Lan thần giới tiến hành giao dịch. Nếu làm không được, ta thì dự định một vạn mai ghép thần phù, lại cho ngươi tương ứng số lượng phá giới thần phù xem như trao đổi. Chương 3271, giao dịch thỏa đảm. Chương 3271, giao dịch thỏa đảm. 14 giờ khắc này Đường Chấn đã không có lựa chọn. Đối phương lại làm ra hứa hẹn, có thể cung cấp phá giới thần phù phương pháp luyện chế, từ đó là giao dịch thẻ đánh bạc. Mặc dù đây là Đường Chấn sở cầu, nhưng cũng không có trông cậy vào thực hiện, vì đây cơ hội là chuyện không thể nào. Kết quả chuyện không thể nào, bây giờ lại thật xuất hiện. Nhìn về phía người đối diện tộc tu sĩ, Đường Chấn đã mơ hồ đã hiểu, trước mặt mình là bực nào tồn tại. Không ngờ rằng lần này giao dịch lại kinh động đến Thiên Nguyên thần đỉnh tối cao trưởng khống giả, thậm chí tự mình ra mặt cùng Đường Chấn giao dịch. Tình huống như vậy, xác thực ngoài dự liệu. Đối với lúc này Đường Chấn mà nói, thần vương đúng là cao không thể chạm tồn tại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia sợ hãi. Mặc dù tại lâu thành thế giới bên trong, Đường Chấn đã từng tiếp xúc qua thần vương cường giả, thế nhưng khi đó không hề có quá thật dừng cảm thụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn lúc đó thực lực quá thấp, cho nên cảm giác cũng không rõ ràng. Thế nhưng theo thực lực tăng lên, Đường Chấn đối với thần vương càng phát ra hiểu rõ, mới biết được cảnh giới này đáng sợ đến cỡ nào. Đồng thời thì bội phục dũng khí của mình, lúc trước đối mặt thần vương cường giả lúc, lại có thể như thế lạnh nhạt tự nhiên. Kẻ vô tri không biết sợ, vô cùng thích hợp hình dung lúc trước Đường Chấn. Đồng thời hắn thì bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách đối phương nhìn thấy chính mình lúc, liền nói có loại cảm giác đã từng quen biết. Không chỉ là bởi vì chính mình là lâu thành tu sĩ, cũng bởi vì tại Tinh Vân Hải lúc, giữa song phương xác thực từng có tiếp xúc. Ngay lúc đó Tinh Vân Hải thần linh sử dụng phá giải thần phù, chính là theo Thiên Nguyên thần vương trong tay mua sắm. Quá trình chiến đấu bên trong, xuất hiện một con kinh thiên cự thủ, chắc hẳn chính là Thiên Nguyên thần vương. Chẳng qua là lúc đó Thiên Nguyên thần vương không hề có khóa chặt truy tung Đường Chấn, bây giờ tự nhiên không cách nào đưa hắn nhận ra. Đường Chấn cũng không đồng dạng có thể căn cứ rất nhiều manh mối, đem Thiên Nguyên thần vương nhận ra. Đại nhân vật cảnh ngộ tiểu nhân vật, rất có thể thoáng qua rồi sẽ quên, tiểu nhân vật gặp đại nhân vật, lại rất có thể sẽ nhớ cho kỹ. Mặc kệ đối phương là phủ nhận ra Đường Chấn, cũng cùng cuộc giao dịch này không có bao nhiêu quan hệ, trừ phi Thiên Nguyên Thần Vương hiểu rõ Đường Chấn từng làm qua sự việc. Quả thực như thế, đối phương có rất lớn có thể rồi sẽ trở mặt tại chỗ chụp chết Đường Chấn. Chẳng qua bây giờ giữa song phương chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không nguy hiểm cho tính mệnh. Đối mặt Thiên Nguyên Thần Vương nhìn chăm chú, Đường Chấn chấn định tự nhiên, vô cùng tự tin gật đầu một cái. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Lúc trước hắn cùng Cổ Hy trò chuyện lúc thì đã từng đề cập tới, có biện pháp đúng thần cách tiến hành tịnh hóa. Tất nhiên tịnh hóa quá trình khẳng định cần thủ đoạn đặc thù, đây mới là Đường Chấn có thể cùng Thiên Nguyên Thần Vương giao dịch tư bản. Nhìn thấy Đường Chấn gật đầu, Thiên Nguyên Thần Vương cười ha ha, dường như vô cùng vui vẻ. Rất không tồi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Căn cứ theo ta hiểu rõ, lâu thành thủ đoạn của tu sĩ xác thực bất phàm, có thể đi vào cổ lan thần giới, chắc hẳn ngươi cũng vậy lâu thành tu sĩ bên trong người nổi bật. Ngươi mặc dù buông tay đi làm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với ngoại giới mà nói, phá giới thần phù giá trị cực lớn, thuộc về không thể mơ ước vật phẩm. Thế nhưng đúng ta mà nói, lại chỉ là bình thường tác phẩm, căn bản cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần ngươi xuất ra thứ gì đó, để cho ta cảm thấy thỏa mãn, như vậy thì coi như là dạy cho ngươi lại có thể thế nào. Thiên Nguyên Thần Vương những lời này, nói được hào khí vô cùng, vì hắn vốn có thân phận, xác thực cũng không phải đặc biệt coi trọng phá giới thần phù. Các loại hình thần phù, hắn nắm giữ rồi mấy chục loại nhiều. Huống chi chỉ là dạy cho Đường Chấn, với lại không cho phép tại cổ lan thần giới giao dịch, Thiên Nguyên Thần Vương căn bản không có nhiều tổn thất lớn. Chính là như vậy quyết đoán cùng hào khí, hắn mới có năng lực liên hợp nguyên thủy thần linh, tại cổ lan thần giới khơi mào một phen mưa gió. Hai bên tất nhiên đạt thành giao ước, như vậy thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn nhất định phải thực hiện lời hứa mà đi. Với lại nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không thể đạt tới thỏa mãn hiệu quả, Thiên Nguyên Thần Vương sợ là căn bản sẽ không nhận nợ. Chẳng qua trong chớp mắt, cảnh vật chung quanh thì xảy ra sửa đổi, xuất hiện tại cùng loại sơn động khu vực bên trong. Bốn phía tràn ngập hỗn độn khí tức, nhường Đường Chấn có loại cảm giác, giờ phút này nên thân ở tại hỗn độn chi hải. Hồi tưởng trước đây nghe được thông tin, nhường Đường Chấn càng phát ra xác định, chính mình nên thân ở tại cổ lan thần giới khu hội tâm. Chỗ này chỗ đặc thù, thuộc về Thiên Nguyên Thần đỉnh chúng thần hội tụ chỗ, thì là tuyệt đối cấm khu chỗ. Thiên Nguyên Thần Vương đem Đường Chấn làm ra, thì không cần lo lắng sẽ tìm cơ thoát khỏi, vì sẽ có vô số một đôi mắt theo dõi hắn. Cô Hi, liền từ ngươi đến phối hợp Đường Chấn, cùng nhau tiến hành thí nghiệm, chúng ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Thiên Nguyên Thần Vương nói chuyện đồng thời, đưa cho Đường Chấn một viên quy tắc kết tinh, nội bộ có thần văn lưu động. Khối này quy tắc kết tinh bên trong chính là phá giới thần phù phương pháp luyện chế, nhưng mà hiện tại chỉ có một nửa biểu hiện, một nửa khác ở vào phong ấn trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành giao ước, phong ấn rồi sẽ tự động giải trừ, ngươi có thể đạt được muốn toàn bộ nội dung. Có rồi kiện vật phẩm này, ngươi là có thể yên tâm can đảm đi làm, không cần lo lắng ta sẽ nói không giữ lời. Thiên Nguyên Thần Vương nói đến đây, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, lại đối Đường Chấn nói ra, ngươi kỳ thực nên đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ta Thiên Nguyên phẩm hạnh làm sao, khẳng định đều là cùng tán thưởng. Nói xong câu đó về sau, Thiên Nguyên Thần Vương thoáng qua biến mất. Nhìn xem Thiên Nguyên Thần Vương dáng vẻ, đối với chuyện này dường như cũng không phải đặc biệt để ý, vì Thiên Nguyên Thần Vương vốn có thực lực, một người liền có thể chấn áp một tòa thần đỉnh, đối với sơ cấp thần tướng xác thực không phải đặc biệt chú trọng. Nhưng mà đồng dạng hiểu rõ, Đường Chấn loại thủ đoạn này đối với thần đỉnh tương lai phát triển giúp đỡ cực lớn, cho nên mới biết tự mình ra mặt hoàn thành lần này giao dịch, coi như là cho đủ Đường Chấn mặt mũi. Thử hỏi lại có mấy người có thể cùng thần vương làm giao dịch, hơn nữa còn là một loại thần phù phương pháp luyện chế. Đường Chấn chú ý cẩn thận, theo Thiên Nguyên Thần Vương có lẽ sẽ có mấy phần buồn cười, nhưng mà Đường Chấn cũng không thèm để ý, cùng dạng này siêu cấp tồn tại làm giao dịch lại cẩn thận một chút cũng không chút nào quá đáng. Thiên Nguyên Thần Vương sau khi rời khỏi, Cổ Hy ngay lập tức hỏi Đường Chấn, rốt cục cần làm sao phối hợp. Đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, nhường Cổ Hy trong lòng lo lắng bất an, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu năng lực lựa chọn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự từ chối, thật sự là không muốn tiếp nhận nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Thành tựu thần linh quá trình, căn bản dung không được mảy may khác biệt, thì tại sao có thể lung tung làm thí nghiệm? Có thể chỉ có Thiên Nguyên Thần Vương tiểu này tồn tại, mới biết đem tấn thăng thần linh coi là trò đùa, liền xem như thí nghiệm thất bại thì sao cũng được. Đối mặt Thiên Nguyên Thần Vương mệnh lệnh, Cổ Hy căn bản không dám có mảy may tâm tư phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phụ mệnh chấp hành. Người trước không nên gấp gáp, ta nhất định phải làm một ít chuẩn bị, sau đó mới có thể bắt đầu thí nghiệm. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đã trong lòng âm thầm cân nhắc, rốt cục ứng nên làm như thế nào. Hắn rút ra quy tắc kết tinh chỗ, là tại trong đầu của mình thần quốc, vì có thể khống chế quy tắc, như vậy mới có thể thu được cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh. Quy tắc kết tinh không quan trọng, điểm trọng yếu nhất ở chỗ, làm sao bảo đảm ngưng kết thần cách thời không bị ảnh hưởng. Cho nên muốn hoàn thành điểm này, là nhất định phải tại não hải thần quốc, lại có lẽ là tương tự không gian đặc thù. Nếu làm không được điểm này, như vậy mọi thứ đều là nói xuông. Các ngươi có hay không có thần linh cấp phù lô? Nếu như có thể mang tới cung cấp ta thí nghiệm sử dụng. Đây là thích hợp nhất cách, lại làm cho Cổ Hy giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng Đường Chấn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Muốn cầu thần linh cấp cái khác phù lô, đồng thời lấy ra làm thí nghiệm, loại chuyện này Cổ Hy nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng lại làm sao biết, Đường Chấn trong tay thì có 4 tên thần minh phù lô, chỉ là không cách nào bị người biết hiểu mà thôi. Một khi bạo lộ ra, tất nhiên dẫn phát sóng to gió lớn. Các hạ nói lên yêu cầu, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo, về phần có thể hay không thỏa mãn, ta xác thực không cách nào bảo đảm. Cổ Hy nói chuyện đồng thời, bắt đầu hướng thượng cấp liên lạc, trong nội tâm lại cũng không ôm bao lớn hy vọng. Cầm thần linh làm vật thí nghiệm, đơn giản chính là nói đùa giống như. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hắn thì lộ ra biểu tình cổ quái, sững sờ nhìn về phía Đường Chấn. Mời các hạ chờ một lát, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi muốn thần linh phu lô rồi sẽ bị đưa tới. Nhìn trước mặt đường trấn, Cổ Hy nhẹ nói, lại sinh ra thần linh không gì hơn cái này cảm giác. Chương 3272, thần linh cải tạo chương 3272, thần linh cải tạo 14 Cổ Hy đứng ở bên cạnh, nhìn trước mắt đường trấn, trong lòng không khỏi đủ mùi vị lẫn lộn. Một vị cao cao tại thượng thần linh, lại bị lấy ra tiến hành cải tạo thí nghiệm, loại chuyện này Cổ Hy quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Vốn cho là thần linh là chủ thể, có được trí cao vô thượng siêu thoát địa vị, hiện tại xem ra nhưng cũng không gì hơn cái này. Cổ Hy cùng cái khác ngụy thần giống nhau, chấp nhất tại biến thành thần linh, bây giờ lại đột nhiên có rồi một chút do dự. Rất tốt. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu yên lặng chờ vật thí nghiệm tiến đạt. Ý thức của hắn phi tốc vận chuyển, một lần lại một lần tính toán thôi diễn, như thế nào mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dùng thần linh là vật thí nghiệm, nhất định phải bảo đảm đầy đủ cao xác suất thành công, chỉ vì ai cũng không chịu được nổi thất bại thứ bị thiệt hại. Mặc dù Đường Chấn đã có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng mà không có thực tế làm việc, căn bản là không có cách bảo đảm phải chăng có thể được không. Hoàn mỹ đến đâu cải tạo phương án, cũng muốn thông qua sự thực để chứng minh, bằng không thì chỉ có thể coi là không tưởng. Không hề có phải đợi quá lâu, vật thí nghiệm liền đã tiến đạt. Tại hai tên thần tướng áp giải dưới, một vị không biết lai lịch thần linh được đưa tới, chắc hẳn là tới từ bên địch trận doanh Vũ Lô. Dường như Thác Vũ Hành như thế, bị thủ đoạn đặc thù khống chế, luân lạc tới sống không bằng chết kết cục bi thảm. Đường Chấn cũng không có quá nhiều hỏi, lai lịch của đối phương không có quan hệ gì với hắn, mà là ngay lập tức bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên việc cần phải làm, chính là đem tên này thần linh thần hồn tẩy trắng, không còn bảo lưu bất kỳ trí nhớ nào. Cách làm như vậy giống như là đem một tên thần linh xóa bỏ, cũng vẫn là không có gì khác nhau. Nếu Đường Chấn chỉ là ngụy thần, khẳng định không cách nào hoàn thành thần hồn thanh tẩy, vì hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Đường Chấn không còn che lấp thực lực, hắn ngụy trang thủ đoạn có thể giấu giếm được Cổ Hy, nhưng mà khẳng định không thể gạt được Thiên Nguyên Thần Vương. Đối phương tất nhiên đã xem thấu, Đường Chấn đủng có dạng gì đẳng cấp tu vi, chỉ là không có điểm danh mà thôi. Bởi vì tên này thần linh bị bí thuật trấn áp, Đường Chấn không cần tốn nhiều sức, thì nhẹ nhõm bắt đầu rồi thần hồn thanh tẩy. Thanh tẩy trong quá trình, gặp phải đối phương phản kháng, là cái này vùng vây dây chết. Đường Chấn thực lực cao hơn đối phương, dễ như trở bàn tay hoàn thành trấn áp, đồng thời luyện hóa rồi cuối cùng một vòng ý thức. Đứng ngoài quan sát hai tên thần linh, bao gồm Cổ Hy ở bên trong, trong lòng hiện ra một tia kinh sợ. Không ngờ rằng một vị thần linh thần hồn cứ như vậy bị trực tiếp thanh tẩy luyện hóa, quả thực để người cảm thấy rùng mình. Nếu là loại chuyện này giáng lâm tại trên người mình, lại cái tiết như thế nào mới có thể đối kháng? Cổ Hy càng là như vậy, hắn đột nhiên trong lúc đó ý thức được Đường Chấn thực lực xa so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Nguyên bản Cổ Hy còn tưởng rằng Đường Chấn thực lực cùng mình tương tự, hiện tại xem ra tuyệt không phải như thế. Đường Chấn chỉ là tại ẩn giấu thực lực, chân thân tất nhiên là một vị thần linh, với lại cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp. Có thể chỉ có chính mình ngu ngơ ngốc đốc, không có nhận ra Đường Chấn thân phận chân chính, luôn luôn bị mơ mơ màng màng. Hồi tưởng trước đây giao dịch lúc, lại còn dâng lên xem thường Đường Chấn tâm tư, Cổ Hy chỉ cảm thấy mình thật là tức cười. Bất kể thực lực hay là thủ đoạn, Đường Chấn cũng vượt xa chính mình, một vị có thể cùng Thiên Nguyên Thần Vương làm ăn cường giả, chính mình lại có tư cách gì xem thường. Giờ khắc này Cổ Hy chỉ hy vọng Đường Chấn thực lực mạnh hơn, như vậy đang thí nghiệm lúc mới biết có nắm chắc hơn. Rốt cuộc thí nghiệm đối tượng chính là Cổ Hy chính mình, hắn cũng không hy vọng xuất hiện vấn đề gì. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, thanh tẩy thần hồn vẫn như cũ còn đang tiến hành, cái này hiển nhiên đây là một loại phức tạp mà tốn thời gian làm việc. Không ai sẽ cảm thấy dài dằng dặc, rốt cuộc loại thời giờ này trôi qua, đại biểu cho một vị thần linh vẫn lạc. Bọn hắn cũng không biết, Đường Chấn tại thanh tẩy thần hồn trong quá trình, còn cần đem đối phương luyện hóa biến thành khối lỗi. Chỉ có hoàn thành một bước này, mới có thể đảm nhiệm có thể dùng công cụ. Chọn vẹn dùng mấy ngày, Đường Chấn cuối cùng hoàn thành luyện hóa, tên này không biết lai lịch thần linh, cuối cùng đã trở thành một tôn đặc thù khối lỗi. Như trước vẫn là một tên thần linh, nhưng cũng chỉ là một bộ sắc không, thần hồn lại triệt để vẫn lạc. Hoàn thành một bước này, Đường Chấn thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn thu hoạch rồi khôi lỗi trưởng công quyền, sau đó điều khiển đối phương lại tu luyện từ đầu. Tại vốn có thần hoàn trên cơ sở, tiến hành chữa trị cải tạo, kiến tạo một tòa đặc thù não hải thần quốc. So sánh lâu thành tu sĩ não hải thần quốc, có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng lại không có não hải thần quốc rất nhiều đặc tính. Nếu nghiêm ngặt định tính lời nói, cải tạo sau thần hoàn, càng giống là một tòa đơn giản gia công phân xưởng. Bảo đảm có thể tự do khống chế quy tắc, có đầy đủ không gian dung nạp hỗn độn chi khí, mà không phải bèn bèn dùng để tồn trữ thần chi bản nguyên. Đây là càng thêm tỉ mỉ quá trình, dung không được mảy may sơ sẩy, bằng không liền có khả năng phí công nhọc sức. Đường Chấn bây giờ làm sự tình, đồng dạng coi là một loại tiên phong, tương đương đem hai đại tu được thể hệ ưu thế qua lại kết hợp. Điều này sửa chữa cũng không đáng giá mở rộng, chỉ là vì thỏa mãn đặc thù yêu cầu, gánh chịu thần linh thì chỉ có thể coi là công cụ. Trừ phi là bị người ép buộc, bằng không không có thần linh tu luyện tiểu này không gian, như thế chẳng khác gì là tại tự hủy tương lai. Không có nguyên nhân khác, chính là hệ thống tu luyện không thành thục, lung tung tu luyện chính là đang tìm cái chết. Sử dụng phù lỗ thần linh, luyện hóa biến thành khối lỗi, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Luyện hóa cải tạo trong quá trình, Đường Chấn ngẫu nhiên còn có thể dừng lại, lặp đi lặp lại tiến hành thôi diễn. Đợi đến xác nhận không có vấn đề sau đó, mới biết tiếp tục hành động, có thể nói là nghiêm cẩn tới cực điểm. Đứt quãng một tháng, Đường Chấn cuối cùng hoàn thành luyện hóa cải tạo. Khối lỗi thần linh sau đầu thần hoàn, đã biến thành đặc thù không gian, có thể vận chuyển đơn giản quy tắc, đã trở thành đặc thù tiểu thế giới. Những quy tắc này tồn tại, chỉ là vì thuận tiện rèn luyện hỗn độn chi khí, có thể tiến hành không ngừng chiết xuất. Hoàn thành bước này Đường Chấn, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là mở ra thần hoàn thu nạp hỗn độn chi khí, sau đó tại thối luyện quy tắc kết tinh. Đường Chấn không hề có nóng lòng đi làm, mà là lấy ra Thiên Nguyên Thần Vương cho hắn thần phù, không chút hoang mang quan sát. phụ trách phụ trợ Cổ Hy nhìn thấy Đường Trấn như thế thản nhiên, trong nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đường Trấn các hạ, lẽ nào công việc của ngươi đã toàn bộ hoàn thành? Hắn cũng không phải thúc giục Đường Trấn công tác, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi. Thân là một tên kẻ phụ trợ, hiểu rõ Đường Trấn công tác tiến độ, vốn là chuyện đương nhiên tình. Nghe được Cổ Hy hỏi, Đường Trấn cười khẽ lắc đầu. Vẫn chưa hoàn thành, chỉ có thể nói là hoàn thành một nửa. Chẳng qua loại chuyện này, chỉ cần kém hơn một kẹo kẹo kẹo, thì tương đương với phí công nhọc sức. Cho nên nói hoàn thành một nửa, kỳ thực thì không thỏa đáng, chỉ có thể nói cho đến trước mắt tất cả thuận lợi. Nghe được Đường Trấn trả lời, Cổ Hy có chút khó hiểu. Tất nhiên không có hoàn thành, vì sao còn không nắm chặt thời gian, lẽ nào sẽ không sợ Thiên Nguyên Thần Vương trách tội? Cổ Hy đã sớm đã hiểu rõ, Đường Trấn tất nhiên biết được Thiên Nguyên Thần Vương thân phận, trừ gia vị này Thiên Nguyên Thần đỉnh trí cao tồn tại, lại có ai dám đem phá giới thần phủ lấy ra giao dịch? Tất nhiên Đường Trấn hiểu rõ tình hình thực tế, hắn lại để lên Thiên Nguyên Thần Vương lúc, khẳng định cũng không tính được để lộ bí mật. Cổ Hy nhắc nhở Đường Trấn đồng thời, kỳ thực cũng là đang trợ giúp chính mình, sợ bởi vì chuyện này mà lọt vào trách phạt liên lụy. Đường Trấn không để bụng, đối Cổ Hy nói ra, mọi thứ đều muốn có chừng có mực, nếu vẫn luôn kéo căng một cái huyền, liền sẽ có đứt gãy có thể. Không vẹn vẹn là tu hành, phương diện khác cũng giống như thế, bao gồm trước mặt chuyện này. Ngươi cảm thấy ta là lãng phí thời gian, thế nhưng sự thực rốt cục làm sao, ngươi xác định thật hiểu rõ. Cổ Hy nghe vậy sững sờ, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vì cảnh giới cùng kỹ năng phương diện chênh lệch, Đường Trấn hành động, Cổ Hy kỳ thực giống nhau cũng xem không hiểu. Dưới loại tình huống này, lung tung hỏi can thiệp Đường Trấn, rất dễ dàng rồi sẽ tự rước lấy nhục. Kỳ thực thân phận của mình chính là cái vật thí nghiệm, cũng bị tẩy trắng thần hồn thần linh không khác nhau nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác chính mình còn chưa ý thức được, vui thích trở thành trách nhiệm mang theo, mãi đến khi trước đây không lâu mới ý thức được không thích hợp. Này mẹ nó ở đâu là trách nhiệm mang theo, rõ ràng chính là tiến vào hố lửa, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Bây giờ hy vọng duy nhất ngay tại trên người Đường Trấn, một khi hắn thí nghiệm xảy ra vấn đề, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Hy nghĩ đến đây, hận không thể tát mấy bạn hai, lại để cho chính mình thiếu. Chương 3273, thành công ngưng tụ chương 3273, thành công ngưng tụ 14 Đường Trấn việc cần phải làm, đã sắp đến hồi kết thúc. Có thể càng là đến lúc này, thì càng không thể sốt ruột, tránh sẽ có vấn đề xuất hiện. Đồng thời hắn cũng muốn bắt đầu suy xét, đợi đến hợp tác sau khi hoàn thành, mình rốt cuộc ứng nên đi nơi nào. Có thể bình yên rời khỏi Thiên Nguyên Thần Đỉnh, tiến về chính mình muốn đi chỗ. Thiên Nguyên Thần Vương nếu thông minh, thì hẳn là sẽ không hạn chế Đường Trấn rời khỏi, bởi vì hắn căn bản là không có cách xác nhận, Đường Trấn sẽ hay không trong bóng tối làm tay chân. Nếu là Thiên Nguyên Thần Vương không tuân thủ giao ước, Đường Trấn có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể nhường hiện hữu thành quả hóa thành hư không. Hay nói lấy Thiên Nguyên Thần Vương có cấp độ, chưa chắc sẽ làm ra để người khinh thường sự việc, không duyên cớ hao tổn một vị thần vương uy nghiêm. Chỉ là mọi thứ luôn có bất ngờ, tại sự việc kết thúc trước đó, nên gìn giữ đầy đủ cảnh giác. Thiên Nguyên Thần Vương cho thần phụ, Đường Trấn đã toàn bộ xem hết, xác nhận chính là vẫn muốn thứ gì đó. Chỉ bằng vào hiện hữu những thứ này số liệu, Đường Trấn liền có thể thôi diễn ra phá giới thần phụ, chỉ là cần rất nhiều thời gian mà thôi. Bởi vậy có thể xác định, Thiên Nguyên Thần Vương xác thực rất có thành ý, căn bản khinh thường tại bảy âm như quỷ cái gì. Điểm này không ngạc nhiên chút nào, chắc hẳn vị này thần vương, căn bản khinh thường ở lại làm ra thất tín với người sự việc. Đạt được rồi phá giải thần phù phương pháp luyện chế, Đường Trấn chuyến này liền coi là thắng lợi trở về, thu hoạch thì vượt xa trước đây dự tính. Mặc dù bỏ ra lao động, cũng tuyệt đối không tính ăn thiệt thòi. Rốt cuộc thí nghiệm thành quả, Đường Trấn bản thân cũng có thể hưởng thụ, hơn nữa còn có thể trao đổi đến muôn thứ gì đó. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, Đường Trấn bắt đầu xuống một bước thí nghiệm. Do bản thân hắn tự mình tiến hành điều khiển, nhường khôi lỗi thần linh thu nạp hỗn độn chi khí, đem toàn bộ không gian thần hoàn không ngừng bổ sung áp xúc. Phơi tràn đầy, không cần lo lắng sẽ bị no bạo, rốt cuộc đây là một phương đặc thù tiểu thế giới. Và đạt tới thu nạp cực hạn sau đó, Đường Trấn bắt đầu rồi đánh tẩy luyện, đem hỗn độn chi khí bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ. Đó là một kiên nhẫn tỉ mỉ quá trình, cho dù là tại không gian thần hoàn, vẫn như cũng cần vô cùng thời gian dài dằng dặc. Tinh hóa hỗn độn chi khí đồng thời, đặt thu luyện hóa pháp trận, thì trong cùng một lúc tiến hành vận chuyển. Chất lượng tốt quy tắc kết tinh, bị liên tiếp không ngừng để luyện ra, dùng để gia cố cùng giữ gìn không gian thần hoàn. Như thế lặp đi lặp lại luyện hóa cùng chữa trị, kéo dài thời gian rất dài, cuối cùng đem không gian thần hoàn triệt để hoàn thiện. Hoàn thành một bước này sau đó, Đường Trấn quay đầu nhìn về phía Cổ Hy, mặt lộ một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy nụ cười này Cổ Hy, đột nhiên có chút dùng mình. Tiếp xuống thí nghiệm, liền cần ngươi đến tham dự, không biết phải chăng là chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Đường Trấn hỏi, Cổ Hy cười khổ một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ. Vì hắn muốn có tư chất, chỉ cần lại cố gắng khoảng 100 năm, nên là có thể ngưng tụ thần cách. Tất nhiên chỉ là có cơ hội, cũng không phải là nhất định có thể làm được. Có thể nhiều chuyện hiện tại tham dự thí nghiệm, thì nhất định phải gánh chịu tương đối lớn mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng hồn phi phách tán. Tất nhiên đây là biết bắt nhất tình huống, còn có thể nhường hắn thần lộ bị ngăn trở, cả đời không cách nào tấn thăng thần linh. Chẳng qua thì có nhất định tỷ lệ, Đường Trấn thí nghiệm thành công, nhường Cổ Hy tiết kiệm 100 năm biến thành thần linh. Đồng dạng không cần thời gian dài dằng dặc, đi tẩy luyện chiết xuất thần cách, trực tiếp bắt đầu là tấn thăng tiếp theo giai vị làm chuẩn bị. Nếu thí nghiệm có thể thành công, được lợi tuyệt không phải Cổ Hy một, mà là sẽ tạo phúc cả tòa Thiên Nguyên thần đỉnh. Chỉ bằng vào điểm này, cho dù có thể nỗ lực hy sinh, vậy cũng giá trị tuyệt đối. Tất nhiên chuẩn bị sẵn sàng, như vậy thí nghiệm chính thức bắt đầu. Tiếp xuống ta muốn đem thu nhập của ngươi không gian thần hoàn, giúp đỡ ngươi chính thức ngưng kết thần cách. Ở trong quá trình này, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần dựa theo dẫn đạo đi làm liền có thể. Đường Trấn nói rõ yêu cầu cụ thể, đồng thời thao túng khôi lỗi thần linh mở ra thần hoàn, nhắm ngay đứng ở bên cạnh Cổ Hy. Thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Cổ Hy biến mất không còn tăm tích, đã tiến nhập không gian thần hoàn nội bộ. Đợi đến sau khi tiến vào, Cổ Hy ngay lập tức phát hiện khác nhau. Đưa thân vào không gian thần hoàn bên trong, hắn cảm giác tự thân đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một tia ý thức tồn tại. Rất nhanh liền có thể cảm giác được, tạo thành thân thể thiên địa năng lượng lọt vào áp xúc, đạt đến tột đỉnh trình độ. Nếu như là do Cổ Hy bản thân đi làm, tất cả quá trình sẽ phi thường gian nan, với lại tràn đầy các loại nguy hiểm. Nhưng mà tại đường chấn điều khiển dưới, tất cả quá trình lại trở nên vô cùng cẩn thận, sẽ không xuất hiện nửa điểm vấn đề. Cho dù là có ngoại ý muốn tồn tại, cũng sẽ bị đường chấn kịp thời phát hiện, sau đó cũng ngay đầu tiên giải quyết. Nguyên bản đúng tấn thăng thần linh tràn ngập lo lắng Cổ Hy, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thành thần không gì hơn cái này. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thì bị đường chấn gian dạy. Cố thủ tâm thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lột xác thành thần vô cùng gian nan, dù không được mảy may qua loa chủ quan, tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ phút này ngươi cảm thấy thoải mái, đó là bởi vì toàn bộ hành trình do ta thao khống, cùng bản thân ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nghe được đường chấn cảnh cáo, Cổ Hy đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng lập tức vô cùng xấu hổ. Nếu như hôm nay không phải đường chấn chủ trì, đổi thành chính hắn thao tác lời nói, có thể đã sớm lỗ hổng chống chất. Không chừng lúc này đã thất bại hóa thành hư vô. Thí nghiệm chưa thành công, chính mình liền bắt đầu đắc chí, đúng là quá không nên cái kia. Ý thức được điểm này về sau, Cổ Hy nơi nào còn dám lại chân trong chân ngoài, mà là toàn lực phối hợp với đường chấn tiến hành thí nghiệm. Trong lúc vô tình, hắn hình thái đã bị áp xúc đến rồi cực hạn, thậm chí ngay cả ý thức cũng đã bắt đầu vặn mèo. Giờ khắc này Cổ Hy cảm giác chính mình khoảng cách tử vong, dường như chỉ kém một tia khoảng cách. Ý thức của hắn tại hoảng hốt trong lúc đó, mấy lần trải nghiệm mất đi, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt lại bị đường chấn truy hồi. Là cái này tại tấn thăng thần linh lúc, có cường giả giúp đỡ hộ pháp chỗ tốt, có thể giúp tăng lên tỷ lệ thành công. Nếu như là độc thân, đụng phải tình huống như vậy về sau, ngơ ngơ ngác ngác ý thức rất có thể sẽ triệt để trầm luân. Trải qua mấy lần khởi tử hoàn sinh tỉnh lại, Cổ Hy ý thức cuối cùng khôi phục bình thường, cảm giác tự thân như là bị ngọn lửa luyện hóa giống như. Thì trong nháy mắt, hắn giống như vỡ vụn thành bụi phấn, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại lần nữa khôi phục đến. Là cái này niết bàn trọng sinh, lúc đạt tới chân chính cực hạn sau đó, thần chi bản nguyên cũng theo đó sinh ra. Kỳ thực cả trong cả quá trình, có một tiêm nhu lợi, hoàn toàn là đường chấn giúp đỡ ra tốc tất cả quá trình. Mặc kệ quá trình làm sao, chí ít kết quả đạt đến mong muốn. Cổ Hy thành công ngưng kết rồi thần chi bản nguyên, đại biểu cho hắn đã bước vào thành thần cửa lớn, tiếp xuống tới chính là thần cách ngưng kết. Một bước này mới là mấu chốt, lúc trước tất cả nỗ lực cũng là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Này một tia thần chi bản nguyên, gánh chịu rồi Cổ Hy ý thức, bắt đầu không ngừng thu nạp hỗn độn chi khí. Thần cách hội tụ quá trình, cùng ngưng kết quy tắc kết tinh giống nhau ý hệ, nhưng là lại có rất nhiều khác nhau. Nhìn như cùng là quy tắc kết tinh, tại phẩm chất phía trên nhưng lại có cách nhau một trời một vực, cho dù là cấp cao nhất quy tắc kết tinh, cũng vô pháp cùng thần cách đánh đồng. Chỉ tiếp dạng này ngưng kết quá trình, không cách nào được thành công sao chép, bằng không Cổ Lan thần giới cũng sẽ không lại thiếu quyết định cấp quy tắc kết tinh. Vì thân ở tại không gian thần hoàn, hỗn độn chi khí trải qua đặc thù xử lý, đã khứ trừ tất cả vô dụng đồ vật. Đồng thời vì quy tắc có thể khống chế, cho nên ở vào không hề quy tắc hỗn độn trạng thái, ngưng kết ra thần cách tự nhiên đơn thuần không tạp chất. Tiên kỳ nỗ lực cuối cùng có rồi thu hoạch, nhìn xem Cổ Hy dáng vẻ liền biết, thần cách ngưng tụ thành công chỉ là vấn đề thời gian. Phụ trách điều khiển đường chấn, cảm giác được thần cách tình huống về sau, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 3274, công thành lui thân chương 3274, công thành lui thân 14 Cổ Hy cảm giác chính mình tại hỗn độn bên trong, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, từng có một lần lại một lần sinh diệt. Phản phất là một viên hạt giống, theo gieo hạt đến trưởng thành, sau đó lại đến triệt để thành thục. Cả trong cả quá trình, hắn cũng ở vào một loại hỗn độn không rõ trạng thái, máy móc tính ngưng tụ thần cách. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, Cổ Hy ý thức triệt để thanh tỉnh, đồng thời ý thức được chính mình chính đang làm cái gì. Thông qua nội thị quan sát, Cổ Hy phát hiện tại ý thức của mình chi hải xuất hiện một viên đặc thù tinh thể. Này mai đặc thù tinh thể gánh chịu thần hồn của hắn, đồng thời còn đang từ từ tản ra lực lượng bản nguyên. Giờ khắc này Cổ Hy như trước vẫn là vô hình trạng thái, phản phất như là một đoàn tản ra khí thể. Ngưng tụ. Thì trong một ý nghĩ, Cổ Hy thân thể trọng tân xuất hiện, mang theo một vòng phiêu dật xuất trần đặc thù khí chất. Giờ khắc này Cổ Hy đã là chân chính thần linh, thỏa thỏa nhất tinh thần tướng. Ra đi. Bên hai truyền đến một tiếng triệu hoán, không đợi Cổ Hy lấy lại tinh thần, thoáng qua liền đã xuất hiện tại một phương khác thiên địa bên trong. Giờ khắc này Cổ Hy lại có một loại thoát ly mẫu thể không bỏ, vì ngoại giới môi trường kém xa vừa mới dễ chịu. Lúc này lại nhìn bốn phía, chỉ thấy đường chấn giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình, bên cạnh chính là tôn này khôi lỗi thần linh. Thì ra là thế. Phiêu hốt ký ức tại lúc này lần nữa khôi phục bình thường, Cổ Hy ký ức tại thoáng qua trong lúc đó lần nữa khôi phục. Đa tạ các hạ tương trợ. Giờ khắc này Cổ Hy đối đường chấn thành tâm cảm ơn, ngôn ngữ bên trong tràn đầy cảm kích. Không cần phải khách khí. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra một viên thần phù, đưa cho trước mặt Cổ Hy. Đây là khống chế khôi lỗi thần linh thần phù, không có vật này, khẳng định không cách nào tự do điều khiển. Cụ thể làm việc phương pháp, ta thì cùng nhau khắc lục ở bên trong, thông qua thần thức liền có thể tự do đọc. Tuy nói khôi lỗi thần linh điều khiển đơn giản, thế nhưng lúc có tấn thăng lúc, tốt nhất vẫn là muốn cao giai thần tướng tự mình điều khiển. Thao khống giả thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công thì càng cao, có thể tận lực tránh bất ngờ xảy ra. Cổ Hy liên tục gật đầu, không dám có nửa chút sơ hở. Kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng, Đường Chấn chắc chắn sẽ không chỉ nói với chính mình một, Thiên Nguyên Thần Vương tất nhiên sẽ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà hắn nhất định phải nghe được hiểu rõ, đồng thời nhớ cho kỹ, vì Thiên Nguyên Thần Vương rất có thể sẽ đơn độc hỏi. Là toàn bộ hành trình người tham dự, cùng với hạng nhất người được lợi, Thiên Nguyên Thần Vương tất nhiên sẽ đơn độc hỏi Cổ Hy. Xin các hạ chờ một lát, ta sẽ đem thông tin báo cáo. Cổ Hy nói chuyện đồng thời, người đã biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên là thông qua đặc thù thông đạo, tiến nhập thuộc về thần linh chuyên thuộc cấm khu, đem tin tức báo cáo cho Thiên Nguyên Thần Đỉnh thần linh. Nhìn lẻ loi trơ trọi không gian, Đường Chấn giữ im lặng, chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xuất ra Thiên Nguyên Thần Vương cho thần phù, mở ra nhìn thoáng qua, nguyên lai bộ phận sau phong ấn đã giải mở. Bởi vậy liền có thể xác định, Thiên Nguyên Thần Vương mặc dù không ở nơi này, nhưng mà mọi cử động đừng hòng giấu giếm được vị này thần vương. Xác nhận Đường Chấn thí nghiệm thành công, thần phù phong ấn cũng liền tự động giải trừ, cái này tỏ vẻ Thiên Nguyên Thần Vương công nhận Đường Chấn nỗ lực. Bắt đầu từ hôm nay, liền sẽ có tên thứ hai tu sĩ có thể luyện chế phá giới thần phù. Chỉ là Đường Chấn nhìn qua nửa phần dưới, lại hơi sững sờ, trong lòng thoáng hiện một tia bực. Cũng không phải là Thiên Nguyên Thần Vương nuốt lời, mà là Đường Chấn phát hiện tại luyện chế phá giới thần phù lúc, cần đưa vào một tia thần vương lực lượng. Chính là bởi vì này một tia đặc thù lực lượng, mới khiến cho thần phù có phá giới hiệu quả, hơn nữa còn có thể làm cho người chế tạo ý thức giáng lâm. Mặc dù biết rồi phương pháp luyện chế, nhưng mà muốn thành công sao chép, Đường Chấn thực lực lại căn bản cũng không cho phép. Chẳng trách sẽ như thế hào phóng. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng thể trách Thiên Nguyên Thần Vương nhắc nhở Đường Chấn, không được đem phá giới thần phù truyền thụ cho người khác. Một khi Đường Chấn trái với điều ước, nhường phá giải thần phù bị người thứ ba biết được, Thiên Nguyên Thần Vương tất nhiên rồi sẽ sinh ra cảm ứng. Thật đến rồi lúc kia, Thiên Nguyên Thần Vương tất nhiên sẽ đem tất cả thu hồi, tiện thể trừng phạt trái với điều ước Đường Chấn. Nếu như là Đường Chấn sử dụng lời nói, vậy thì nhất định phải muốn tấn thăng đến thần vương cảnh giới, đây tuyệt đối là đây tấn thăng thần linh càng thêm chuyện khó khăn tình. Chớ nhìn Cổ Lan thần giới có đông đảo thần vương, thì cho rằng thần vương vô cùng tầm thường, đây tuyệt đối là rất sai lầm ý nghĩ. Cổ Lan thần giới là hiếm thấy thánh địa tu hành, là thai nghén tu sĩ cùng thần linh môi trường thích hợp, trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết hiện lên rồi bao nhiêu cường hãn tu sĩ. Tuyệt đối không phải vì ức kế, mà là chân chính thiên văn sổ tự, căn bản là không cách nào thống kê. Nhiều như vậy tu sĩ bên trong, đã từng xuất hiện bao nhiêu thần linh, lại xuất hiện bao nhiêu thần vương. Dựa theo kiểu này tỷ lệ chuyển đổi, rồi sẽ hiểu rõ xuất hiện thần vương tỷ lệ, quả thực thấp đến làm cho người giận sôi. Cho dù là có đỉnh phong thần tướng tu vi, cũng chỉ là có rồi truy cầu thần vương tư cách, nhưng không có nghĩa là nhất định có thể tấn thăng thần vương. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn cho dù là đạt được rồi phá giới thần phù luyện chữ phương pháp, chưa hẳn có cơ hội có thể luyện chế thành công. Mặc dù lần này giao dịch, Đường Chấn bị Thiên Nguyên Thần Vương xáo lộ, có thể hỏi đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người đối phương. Đường Chấn chủ động nói ra điều kiện, Thiên Nguyên Thần Vương không có nghĩa vụ báo cho biết hạn chế, cho nên cho dù là ăn thiệt thòi cũng muốn chính mình chịu đựng. Hết lần này tới lần khác giờ khắc này Đường Chấn đã có chủng cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu như nói trước đó, hắn còn tại là an nguy của mình lo lắng, bây giờ cũng đã triệt để yên lòng. Chỉ bằng vào tu vi hạn chế, Thiên Nguyên Thần Vương liền không khả năng ra tay với Đường Chấn, mà là sẽ thả hắn bình yên rời khỏi Thiên Nguyên Thần Đỉnh. Chỉ cần Đường Chấn không trái với điều ước, Thiên Nguyên Thần Vương chắc chắn sẽ không làm có mình. Thậm chí bởi vì chuyện này, Đường Chấn cùng Thiên Nguyên Thần Đỉnh đón lấy một tia giao tình, vô cùng thuận tiện tương lai liên hệ. Tất nhiên này một tia tình cảm, rất có thể vĩnh viễn cũng không cần đến. Bất kể Đường Chấn hay là Thiên Nguyên Thần Đỉnh, cũng không hy vọng ngoại nhân biết, Tịnh Hóa Thần Cách người phát minh là Đường Chấn. Bằng không tại danh truyền thiên hạ lúc, rất có thể chính là Đường Chấn tự kỳ. Thiên Nguyên Thần Vương có thể sẽ không xuất thủ, nhưng mà Thiên Nguyên Đại Lục còn có 11 tên thần vương, nhường Đường Chấn vĩnh viễn giữ gìn bí mật này. Tùy tiện phái ra một tên thần vương, đều là Đường Chấn không cách nào đối kháng rất giỏi tồn tại, nếu là bọn họ ra tay truy sát Đường Chấn, kết cục tuyệt đối sẽ là sống chết khó nói. Không có chờ đợi quá lâu, Cổ Hy đi mà quay lại. "Đường Chấn các hạ, Thiên Nguyên Thần Vương để cho ta chuyển cáo cùng ngươi, giao dịch đã hoàn thành, hắn đối với cái này phi thường hài lòng. Hắn để cho ta cung tiễn các hạ rời khỏi, cũng tỏ vẻ không hy vọng tại cái khắc thần đỉnh bên trong nhìn thấy các hạ thân ảnh xuất hiện." Câu này tiễn biệt bên trong, kỳ thực đã hàm ý cảnh cáo. Thiên Nguyên Thần Vương hy vọng Đường Chấn thấy rõ tình thế, tốt nhất rời khỏi Cổ Lan thần giới, như vậy mới có thể tránh miễn tất cả phiền phức. Nếu Đường Chấn xuất hiện tại cái khác thần đỉnh, Thiên Nguyên Thần Vương ra ngoài an toàn suy xét, có lẽ sẽ ra tay với Đường Chấn công kích. Còn xin chuyển cáo Thiên Nguyên Thần Vương, Đường Mộ rất hiểu rõ, tất nhiên sẽ không ở địa phương không nên xuất hiện. Cổ Hy nghe vậy gật đầu, lại lấy ra hai cái phá giới thần phù. Này hai cái phá giới thần phù, là thần vương tặng cùng các hạ sắp chia tay món quà, hắn nói nếu là cảnh ngộ sinh tử kiếp khó lúc, các hạ có thể kích hoạt một viên phá giới thần phù. Nếu hắn có thể cảm giác, sẽ có thể giúp trợ các hạ ngăn cản một lần nguy cơ, coi như là đúng các hạ tạ ơn đền bù. Đường Chấn cảm thấy bất ngờ, ngay lập tức tiếp nhận phá giới thần phù, đối hướng trên đỉnh đầu túi người hành lễ. Đa tạ Thiên Nguyên Thần Vương trọng thượng, tất nhiên giao dịch đã hoàn thành, Đường Mộ cái này rời khỏi Thiên Nguyên Thần Đỉnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng cảm giác chung quanh hình ảnh biến hóa, một giây sau đã xuất hiện tại nội đạo quảng trường. Cổ Hy còn đang ở trước mặt, hiển nhiên là tiễn hắn rời đi. Lại tạ các hạ giúp đỡ tỉnh, mong rằng sau này nhiều hơn trân trọng. Cổ Hy lần nữa bái tạ Đường Chấn, nếu không phải tham dự lần này đặc thù thí nghiệm, hắn chưa chắc có cơ hội biến thành thần linh. So sánh cái khác thần tướng, có tinh khiết thần cách của Hy, đều sẽ nhận có cao hơn địa vị. Cổ Hy thu hoạch rất nhiều, cho nên về tình bề lý, cũng nên hướng Đường Chấn nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, ngươi cũng nhiều trân trọng, rốt cuộc bây giờ Cổ Lan thần giới cũng không thái bình. Đường Chấn không có nhiều lời, Cổ Hy trong lòng lại rất hiểu rõ Thiên Nguyên Thần Đỉnh tại đây chàng gợn sóng bên trong vai trò nhân vật. Đa tạ các hạ nhắc nhở, Cổ Hy tự sẽ cẩn thận. Hai bên hành lễ cáo từ, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Đường Chấn cũng đã trốn vào hỗn độn chi hải.